Chương 48, hung thủ chiều cao chương 48, hung thủ chiều cao nhưng là. Trần Liên ở trong lòng cường điệu. Đây là chính hắn mô phỏng độ cao. Mà hung thủ là tại một cái tự nhiên buông lỏng trạng thái dưới, vì thấy rõ dưới lầu mà lao. Ánh mắt của hắn tất nhiên cao hơn tại cái này lao điểm. Cao bao nhiêu? Trần Liên đại não bắt đầu phi tốc tính toán. Đầu tiên, từ con mắt đến đỉnh đầu, bình thường nam tính trưởng thành có chừng 10 cm khoảng cách. Thứ yếu, bởi vì là nhìn xuống, đầu sẽ tự nhiên nghiêng về phía trước, ánh mắt hướng phía dưới, cái này lại hội sinh ra một cái chênh lệch độ cao. Cái này kém giá trị không tốt chính xác, nhưng Trần Liên căn cứ kinh nghiệm, đánh giá ước chừng 10 cm. 10 cm đỉnh đầu độ cao, tăng thêm 10 cm nhìn xuống chênh lệch. Tổng cộng là 20 cm. Dùng lao điểm độ cao, tăng thêm cái này kém giá trị, liền có thể đạt được hung thủ thân cao hạng cuối. 172 cm, 20 cm, 192 cm. Hung thủ thân cao, chí ít tại 1m92 trở lên. Cái kết luận này, để Trần Liên nhịp tim đều là vỗ. Hắn lập tức lần nữa bấm Trịnh Hồng Nghiệp điện thoại. Lao Trịnh, lập tức tra. Tra cái gì? Trịnh Hồng Nghiệp bị hắn không đầu không đuôi nói khiến cho sững sờ. Thân cao. Trần Liên ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, cho ta đem chúng ta trước đó loại bỏ qua tất cả lưu manh, tất cả có án cũ, đồng thời đối với chúng ta có trả thù khuynh hướng người, toàn bộ qua một lần. Sang chọn điều kiện, thân cao, 1m9 trở lên. Trịnh Hồng Nghiệp bên kia trầm mặc. Hắn bị đột nhiên xuất hiện này manh mối gây kinh hãi. Thân cao 1m9. Cái này là tù, so với trước kia những cái kia thông minh phản trinh sát năng lực mạnh loại hình đồ chơi muốn tinh chuẩn nhiều lắm. Cả nước phạm vi bên trong, thân cao vượt qua 1m9 người vốn cũng không nhiều. Nếu như lại đem phạm vi thu nhỏ đến có phạm tội trước đối cảnh sát có cựu thị tâm lý vậy đơn giản chính là mò kim đáy biển biến thành hồ nước mò cá. Số lượng hội kịch liệt giảm bớt. Người xác định. Trịnh Hồng Nghiệp hỏi. 89/10. Trần Liên trả lời chém đinh chặt sắt, hung thủ tại ban công lưu lại vết tích, căn cứ ta suy tính, chiều cao của hắn tuyệt đối thấp không được. Tốt. Ta lập tức đi làm. Trịnh Hồng Nghiệp trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Đem tất cả điều kiện phù hợp người đều cho ta xi đi ra. Một cái cũng không thể để lọt. Cúp điện thoại, Trần Liên phun ra một hơi thật dài. Bao phủ có trong hồ sơ kiện trên không mê vụ, rốt cục bị hắn xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Mặc dù còn thấy không rõ hung thủ toàn cảnh, nhưng này cái hình dáng đã càng ngày càng rõ ràng. Trần Liên cảm giác cách để lộ hung thủ diện mục thêm gần. Trịnh Hồng Nghiệp cầm đã cút máy điện thoại, cả người còn cứ thế tại nguyên chỗ. Trong loa âm thanh bật đủ cục mà vang lên lấy, hắn lại nửa ngày không có đưa di động từ bên thai lấy xuống. Đặc sắc hắn tự lẩm bẩm. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần, một bàn tay đập vào trên đùi của mình. Ngay từ đầu nghe Trần Liên phân tích hung thủ kia cái gì lưu manh tính cách, cái gì phản người xã hội nghiên cứu, hắn mặc dù bội phục, nhưng cảm giác được vậy còn tại trong phạm vi có thể hiểu. Làm hình sự trinh sát lâu gặp nhiều người, luôn có thể tổng kết ra một ít quy luật. Có thể sau đó thì sao? Thông qua một khối trên pha lê lau vết tích, đẩy ngược ra hung thủ 1m9 trở lên thân cao. Đây là cái gì thao tác? Đây là người có thể nghĩ ra tới đường đi. Trịnh Hồng Nghiệp để tay lên ngực tự hỏi, cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn cầm kính lúc nằm nhòi khối kia trên pha lê nghiên cứu cái 3 ngày 3 đêm, hắn có lẽ, khả năng, đại khái cũng có thể nghĩ đến cái này phương hướng. Nhưng Trần Liên đâu? Trước sau dùng bao lâu? Mười mấy phút. Đây cũng không phải là tương đối vấn đề. Đây là nghiền ép. Hắn thậm chí đều không cần đi ghen ghét, bởi vì chênh lệch lớn đến để cho người ta liền ghen tị tâm đều không sinh ra đến. Hắn chỉ hy vọng Trần Liên có thể mạnh nữa một chút, lợi hại hơn nữa một chút, tốt nhất hiện tại liền trực tiếp báo ra hung thủ số thẻ căn cước, đem cái này đáng chết bản án cho phá. Trong văn phòng, tất cả mọi người thông qua ngoại phóng nghe được cái kia thông điện thoại. Giờ phút này, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy chính là từng tấm viết đầy chấn kinh cùng thất bại mặt. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đạo lý ai cũng hiểu. Khả Trần Liên cố này sóng sau, có phải hay không có chút quá hung mãnh? Đơn giản chính là biển động cấp bậc. Đem bọn hắn những sóng trước này, không chút lưu tình chụp chết tại trên bờ cát, còn thuận tiện cuốn đi bãi cát. Tiểu tử này mới chừng 20 tuổi đi. Cái này năng lực trình thám, cái này sức quan sát, cái này tư duy tính chất nhẹ nhót, đơn giản đã đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Tiếp qua mấy năm, không, có lẽ căn bản không dùng đến mấy năm, hắn sẽ trở thành toàn bộ hình sự trinh sát giới đều không thể coi nhẹ tồn tại. Trịnh Hồng Nghiệp luốt luốt nở về Thái Dương, cảm giác mình trên vai gánh nặng thêm mấy phần. Trong văn phòng, mấy cái cảnh sát hình sự ra thậm chí phát ra như có như không tiếng thở dài. Trong thanh âm kia, mang theo một cô anh hùng tuổi xế chiều bị thương. Làm nửa đời người hình sự trinh sát, kết quả là phát hiện, đầu óc của mình khả năng còn không bằng một cái vừa vào nghề không bao lâu người trẻ tuổi xoay chuyển nhanh. Loại cảm giác này, quá thao đản. Ai đều mẹ hắn than thở cái gì? Trịnh Hồng Nghiệp một tiếng gầm nhẹ, phá vỡ phòng làm việc một ngạn. Ánh mắt hắn trừng giống như trung đồng, đảo qua mỗi một cái ủ rũ túi đầu cấp dưới. Từng cái cùng xương đánh cả tím một dạng. Cho ta đem cái eo đứng thẳng lên. Trần Liên đã đem đường cho chúng ta trải ra phân thượng này, còn lại chính là sàng chọn loại bỏ. Nếu là khâu này chúng ta mất rồi dây xích, để hung thủ chạy, con mẹ nó chứ cái thứ nhất đem các ngươi hồ sơ cho hết xé. Nghe rõ ràng chưa? Minh bạch. Bị hắn như thế vừa hô, đám người cuối cùng tìm về một chút tinh khí thần, từng cái lập tức ngồi ngay ngắn, lớn tiếng đáp lại. Minh bạch liền nhanh đi làm việc. Trịnh Hồng Nghiệp vung tay lên, đem tất cả kho hồ sơ đều mở ra cho ta. Dựa theo Trần Liên nói điều kiện, thân cao 1m9 trở lên, có tật xấu, đối với chúng ta có tâm lý trả thù. Từng bước qua. Là. Đám người ầm vang đồng ý, lập tức hành động, trong văn phòng trong nháy mắt chỉ còn lại có bàn phím đánh cùng đọc qua tư liệu tiếng vang. Vừa mới sa sút tinh thần quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại bị buộc đến bên vách núi phấn khởi. Đúng vậy a, khó khăn nhất trí nhớ người sống ra đã làm xong. Bọn hắn nếu là liền loại này việc tốn thể lực đều không làm xong, cái kia thật có thể trở về ra bán khoai lang. Hiện trường phát hiện án, pháp y cùng nhân viên kỹ thuật đã hoàn thành đối thi thể tin tức rút ra. Trình đội Trần Liên thanh âm thông qua thai nghe truyền đến trung tâm chỉ huy, để cho người ta tới xử lý một chút đi, thi thể cùng gian phòng đều cần thanh lý. Thu đến, rất nhanh, nhân viên chuyên nghiệp vào sân, đem người bị hại di thể coi chừng chứa vào vận thi túi, sau đó bắt đầu thanh lý trong phòng vết máu. Trần Liên một người đứng ở trên không đung đưa trong phòng. Nơi này vừa mới còn nằm một bộ thi thể lạnh băng, bây giờ lại chỉ còn lại có gây mùi nước khử chuẩn bị. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy chính mình bắt chước hung thủ lao pha lên hình ảnh. Động tác kia, cái kia thị giác, cái kia lạnh nhạt quan sát lầu dưới tư thái. Hung thủ chính là đứng ở chỗ này, tự tay giết một người. Sau đó, không có chút nào áy náy cùng sợ hãi, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đi lau sạch sẽ pha lê, thưởng thức chính mình kiệt tác tiếp tục lập như bức kế tiếp tội ác. Trong hiện thực tội ác, xa so với bất luận cái gì kịch bản đều muốn tới trực tiếp cùng tăng gốc. Trần Liên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Chương 49, cấp độ thăng hoa chương 49, cấp độ thăng hoa hắn thể, nhất định phải kết thúc trận này do hắn nhắc lên tội ác. Hắn quay người, mặt hướng ngoài cửa sổ. Thanh thị lửa đèn tại phía sau hắn trải rộng ra, lại không chiếu sáng hắn đáy mắt thâm thúy. Một khắc này, cả người hắn khí chẳng cũng thay đổi. Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ vừa vặn đi tới, chuẩn bị hướng hắn báo cáo tình huống. Nhưng nhìn đến hắn cái kia bóng lưng, hai người lại không tự giác dừng bước, liền hô hấp đều thả nhẹ. Một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn nhìn xem Trần Liên, nội tâm cảm giác ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu kính nể, càng về sau ỉ lại cùng tín nhiệm. Mà bây giờ, loại cảm giác này đang theo lấy một cái tầng thứ cao hơn thăng hoa. Các nàng đống nhiên có một loại không gì sánh được cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần có Trần Liên ở địa phương, liền nhất định sẽ có chân tướng. Xe vững vàng đứng tại thị đội hình sự cửa ra vào. Cửa xe mở ra, Trần Liên duỗi lưng một cái, dẫn đầu nhảy xuống tới. Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ theo sát phía sau, hai người trên mặt biểu lộ còn mang theo vài phần chưa từng tiêu tán rung động. Vừa rồi tại trên ban công, Trần Liên cái bóng lưng kia cho các nàng lực trùng kích thực sự quá lớn. Ta nói, hai người có thể hay không đừng có dùng loại kia nhìn tại thế thần tiên ánh mắt như ta. Trần Liên quay đầu lại, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hai nàng. Ta áp lực rất lớn có được hay không? Lại nhìn ta liền muốn thu tiền hương hỏa. Một câu, đem vừa mới còn không gì sánh được trang nghiêm túc mục bầu không khí phá hư đến sạch sẽ. Giang Phỉ Phỉ phốc phốc một tiếng bật cười. Lâm Phàm cũng đành chịu lắc đầu. Gia hỏa này, quả nhiên xoáy bất quá 3 giây. Trước một giây hay là bóng lưng cao ngạo, khí chàng 2m8 phá án chi thần. Một giây sau liền biến trở về cái kia nói chêm chọc cười, không có chính hình nói nhiều đơn giả. Được rồi, chớ hà tiện. Giang Phỉ Phỉ lườm hắn một cái. Mau nói chính sự, sau đó làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Liên hai tay mở ra, làm cái cực kỳ động tác quá mức. Đương nhiên là đi vào tòa này đại biểu cho chính nghĩa cùng quang vinh địa đường, nói cho bọn hắn, chúng ta đã đem hung thủ quần cục nhan sắc đều cho suy đoán ra tới. Sau đó, liền nên đến phiên bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp, động động ngón tay, tại bọn hắn cái kia thiên bóng hệ thống trong tìm kiếm một chút. Thân cao 1m92, đối cảnh sát có oán khí, có chút ít bệnh tích sạch sẽ. Đùng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ, hung thủ số thẻ căn cước, gia đình địa chỉ, tối hôm qua ăn cái gì bữa ăn khuya, tất cả đều đến cho chúng ta an bài đến rõ ràng. Sau đó chúng ta liền có thể đi ăn lẩu ta thèm bao đồ rất lâu. Hắn nói thật nhẹ nhàng hài lòng, liền cùng xuống lầu mua bao yên một dạng đơn giản. Lâm Phàm cùng Giang Phỉ Phỉ nghe được sửng sốt một chút. Mặc dù biết hắn là đang nói đùa, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng các nàng vậy mà thật cảm thấy, sự tình liền nên đơn giản như vậy. Ba người cười nói, đi vào hình trinh đại đội cao ốc. Mới vừa vào cửa, liền thấy Trịnh Hồng Nghiệp đỉnh lấy hai cái to lớn mắt của thâm, đội vã tiến lên đón. Tấm kia dãi dầu xương gió trên khuôn mặt, viết đầy hai chữ: lo nghĩ. Trịnh đội, các ngươi về tới. Thân cao 1m92, đối cảnh sát kết quả xử lý có mãnh liệt tâm tình bất mãn trọng điểm loại bỏ một chút. Hắn vốn cho rằng Trịnh Hồng Nghiệp sẽ mừng rỡ quá đôi, lập tức gọi người đi thăm dò. Thật không nghĩ đến, Trịnh Hồng Nghiệp nghe xong, trên mặt biểu lộ chẳng những không có buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn thở dài, trên mặt nếp nhăn đều chen ở cùng nhau. Ngươi nói những đặc thù này, chúng ta không phải không nghĩ tới, nhưng vấn đề là, cha không được a. Cái gì? Lần này đến phiên Trần Liên ngây ngẩn cả người. Cha không được là có ý gì? Ý tứ chính là, chúng ta đem cả thị, thậm chí xung quanh mấy cái thị, tất cả có án cũ nhân viên kho số liệu đều lật cả đáy lên trời. Trịnh Hồng Nghiệp trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng nói 1m92, liền cái thân cao qua 1m9 đều không có. Về phần đối với chúng ta có oan khí, vậy thì càng không có cách nào tra xét. Kho hồ sơ trong đọc lại hồ sơ so núi đều cao, rất nhiều đều là mười mấy 20 năm trước viết tay hồ sơ, căn bản không có điện tử đi vào. Muốn từ trong này tìm một cái khả năng đối với chúng ta có oan khí người, lượng công việc này không thua gì mỏ kim đáy biển. Trần Liên nghe rõ, hắn nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao cũng là hiện thực, không phải phim. Không có khả năng hắn bên này vừa cho ra đặc thù, bên kia kho số liệu một lần xe, liền có thể nhảy ra người hiểm nghi HD chân dung lớn. Không có việc gì, Trịnh đội, ta hiểu. Trần Liên vô bờ vai của hắn, an ủi. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Hắn câu này an ủi, vốn là ra làm song tâm. Có thể nghe vào Trịnh Hồng Nghiệp trong lỗ tai, lại biến bị đạo. Trịnh Hồng Nghiệp là ai? Làm cả một đời cảnh sát hình sự, lòng tự trọng so với ai khác đều mạnh. Trần Liên ưu tú, hắn nhìn ở trong mắt, phục ở trong lòng. Nhưng vậy chính vì vậy, hắn mới càng thấy trên mặt không nhịn được. Cái này không phải liền là nói bọn hắn đội hình sự vô năng sao? Nhất là Trần Liên câu kia không nóng nảy tại hắn nghe tới, liền cùng tính toán, biết các ngươi không được, không trông cậy vào các ngươi không có gì khác biệt. Một luồng khí nóng, trong nháy mắt liền từ bàn chân sông lên đỉnh đầu. Trịnh Hồng Nghiệp mặt đằng một chút liền đỏ lên. Hắn bỗng nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay bởi vì dùng sức đều có chút phát run, mở ra màn hình, trực tiếp bấm một cái mã số. Tôn Phúc. Điện thoại vừa tiếp thông, Trịnh Hồng Nghiệp tiếng gầm gừ ngay tại toàn bộ trong văn phòng nổ tung. Các ngươi phòng hồ sơ là làm ăn gì? Cha người, cha xét lâu, liền quặp lông đều không có điều tra ra. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta Trịnh Hồng Nghiệp bây giờ nói chuyện không dùng được? Ta nói cho các ngươi biết, buổi tối hôm nay, ai cũng đừng nghĩ tan tầm. Lúc nào đem điều kiện phù hợp người tìm cho ta đi ra, lúc nào lại cho ta chạy trở về ra đi ngủ. Tìm không thấy, các ngươi liền ngủ ở trong phòng hồ sơ. Tiếng giống chi đại, chấn động đến trên trần nhà bụi đều tuôn rơi hướng xuống rơi. Trần Liên, Giang Phỉ Phỉ cùng Lâm Phàm ba người, tại chỗ liền hóa đá. Hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền nguyên địa nổ tung? Giang Phỉ Phỉ trước hết nhất kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bưng lên trên bàn một ly trà, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Chính đội, ngài bất giận, đừng có gấp, uống miếng nước trong nội tâm nàng hoảng đến một nhóm. Ông trời của ta, nhìn liệu bộ này, buổi tối hôm nay sợ là thật muốn suốt đêm. Trịnh Hồng Nghiệp tiếp nhận chén trà, cô đông rót xuống dưới, nhưng ngực hỏa khí hay là không có tiêu. Hắn trừng trong mắt, trong phòng làm việc đi qua đi lại, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Phế vật, một đám phế vật. Bên đầu điện thoại kia Tôn Phúc, hiển nhiên là bị chửi ngộng, nửa ngày không dám lên tiếng. Qua một hồi lâu, trong điện thoại mới truyền tới một ủy khuất ba ba thanh âm. Trịnh đội, không phải chúng ta không cố gắng a là thật. Thật cha không được a cũng không lâu lắm, cửa ban công bị đẩy ra. Phòng hồ sơ người phụ trách Tôn Phúc mang theo hai cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, đủ rũ túi đầu đi đến. Ba người vành mắt đều là hắc sắc mặt vàng như nến, bước chân phủ phiếm, cùng bị hút khô tinh khí một dạng. Trịnh đội, Tôn Phúc thanh âm hữu khí vô lực. Mười năm gần đây, tất cả hồ sơ, tất cả án cũ, chúng ta tất cả đều là khác. Đừng nói đối với chúng ta kết quả xử lý bất mãn liền thân cao siêu qua 1m9, đồng thời có án cũ toàn bộ Nam Giang thị, một cái đều không có. Chương 50, một cái cũng không có chương 50, một cái cũng không có một cái đều không có. Trịnh Hồng Nghiệp con mắt trừng giống như trung đồng. Người xác định, ta bắt ta huy hiệu cảnh sát cam đoan, tuyệt đối không có. Tôn Phúc vẻ mặt cầu xin. Ba người chúng ta, con mắt đều nhanh nhìn mù. Trong phòng làm việc bầu không khí, lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như ngay cả cơ sở nhất thân cao điều kiện cũng không tìm tới xứng đôi đối tượng, cái kia điều tra không phải tương đương với lại về tới nguyên điểm. Cái kia đúng lúc này, bên cạnh một cái một mực không lên tiếng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, yếu ớt giơ tay lên. Hắn là theo chân Trịnh Hồng Nghiệp cùng một chỗ thảo luận tình tiết vụ án giả chát. Trịnh đội, Trần ca. Ta có một ý tưởng, không biết đúng hay không. Nói. Trịnh Hồng Nghiệp tức giận giống lên một câu. Giả chát rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói ra, hung thủ. Có khả năng hay không, căn bản cũng không có án cũ. Chúng ta bây giờ tra, đều là ở trong danh sách từng có phạm tội ghi chép người. Nhưng nếu như hắn là cái lương dân đâu? Vậy chúng ta trong kho số liệu, tự nhiên là không có khả năng có tin tức của hắn. Mà lại giả chắc nhìn thoáng qua Tôn Phúc. Tôn ca vừa rồi cũng đã nói, trong hồ sơ ghi chép cao nhất thân cao, chỉ có một M85. Cái này cùng Trần Lão Sư suy đoán ra 1m92, kém đến cũng quá là nhiều. Cho nên ta đang suy nghĩ, chúng ta là không phải từ ngay từ đầu, liền sai lầm điều tra phương hướng. Giả chắc lời nói, giống một viên cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ. Trong văn phòng tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đúng a, bọn hắn làm sao lại tiến vào trong Sương Châu? Ai quy định hung thủ nhất định phải có tật xấu? Trên thế giới này, còn nhiều lần thứ nhất phạm tội liền làm ra kinh thiên đại án ngon nhân. Có đạo lý. Tiểu giả mạch suy nghĩ này đối. Trách không được cha không được, phương hướng đều sai. Đám người nghị luận ở Mỹ, đều cảm thấy giả chắc nói rất có đạo lý. Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt vậy dịu đi một chút, hắn nhìn về phía Trần Liên, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Trần Liên sờ lên cằm, nhẹ gật đầu. Ân, khả năng này xác thực tồn tại. Mà lại rất lớn. Hắn thừa nhận giả chắc quan điểm, nhưng lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Nhưng là, ta đối chính ta suy luận, càng có lòng tin. Hung thủ, tuyệt đối là thân cao 1m9 đi lên. Điểm này, sẽ không sai. Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng đám người, sau đó ném ra ý nghĩ của mình. Cho nên, ta đề nghị, mở rộng điều tra phạm vi. Chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Chứ đừng đi tra những cái kia có án cũ người. Tôn Phúc, các ngươi phòng hồ sơ, hiện tại lập tức đi thăm dò một loại người khác. Những cái kia đã từng đối với chúng ta vụ án kết quả xử lý, biểu đạt qua mãnh liệt bất mãn, thậm chí có quá khích hành vi, đến chúng ta nơi này náo qua sự tình, khiếu oan qua, hoặc là tại trên mạng công khai chỉ trích qua người của chúng ta. Trước tiên đem những người này danh sách cho ta lôi ra đến. Sau đó, lại tập trung loại bỏ những người này trực hệ. Trọng điểm loại bỏ cha mẹ của bọn hắn, hoặc là đã thành niên hài tử. Nhìn xem trong những người này, có hay không thân cao vượt qua 1m9 nam tính. Trần Liên nói không nhanh, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng đập vào lòng của mọi người bên trên. Toàn bộ phòng làm việc, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trịnh Hồng Nghiệp con mắt, từng chút mà lộ ra. Hắn đông nhiên vô đuổi. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới. Cứu hận là có thể chuyển gì. Lão tử đối cảnh sát có oán khí, nhưng lão tử không có bản sự trả thù, cũng không đại biểu con của ta không được a. Trịnh Hồng Nghiệp sáng tỏ thông suốt, một phát bắt được Tôn Phúc bà bay, dùng sức lắc lắc. Có nghe thấy không? liền theo Trần lão sư nói phương hướng này đi thăm dò. Tôn Phúc vậy từ vừa rồi trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn hưng phấn. "Là, Trình đội, ta lập tức đi làm." Nói xong, hắn mang theo hai cái đồng sự, quay người liền xông ra phòng làm việc. Trình Hồng Nghiệp nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Trần Liên, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ thật muốn bị vụ án này cho tươi sống nín chết." Trần Liên cười cười, khoát tay áo, một mặt mây trôi nước chảy. "Thông thường thao tác, đừng kích động. Trình đội, hiện tại chớ nóng đội tạ ngã. Để Tôn Phúc bọn hắn dựa theo phương hướng này đi thăm dò đi." "Được được được, không phiền tỉnh." Trình Hồng Nghiệp cũng vui vẻ chỉ Trần Liên. "Tiểu tử ngươi, chính là thiếu. Các loại bản án phá, ta không phải lôi kéo ngươi tốt nhất uống một trận, không đem ngươi uống nằm xuống, ta người đội trưởng này liền không làm nữa." "Dễ nói dễ nói." Trần Liên cười hì hì ứng với. Đúng lúc này, một mực im lặng ngồi ở trong góc, vùi đầu chỉnh lý tư liệu Giang Phỉ Phỉ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lông mày của nàng chăm chú nhíu lại, trong đôi mắt mang theo một tia hoang mang cùng không xác định. Cái kia nàng nhỏ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở dần dần trầm tĩnh lại trong văn phòng, lại đặc biệt rõ ràng. "Trình đội, ta giống như nhớ tới một sự kiện." Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào trên người nàng. Trình Hồng Nghiệp nhìn về phía nàng. "Phỉ Phỉ, thế nào? Nhớ tới cái gì?" Giang Phỉ Phỉ cắn môi một cái, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. "Chính là vừa rồi Trần lão sư nói, cha những cái kia đối với chúng ta có oán khí người. Ta đột nhiên nhớ tới, ngày trước đó cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, có phải hay không đề cập qua đẩy miệng Tiêu đội sự tình?" "Tiêu đội?" Trình Hồng Nghiệp sửng sốt một chút. Xương hô thế này, đã thật lâu không ai nhắc lên. "Tiêu Quốc Lương, đời trước đội hình sự đội trưởng, cũng là đem hắn một tay mang ra sư phụ." "Sư phụ ta?" Trình Hồng Nghiệp biểu lộ trở nên có chút phức tạp. "Ngươi nói sư phụ ta chuyện gì?" Giang Phỉ Phỉ mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nàng hướng phía trước thăm dò thân thể. "Ta nhớ được ngài nói qua, Tiêu đội trước khi về hưu, có một lần đi tham gia thị chúng ta bên trong biên chế khảo thí phỏng vấn, ở trước mặt thử quan. Sau đó, giống như tại phỏng vấn thời điểm, cùng một cái thí sinh náo loạn điểm không thoải mái." Trình Hồng Nghiệp nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Trong phòng làm việc những người khác vậy cảm thấy bầu không khí biến hóa, đều nín thở. Giang Phỉ Phỉ tiếp tục nói: "Ta còn nhớ rõ ngài nói, người thí sinh kia, bởi vì lần kia mâu thuẫn, giống như bị nhớ cái gì qua, nhiều năm cũng không thể thi công." Nàng nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó ném ra một cái mấu chốt nhất tin tức. "Mà lại, ngài lúc đó còn cố ý để một câu, nói người thí sinh kia, vóc người cao lớn, thân cao. Ta nhớ được ngài nói chính là 1m94. 1m94. Bốn chữ này mở ra Trịnh Hồng Nghiệp trong đầu phủ bụi ký ức. Những cái kia bị hắn tận lực lãng quên liên quan tới sư phụ lúc tuổi già không vui nhất nhanh một đoạn cố sự, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn nhớ tới. Hắn tất cả đều nghĩ tới. Phùng Kinh. Trịnh Hồng Nghiệp cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Đối. Chính là danh tự này. Giang Phỉ Phỉ vỗ tay một cái, cũng muốn đứng lên. Ngài lúc ấy nói cái tên này. Trong văn phòng, tất cả mọi người một mặt mở mịt. Phùng Kinh. Đây là ai? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Trịnh đội, Phùng Kinh là ai a? Cùng chúng ta bản án có quan hệ sao? Chương 51, thứ nhất đếm ngược chương 51, thứ nhất đếm ngược Trịnh Hồng Nghiệp không có trả lời ngay. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đốt lên một điếu thuốc, hút mạnh một ngụm, sau đó chậm rãi phun ra. Khói mù lượn lờ, che khuất trên mặt hắn biểu lộ. Nửa ngày, hắn mới dùng một loại khàn khàn, mang theo rõ ràng cảm xúc thanh âm, bắt đầu giảng thuật đoạn kia 7 năm trước chuyện cũ. 7 năm trước, sư phụ ta, cũng chính là lao đội trưởng Tiêu Quốc Lương, nhanh đến về hưu tuổi tác. Lão gia tử làm cả một đời hình sự trinh sát, trên thân tất cả đều là thương, lúc đầu có thể sớm xử lý khỏi bệnh nhưng hắn không có đồng ý, nhất định phải đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Năm đó, trong thành phố vừa vận tổ chức sự nghiệp đơn vị biên chế khảo thí, trong cục chúng ta thiếu người, cần từ bên ngoài chiêu một nhóm văn trước. Lão gia tử chủ động xin đi rất giặc, nói muốn đi phỏng vấn hiện trường nhìn xem, là trong cục kiểm định một chút, nhìn xem hiện tại người tuổi trẻ tinh khí thần. Lúc đó ai cũng không nghĩ nhiều, sẽ đồng ý. Phỏng vấn ngày đó, liền xảy ra chuyện. Trịnh Hồng Nghiệp lại hít một hơi khói, ánh mắt trở nên xa xăm. Cái kia gọi Phùng Kinh thí sinh thi viết thành tích là đệ nhất tên, xa xa dẫn trước. Có thể nói, chỉ cần phỏng vấn bình thường phát huy, cái kia cương vị chính là hắn, ván đã đóng tuyển. Kết quả, xấu chính là ở chỗ phỏng vấn lên. Lúc đương thời một đạo tình cảnh mô phòng đề, đại khái là nói, nếu như ngươi là cảnh sát, tại xử lý cùng một chỗ tranh chấp lúc, người trong cuộc cảm xúc kích động, không phối hợp công việc của ngươi, thậm chí đối ngươi xô đẩy đục mạng, ngươi nên làm cái gì? Đề này, chủ yếu khảo sát chính là một cái cảm xúc khống chế cùng lâm trạng năng lực ứng biến. Kết quả cái kia Phùng Kinh, hắn ngược lại tốt. Trịnh Hồng Nghiệp trong giọng nói mang tới một tia trào phúng. Hắn há mồm liền ra, nói muốn trước miệng cảnh cáo vô hiệu liền lên thủ đoạn, trực tiếp đem người chế ngự, còn lại mang về trong sở, để hắn hảo hảo tỉnh táo một chút. Lúc đó mấy cái quan phòng vấn mặt đều tái rồi. Sư phụ ta tại chỗ liền lời bình hắn, nói tư tưởng của hắn quá cực đoan, xử lý vấn đề phương thức đơn giản thô bạo, khuyết thiếu kiên nhẫn cùng đồng lý tâm, không thích hợp công an đội ngũ. Cuối cùng, bao quát sư phụ ta ở bên trong tất cả giám khảo, đều cho hắn đánh cái rất thấp điểm số. Bởi như vậy, hắn thành tích tổng hợp liền từ thứ nhất trực tiếp rớt xuống thứ nhất đến ngược. Hắn thì rớt. Cố sự giảng đến nơi đây, tất cả mọi người nghe rõ. Sau đó thì sao? Nhân viên cảnh sát truy vấn, hắn cũng bởi vì cái này đến náo sự. Nào chỉ là náo sự. Trịnh Hồng Nghiệp cười khổ một cái, thuốc lá đầu nhấn diệt tại trên bệ cửa sổ. Hắn căn bản liền không cảm thấy chính mình có lỗi. Hắn cảm thấy là chúng ta đang làm tấm màn đen, là cố ý chỉnh hắn. Hắn không biết từ chỗ nào thăm dò được, lần kia triệu tập dự thi, được chúng tuyển người thứ hai, là sư phụ ta một cái bà con xa gia hải tử. Như thế rất tốt, hắn tìm tới lý do. Hắn một mực chắc chắn, là sư phụ ta vì cho mình thân thích trải đường, lạm dụng tư quyền, cố ý đem hắn cho soát xuống dưới. Xế chiều hôm đó, hắn liền cất cái lớn tiếng công, vọt thẳng đến chúng ta đội hình sự ký túc xá phía dưới. Trịnh Hồng Nghiệp thanh âm chìm xuống dưới. Hắn liền đứng ở dưới lầu, đối với phía trên một lần hô. Tiêu Quốc Lương, ngươi cái ra vẻ đạo mạo lão giả, ngươi dám làm không dám chịu sao? Lạm dụng tư quyền, chèn ép thí sinh, thiên lý ở đâu? Lúc đó động tĩnh huyên náo đặc biệt lớn, cục thành phố lãnh đạo đều cho kinh động đến. Về sau, kỳ ủy tham gia điều tra, đem sư phụ ta cùng tất cả tương quan giám khảo đều tra xét cái út sấp, liền cái kia bà con xa tổ tông 18 đời đều nhanh lật ra tới. Điều tra kết quả, đương nhiên đã chứng minh sư phụ ta trong sạch. Cái kia thân thích, cùng nhà chúng ta đã sớm ra ngũ phục, bán đại bác cũng không tới quan hệ, sư phụ ta tại phòng vấn trước, căn bản cũng không biết có người như vậy tham gia khảo thí. Hết thảy đều là cái kia Phùng Kinh chính mình lung tung phỏng đoán. Sự tình đã điều tra xong, Phùng Kinh vậy bởi vì ác ý phỉ báng cùng nhiễu loạn công cộng trật tự, bị thị giáo dục cục xếp vào sổ đen, thông báo toàn thành phố, quy định hắn trong vòng 5 năm không được tham gia bất luận cái gì biên chế khảo thí. Chuyện này, đối sư phụ ta đã kích đặc biệt lớn. Trịnh Hồng Nghiệp trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt cùng đau lòng. Lão gia tử cả một đời cương trực công chính, coi trọng nhất chính là mình thanh danh. Phút cuối cùng, bị người chỉ vào cái mũi như thế mắng, còn huyên náo mọi người đều biết. Mặc dù cuối cùng trả hắn trong sạch, nhưng hắn trong lòng cái tiếc hàm, làm có dễ. Từ đó về sau, lão gia tử cả người đều trông có vẻ già rất nhiều, tinh khí thần vậy sụp đổ. Lại chống 1-2 năm, liền xin nghỉ hưu sớm. Cố sự kể xong, toàn bộ trong văn phòng, an tĩnh có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Tất cả mọi người bị cố sự này kinh hãi. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến một cái chính trực cả đời cảnh sát thâm niên, trước khi về hưu gặp phải loại này vô vọng chi nạn, là bực nào biệt khuất cùng khó chịu. Một cố kiềm chế lửa giận, trong lòng mọi người thiêu đốt. Cái này Phùng Kinh, đơn giản chính là cái khinh bỉ. Chính mình tư tưởng có vấn đề, còn trách giám khảo. Loại người này, chính là tinh khiết xã hội rác rưởi. Trình đội, cái này Phùng Kinh, hiểm nghi rất lớn a. Đám người nghị luận ở Mỹ, đầu mâu trực chỉ cái kia 7 năm trước thi rất thí sinh. Trần Liên một mực không nói gì. Hắn lặng lặng nghe xong toàn bộ cố sự, ngón tay trên bàn có tiết tấu đập. Thẳng đến tất cả mọi người an tĩnh lại, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn mới chậm rãi mở miệng. Hắn có hay không tật xấu ăn cũ? Trịnh Hồng Nghiệp lắc đầu. Không có. Năm đó sự kiện kia, định tính là phỉ báng cùng nhiễu loạn trật tự, không đủ trình độ phạm tội hình sự, chỉ là hành chính xử phạt cùng ngành nghề cấm nhập. Ân. Trần Liên nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén dò người. Không có án cũ, không có nghĩa là không có động cơ gây án. Trình đội, ngươi mới vừa nói, hắn thi viết thứ nhất, xa xa dẫn trước. Điều này nói rõ, hắn đối với mình là cực độ tự tin, hắn cho là cái kia cương vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Kết quả, từ đám mây rơi xuống mấy cốc, loại tâm lý này chênh lệch, đủ để phá hủy một người. Huống chi, hắn còn bởi vậy bị cấm thi 5 năm. Trần Liên đứng lên, trong phòng làm việc bước đi thong thả hai bước. Đối với một cái kìm nén kình muốn kiểm tra công lên bờ người mà nói, 5 năm hoàng kim kỳ, cứ như vậy phế đi. Cái này cùng đoạn hắn sinh lộ, khác nhau ở chỗ nào? Thu này cũng đủ lớn. Hắn vừa nhìn về phía Trịnh Hồng Nghiệp, còn có một chút tính cách của hắn. Từ hắn dám cất lớn tiếng công, chạy đến đội hình sự dưới lầu công khai chửi rủa chuyện này đến xem, người này tính cách cố chấp mà lại là gan cực lớn, làm việc bất chấp hậu quả. Khi hắn nhận định một sự kiện thời điểm, hắn biết dùng phương thức cực đoan nhất đi phát tiết bất mãn của hắn. Hắn có gây án động cơ, vậy có gây án giúp ký. Thân cao 1m94, vậy hoàn toàn phù hợp suy đoán của ta. Trần Liên mỗi một câu nói cũng giống như một thanh truy, hung hăng đập vào vụ án hoạch tâm nhất đốt. Một cái bởi vì khảo công thất bại, đối hệ thống cảnh sát, nhất là đối lao đội trưởng Tiêu Quốc Lương, có mang khắc sâu oán hận nam nhân. Cả người cao siêu qua 1m9, tính cách cố chấp, gan to bằng trời nam nhân. Tất cả manh mối, tại thời khắc này, hoàn mỹ chỉ hướng cùng là một người. Phùng Kinh. Trịnh Hồng Nghiệp con mắt triệt để sáng lên. Chương 52, không rõ chi tiết chương 52, không rõ chi tiết hắn nhìn xem Trần Liên. Ý của ngươi là? Trần Liên dừng bước lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Ta cho là, Phùng Kinh hiểm nghi, phi thường lớn. Trịnh đội, ta đề nghị, lập tức điều tra Phùng Kinh 7 năm qua tất cả kinh lịch. Trịnh Hồng Nghiệp trong mắt, một lần nữa giấy lên lửa. Đó là một loại bị đè nén hồi lâu, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước hỏa diễm. Hắn nhìn xem Trần Liên, kích động đến ngay cả lời đều nói đến có chút không lưu loát. Trần lão sư, ý của ngươi là Trần Liên không có thừa nước đục thả câu, chém đinh chặt sắt cấp ra phán đoán của mình. Ta cho là, Phùng Kinh hiểm nghi, phi thường lớn. Trịnh đội, ta đề nghị, lập tức điều tra Phùng Kinh 7 năm qua tất cả kinh lịch. Không rõ chi tiết, toàn bộ đều muốn. Yêu cầu này, đối với bất kỳ một cái nào bản án tới nói, đều coi là to lớn lượng công việc. Nhưng Trịnh Hồng Nghiệp liền một giây đồng hồ do dự đều không có. Hắn đột nhiên vô đuổi, thanh âm vang dội. Tốt, cứ làm như thế. Hắn quay người, đối với trong phòng làm việc thủ hạ giống lên một cú họng. Đều nghe thấy được không có. Ngay lập tức đi cân đối từng cái bộ môn, cho ta đem cái này Phùng Kinh, từ 7 năm trước đến bây giờ, hết thảy tất cả đều cho ta móc ra. Trịnh Hồng Nghiệp ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn mỗi ngày mấy điểm đi, mấy điểm đi ngủ, với ai nói chuyện qua, đến qua vài chén cơm, ta tất cả đều phải biết. Coi như hắn là một con kiến, ta cũng muốn biết hắn 7 năm này bỏ qua tất cả đường. Hiểu chưa? Minh Bạch. Chúng nhân viên cảnh sát tiếp mệnh lệnh, quay người liền chạy ra ngoài, bước chân mang gió. toàn bộ phòng làm việc bầu không khí trong nháy mắt từ kiềm chế yên lặng trở nên khí thế ngất trời. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, gọi điện thoại, gõ bàn phím chỉnh lý tư liệu. Một cô tên là Hy Vọng Khí Lưu tại trong lòng mỗi người phun trào. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn trước mắt bận rộn cảnh tượng, lại quay đầu nhìn về phía Trần Liên, trong ánh mắt tất cả đều là bội phục. Người đầu óc này thật sự là tuyệt. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm khái. Chỉ cần là có thể phá án, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Trần Liên bị hắn bất thình lình thải hồng thí cho chỉnh có chút ngượng ngùng. Hắn khoát tay áo. Trịnh đội, ngươi quá khách khí. Ta cũng chính là đoán mò, cung cấp cái mạch suy nghĩ. Phá án còn phải dựa vào các ngươi những này chuyên nghiệp. Hắn lời này là thật tâm từ lòng. Một vị hảo hán ba cái bang, một cái mạch suy nghĩ lại trâu, không có cường đại lực chấp hành đi nghiệm chứng, vậy cũng chỉ là không trung lâu cát. Trịnh Hồng Nghiệp lại không cho là như vậy. Hắn dùng sức vô vô Trần Liên bả vai. Ngươi cái này khiêm tốn. Nói đến đây, Trịnh Hồng Nghiệp lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngày đã toàn bộ màu đen. Thành thị đèn nghe ông xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, ở văn phòng trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn lúc này mới giật mình, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hắn nuốt nuốt có chút nở huyệt thái dương, trong đầu hiện lên ban ngày hình ảnh. Từ Trần Liên phân tích người bị hại thân phận, đến suy đoán hung thủ Trần Dung, lại đến vừa rồi khóa chặt người hiểm nghi Phùng Kinh. Vụ án này tính chất quá ác liệt, bắt cóc, ngược đãi, giết người, đốt thi. Người bị hại hay là đức cao vọng trọng cảnh sát thâm niên. Cái này không chỉ là một cọc cán mạng, càng là đối với toàn bộ hệ thống cảnh sát công nhân khiêu khích. Cho nên, cho dù Trần Liên không đề cập tới, hắn làm đội trưởng hình sự, vậy tuyệt đối sẽ chủ động tham gia, đem vụ án này tra đến cùng. Hắn nhất định phải cho người chết một cái công đạo, cho tất cả cảnh sát một cái công đạo. Đúng lúc này, cửa ban công bị đẩy ra. Một cố đồ ăn hương khí, trong nháy mắt tách ra trong phòng căng cứng không khí. Giả Chắc mang theo một cái tuổi trẻ đồng sự, một người ôm một dương giấy lớn đi đến. Trong dương, là chồng đến nổi bật cơm hộp. Ăn cơm lạc. Ăn cơm lạc. Giả Chắc kéo cuống họng hô. Các minh đệ, đều trước dừng lại, nhét đầy cái bao tử lại tiếp tục chiến đấu. Hắn đem cái dương hướng một tấm trên bàn trống vừa để xuống, bắt đầu chia phát cơm hộp. Đều mấy giờ rồi, sớm qua giờ cơm. Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Hắn một bên nhắc tới, một bên cố ý xuất ra hai phần cơm hộp, tự mình đưa cho ngồi ở một bên Lý Thần cùng Tống Thiết. Lý lao sư, Tống lao sư, các ngươi vậy vất vả một ngày, mau ăn đi ạ. Lý Thần cùng Tống Thiết liếc nhau, đều có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn lập tức đứng lên, hai tay tiếp nhận cơm hộp. Tạ ơn, thật cảm ơn. Cho chúng ta thêm phiền toái. Hai người hoàn toàn không có nửa điểm mình tinh giá đỡ, thái độ ôn hòa đến làm cho lòng người sinh hảo cảm. Ở đây đám cảnh sát, trước đó đối bọn hắn ấn tượng, còn dừng lại tại trên màn hình TV. Luôn cảm thấy minh tinh thôi, bao nhiêu sẽ có chút khoảng cách cảm giác. Có thể tiếp xúc xuống tới mới phát hiện, hai người này, cùng nhà bên đại ca ca đại tỷ tỷ không có gì khác biệt. Khách khí, có lễ phép, còn đặc biệt phối hợp làm việc. Rất nhanh, Lý Thần cùng Tống Thiết liền cùng đám người đánh thành một mảnh. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, một bên lay lấy cơm hộp, còn vừa đang nhỏ giọng thảo luận tình tiết vụ án. Không khí khẩn trương, tại đồ ăn trong hương khí, đã được có chút làm dịu. Trần Liên cũng là đói chết. Hắn tiếp nhận Giả Chắc đưa tới cơm hộp, một giọng nói tạ ơn, liền vùi đầu gặm lấy gặm để. Thịt kho tàu, cà chua xào trứng, rau xanh xào lúc sơ. Đơn giản nhất đồ ăn thường ngày, giờ phút này lại so bất luận cái gì sơn chân hải vị đều tới hương. Trong văn phòng, chỉ còn lại có đũa va chạm hộp đồ ăn cùng nhấm nuốt rất nhỏ tiếng vang. Ngay tại cơm ăn đến một nửa thời điểm, cửa ban công lại một lần nữa bị bỗng nhiên đẩy ra. Tôn Phúc trở về, cầm trong tay hắn một sấp còn mang theo máy đánh chữ nhiệt độ A4 giấy, trên trán tất cả đều là mồ hôi mịn, hô hấp còn có chút gấp rút. Trình đội, Trần lão sư, tra được Phùng Kinh tư liệu, tất cả nơi này. Bá, tất cả mọi người ngừng đũa, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tôn Phúc. Trịnh Hồng Nghiệp càng là trực tiếp ném ăn vào một nửa cơm hộp, ba chân bốn cẳng vào tới, đoạt lấy cái kia sấp tư liệu. Hắn đọc nhanh như gió nhanh chóng xem lấy. Trong văn phòng, chỉ nghe gặp trang giấy lật qua lật lại ào ào âm thanh. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi Trịnh Hồng Nghiệp đoạt dưới. Mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Hồng Nghiệp ngẩng đầu, sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Hắn nhìn xem trong tay tư liệu, lại nhìn một chút Trần Liên, lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên. Cái này Phùng Kinh hắn dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Tình huống có chút đặc thù. Hắn đem tư liệu đưa cho Trần Liên, sau đó đối với tất cả mọi người, mỗi chữ mỗi câu nhớ tới Tôn Phúc vừa mới mang về tình báo. Phùng Kinh, nam, năm nay 31 tuổi. 7 năm trước, bởi vì phỉ báng cùng nhiễu loạn công cộng trật tự, bị chỗ lấy hành chính xử phạt, đồng thời bị ghi vào thành tín hồ sơ, cấm thi công chức 5 năm. 5 năm này, hắn triệt để phế đi. Hắn là đại học danh tiếng tốt nghiệp, đường đường chính chính 985 cao tài sinh. Có thể 7 năm qua, hắn một phần công việc đàng hoàng đều không có đi tìm. Trịnh Hồng Nghiệp trong thanh âm tràn đầy sự khó hiểu. Hắn làm qua nhân viên chuyển phát nhanh, đưa qua thức ăn ngoài, tại phòng ăn làm qua phục vụ viên, đi quán net làm qua quản trị mạng, thậm chí còn đi trên công trường rời qua gạch. Làm đều là chút lâm công, ngắn nhất mấy ngày, dài nhất vậy không cao hơn 3 tháng. Không có chỗ ở cố định, tấp nập thay đổi chỗ ở cùng làm việc. Năm nay 31 chưa lập gia đình. Tại chúng ta có thể tra được tất cả trong tin tức, hắn liền một cái đứng đắn nói qua bạn gái đều không có. Trịnh Hồng Nghiệp nói xong, toàn bộ phòng làm việc lần nữa rơi vào trầm tư. Chương 53, siêu cấp tổ chức tình báo chương 53, siêu cấp tổ chức tình báo cái này lý lịch, quá khác thường. Một trường đại học nổi tiếng cao tài sinh, một cái tại thi công chức trong thi biết có thể cầm tới đệ nhất người thông minh. Làm sao lại đem cuộc sống của mình qua thành cái dạng này? Cái này không thích hợp a. Trịnh Hồng Nghiệp gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Coi như năm đó sự kiện kia đối với hắn đả kích rất lớn, thế nhưng không đến mức cứ như vậy cam chịu đi. 5 năm cấm kỳ thi qua lâu rồi, hắn hoàn toàn có thể một lần nữa lại đến a. Lấy năng lực của hắn, thi cá biệt đơn vị hoặc là đi cái công ty lớn, không đều là dễ dàng sự tình sao? Hắn hành hạ như thế chính mình, nhu độ gì đâu? Trịnh Hồng Nghiệp nghi vấn, cũng là nghi vấn của mọi người. Cái này Phùng Kinh hành vi hình thức, hoàn toàn không phù hợp một người bình thường logic. Trần Liên không nói gì, hắn cúi đầu, cẩn thận liếc nhìn trong tay tư liệu. Tư liệu phi thường kỹ càng, thậm chí liền Phùng Kinh ở đâu ra quán net làm qua quản trị mạng, bởi vì nguyên nhân gì rời trước, đều biết rõ ràng. Hắn một bên nhìn, trong lòng một bên nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngoa tạo, hiệu suất này, tin tức này sưu tập năng lực, quả thực là khai thiên mắt ta. Từ gia đình bối cảnh, đến giáo dục kinh lịch, lại đến quan hệ xã hội, làm việc lý lịch, thậm chí là tiêu phí thói quen. Ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, một cái người sống sờ sờ, hắn đi qua 7 năm quy tích, liền bị dạng này rõ ràng trải rộng ra tại trên giấy. Trần Liên thậm chí có một loại ảo giác, cảm giác mình đối mặt không phải một cái đội hình sự, mà là một cái vô cùng bất nhập siêu cấp tổ chức tình báo. Hắn nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Tại dạng này một tấm thiên la địa vong trước mặt, một cái hung thủ, cần cỡ nào giàu hoạt cùng phản trinh sát năng lực mới có thể che giấu mình tung tích. Trần Liên tiếp nhận Trịnh Hồng Nghiệp đưa tới một phần khác tư liệu. Phần này là liên quan tới mấy năm trước cướp bóc cá người chết, cũng chính là Phùng Kinh hắn nhị thúc, Tôn Quảng Dân. Hắn lật ra tờ thứ nhất. Hoặc, lại là loại cảm giác này. Chi tiết không bỏ sót. Tôn Quảng Dân địa chỉ, chính xác đến bảng số phòng. Học tập kinh lịch, từ tiểu học đến tốt nghiệp cấp 2. Hôn nhân sử, năm nào kết hôn, lao bà kêu cái gì, thậm chí liền năm đó kết hôn lễ hỏi là bao nhiêu tiền, đều viết rõ ràng. Trần Liên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiệu suất này, mạng lưới tình báo này. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chờ chút. Những tin tức này, giống như vậy không có khoa trương như vậy. Tôn Quảng Dân là cái điển hình nông dân, cả một đời không có rời đi thôn. Hắn những tin tức này, cơ bản đều ghi lại trong danh sách, thuộc về công khai con đường liền có thể tra được. Về phần những cái kia càng tư mật tỉ như quan hệ nhân mạch, quê nhà đánh giá. Phái hai cái cảnh sát nhân dân đi trong thôn đi một vòng, cùng đại gia đại mụ bọn họ làm nhảm tán gẫu, đoán chừng có thể hỏi ra hắn tổ tiên ba đời cố sự đến. Nghĩ đến cái này, Trần Liên trong lòng cái kia cố cảm giác chấn động mới thoáng bình phục. Còn tốt còn tốt, không phải thiên nhãn, là nhân dân quần chúng ông Dương Đại Hải. Cái này rất khoa học. Hắn sau khi ổn định tâm thần, tiếp tục nhìn xuống. Thế nào, nhìn ra cái gì không có? Trịnh Hồng Nghiệp bu lại, đưa cho Trần Liên một bình nước khoáng. Tạm thời không có. Trần Liên vặn ra nắp bình, ừ một hớp. Hắn chỉ vào trên tư liệu mấy dòng chữ, đối Trịnh Hồng Nghiệp nói ra, ngươi nhìn nơi này. Tôn Quảng Dân, ở trong thôn phong bình vô cùng tốt. Trung thực bản phận, chịu mệnh nhọc, với ai đều không có đỏ qua mặt. Lúc còn trẻ thu dưỡng phụ mẫu đều mất chất tử Phùng Kinh, coi như con đẻ. Chính mình có một trai một gái, 6 năm trước hắn xảy ra chuyện thời điểm, nhi tử lên lớp 10, nữ nhi học lớp 6. Trần Liên ngón tay tại trên tư liệu nhẹ nhàng đập. Một cái trung thực nông dân, trên có già dưới có trẻ, hải tử chính là dùng tiền thời điểm. Theo lý thuyết, loại người này xác thực có triển vọng tiền bí quá hóa liều khả năng. Trịnh Hồng Nghiệp nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý đúng vậy à, nhi tử muốn lên đại học, nữ nhi cũng muốn dùng tiền, tương lai cưới vợ mua nhà, loại nào không được dùng tiền. Một cái nông dân, chỉ dựa vào trồng trọt, áp lực khẳng định đại. Trần Liên lại lắc đầu. Không. Ngươi nhìn phía sau bổ sung nói rõ. Nhà hắn mặc dù không giàu có, nhưng vậy không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Trong thôn có trợ cấp, chính hắn vậy chịu khó, nông nhàn thời điểm sẽ đi trong thành làm việc vặt. Trong nhà không có bệnh nhân, không có thiếu đại ngạch nợ nần. Càng mấu chốt chính là, 6 năm trước, con của hắn tài cao một, cách cân nhắc lễ hỏi còn rất xa. Cho nên, hắn căn bản không có loại kia bị buộc đến tuyệt lộ, phải đi cướp bóc mánh liệt động cơ. Trịnh Hồng Nghiệp nghe xong, vậy rơi vào trầm tư. Nói như vậy, cái này Tôn Quảng Dân cướp bóc án, xác thực có điểm đáng ngờ. Không phải có điểm đáng ngờ. Trần Liên ánh mắt trở nên sắc bén. Là điểm đáng ngờ rất lớn. Hắn đem tư liệu lật đến liên quan tới cướp bóc án ghi chép một tờ kia. Ngươi nhìn hắn cướp bóc mục tiêu này. Một nhà tiệm vàng. Ở vào nội thành phố thương mại, khoảng cách trung tâm thành phố quảng trường thẳng tắp khoảng cách không đến 2 cây số. Hắn lựa chọn ở buổi tối hơn 9 điểm động thủ, lúc kia phố thương mại người trên lưu lượng mặc dù thiếu đi, nhưng tuyệt đối không tính thiếu. Trịnh Hồng Nghiệp nhăn nhăn lông mày. Cái này có vấn đề gì không? Cướp bóc tiệm vàng, không đều là thừa dịp ban đêm ít người thời điểm sao? Trần Liên cười. Trịnh đội, nếu như ngươi là tặc, ngươi muốn làm một món lớn ngươi sẽ làm như thế nào tuyển? Ta. Trịnh Hồng Nghiệp nghĩ, ta khẳng định tìm vắng vẻ điểm giám sát thiếu thuận tiện chạy trốn địa phương. Không sai. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng. Một cái bình thường giặc cướp, hoặc là lựa chọn hẻo lánh nhất cửa hàng, hoặc là lựa chọn bảo an yếu nhất cửa hàng. Có thể Tôn Quảng Dân chọn tiệm này, hai loại đều không chiếm. Nó tại nội thành, chạy trốn không tiện, mà lại là một dãy nhà tiệm vàng, các biện pháp an ninh so với cái kia tư nhân tiểu điểm phải nghiêm khắc được nhiều. Kỳ quái hơn chính là thời gian. Hơn 9 giờ đêm, nghe rất muộn. Nhưng đối với một nhà ở vào phố thương mại tiệm vàng tới nói, cái này hoàn toàn là bọn hắn kiểm kê cùng ngày khoản, trong tiệm tiền mặt cùng vật phẩm quý giá tập trung nhất thời điểm, tính cảnh giác cũng là cao nhất thời điểm. Một cái trung thực nông dân, lần thứ nhất làm loại chuyện này, lấy ở đâu là gan lớn như vậy cùng phách lực. Hắn làm sao lại dám khẳng định chính mình có thể thành công? Trần Liên liên tiếp hỏi lại, để Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Ý của ngươi là, Tôn Quảng Dân cướp bóc, phía sau có người sai sự. Không bài trừ khả năng này. Trần Liên kháo tại trên ghế dựa, hai tay khoanh ở trước ngực. Hoặc là nói, lần này cướp bóc án từ đầu tới đuôi, đều lộ ra một cỗ không hợp với lẽ thường quỷ dị. Một cái không có mãnh liệt động cơ người, dùng một loại không hợp logic phương thức đi cướp đoạt một cái phong hiểm cực cao mục tiêu. Cái này toàn bộ hành vi tựa như là một cái vụng về bắt trước, hoặc là nói là một cái bị thiết kế tỉ mỉ đi ra cục. Trần Liên trong đầu kia nguyên bản coi như rõ ràng tuyến, hiện tại triệt để loạn. Từ ban đầu nhiễu dân án coi là chỉ là cái đơn giản quê nhà tranh chấp, kết quả thăng cấp thành vụ án bắt cóc. Không đợi bọn hắn tìm tới người, lại biến thành án mưu sát. Hiện tại một cọc 6 năm trước cướp bóc bản án cũng lại bị lật ra đi ra, mà lại điểm đáng ngờ trùng điệp. Tất cả manh mối đều chỉ hướng cái kia lý lịch cổ quái đến không giống người bình thường cùng kinh. Nếu như đây hết thảy đều là hung thủ kia ở sau lưng bày kế, vậy người này tâm tư đến cỡ nào thâm trầm cùng đáng sợ. Chương 54, tiệm vàng tên chương 54, tiệm vàng tên hắn bày ra cái này đến cái khác cục, vòng vòng đan sen. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trần Liên cảm thấy dùng cả mình từ đáy lòng dâng lên. Dạng này một cái đối thủ, để hắn nhiều ở bên ngoài đợi một ngày, xã hội này liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhất định phải nhanh đem hắn bắt tới. Đầu nhi, cửa ban công bị đẩy ra, Tôn Phúc lại thở hổn hển chạy vào. Cầm trong tay hắn một cái túi giấy da trâu. Đầu nhi, Trần ca, đây là năm đó Tôn Quảng Dân cướp bóc cán tang vật tấm hình sao chép kiện, ta mới từ phòng hồ sơ lật ra tới. Trịnh Hồng Nghiệp nhận lấy, ngã xuống trên mặt bàn. Tấm hình bởi vì là sao chép kiện, mà lại niên đại xa xưa, đã phi thường mơ hồ. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ, bên trong là một chút dây chuyền vàng, vòng tay vàng, còn có một số chiếc nhẫn loại hình đồ trang sức. Chỉ những thứ này? Trịnh Hồng Nghiệp hỏi. Ân, đại bộ phận tang vật năm đó liền truy hồi trả về cho tiệm vàng, đây là còn sót lại lưu trữ tấm hình. Tôn Phúc trả lời. Trần Liên vậy xích tới, cầm lấy một tấm hình cẩn thận chú đáo. Tấm hình trong góc mơ hồ có thể nhìn thấy một cái in logo đóng gói hộp. Mặc dù chữ viết đã mơ hồ không rõ, nhưng Trần Liên hay là nhận ra nhà kia tiệm vàng danh tự. Kim Phúc Nguyên. Trong miệng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này. Kim Phúc Nguyên. Kim Phúc Nguyên. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái tên này có điểm gì lạ lạ. Có thể cụ thể là nơi nào không thích hợp, hắn lại một lát nghĩ không ra. Tựa như một cái quen thuộc giai điệu trong đầu xoay quanh, làm thế nào vậy bắt không được nó điệu. Trần Liên cầm tấm hình kia, lâm vào suy tư. Kim Phúc Nguyên. Trần Liên bờ môi im lặng khép mở, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái tên này. Không thích hợp, chính là không thích hợp. Hắn đem tấm kia mơ hồ sao chép kiện giơ lên trước mắt, cơ hồ muốn dán tại trên mũi, ý đồ từ cái kia tan ra điểm đèn trong nhìn ra chút gì bông hoa đến. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem hắn cử chỉ điên rồ dáng vẻ, nhịn không được mở miệng. Thế nào? Cái này tiệm vàng danh tự có vấn đề gì? Tôn Phúc vậy một mặt tò mò lại gần, duỗi cổ. Trần ca, ngươi nghĩ ra cái gì? Trần Liên không nói chuyện, hắn buông xuống tấm hình, ngón tay ở trên bàn vô ý thức đập, phát ra soạt, soạt, soạt nhẹ vang lên. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Một cái trung thực nông dân, Tôn Quảng Dân, một cái bảo an nghiêm khắc mắt xích tiệm vàng, Kim Phúc Nguyên. Giữa hai cái này, cách xa vạn dặm lo gì hồng câu. Lao Trịnh, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trần Liên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Hồng Nghiệp. Nếu, ta nói là nếu, ngươi muốn đi làm một phiếu, ngươi sẽ chọn cái nào? Trịnh Hồng Nghiệp bị hắn cái này không đầu không đuôi vấn đề hỏi được sững sờ. Nói cái gì mê sảng đâu? Đừng quản mê sảng lời nói thật, ngươi liền nói, ngươi tuyển cái nào? Trần Liên truy vấn. Ta khẳng định tuyển cái vắng vẻ lão bản nhìn liền tốt khi dễ loại kia tư nhân tiểu điệp a, đánh liền chạy, ai sẽ dây vào đại lý loại xương cứng này? Trịnh Hồng Nghiệp thuận ý nghĩ của hắn nói ra. Đúng a. Trần Liên bố đuổi. Là người đều nghĩ như vậy. Tôn Quảng Dân một lão nông dân, hắn dựa vào cái gì cứ như vậy có loại? Hắn là cái ngu ngơ, cũng không phải cái kẻ ngu. Hắn tuyển Kim Phúc Nguyên, bản thân liền là lớn nhất không hợp lý. Trần Liên đứng người lên, tại không lớn trong văn phòng đi qua đi lại, giống một đầu bị giam ở trong lồng thú bị nốt. Một cái không có mãnh liệt động cơ người, dùng một loại không hợp logic phương thức, đi cướp đoạt một cái phong hiểm cực cao mục tiêu. Chuyện này từ trên căn liền nát. Trừ phi Trần Liên dừng bước lại, đống nhiên quay đầu, gàn từng chữ nói. Hắn không được chọn. Trịnh Hồng Nghiệp con ngươi có chút co bảo. Ý của ngươi là, hắn bị nhân uy hiếp. Nếu không muốn như nào? Trần Liên mở ra tay, còn có so đây càng giải thích hợp lý sao? Một cái người thành thật, có thể làm cho hắn đánh bạc mệnh đi làm loại sự tình này, khẳng định là bị người cầm chắc lấy cái gì thiên đại nhược điểm, làm cho hắn không thể không theo. Tôn Phúc nghe được hít sâu một hơi. Ai vậy? Ai sẽ làm như vậy? Cũng quá không phải người đi. Ai có thể uy hiếp hắn? Trần Liên nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đương nhiên là người hiểu rõ hắn nhất, biết hắn chỗ yếu hại ở đâu, biết hắn quan tâm nhất cái gì, biết làm sao một đao thống hạ đi thống nhất. Trong phòng làm việc không khí trong nháy mắt đọc lại. Trịnh Hồng Nghiệp cùng Tôn Phúc trong đầu, đồng thời hiện ra cùng một cái danh tự. Phùng Kinh. Cái kia cùng Tôn Quảng Dân tình như phụ tử cháu ruột. Cái kia lý lịch của quái, thâm tư thâm trầm nam nhân. Ta dựa vào. Tôn Phúc nhịn không được, văn tụng, không thể nào. Hắn nhị thúc đối với hắn tốt như vậy, hắn có thể làm được loại sự tình này. Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn nắm nuốt mi tâm, trầm giọng nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi, Trần Liên. Tôn Quảng Dân hòa Phùng Kinh quan hệ, chúng ta đều điều tra, thân như phụ tử, Phùng Kinh không có lý do gì như thế hại hắn. Trần Liên a nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết quan hệ bọn hắn tốt. Có thể trên đời này, trở mặt thành thủ phụ tử còn thiếu sao? Càng là thân mật quan hệ, một khi xé rách, vết thương kia thì càng máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương. Nhưng hắn không có đem lời nói này lối ra. Bây giờ nói những này, sẽ chỉ dẫn phát không cần thiết tranh luận, không có chút ý nghĩa nào. Hắn háng giọng một cái, đổi lại một bộ nửa đùa nửa thật ngữ khí. Lao Trịnh, Tiểu Tôn, đừng như vậy nghiêm túc thôi. Đến, ta cho các ngươi nói một chút ta tự sáng tạo một bộ lý luận. Trịnh Hưng Nghiệp, Tôn Phúc, a. Trần Liên hoàn toàn không thèm để ý phản ứng của hai người, phối hợp khoa tay đứng lên. Các ngươi nhìn, chúng ta đem 6 năm trước Tôn Quảng Dân cướp bóc vụ án này gọi là phó bản a. Tại phó bản này trong có một cái dấu ở phía sau màn đại buốt, hắn bày ra hết thảy, uy hiếp Tôn Quảng Dân đi chịu chết, cuối cùng chính mình hoàn mỹ ẩn thân. Chúng ta tạm thời đem cái này buộc gọi là người hiểm nghi giáp. Căn cứ chúng ta vừa rồi phân tích, cái này người hiểm nghi giáp có 80 khả năng chính là Phùng Kinh, đúng không? Trịnh Hồng Nghiệp cùng Tôn Phúc mặc dù cảm thấy cái thí dụ này có điểm lạ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng. Hiện tại chúng ta lại nhìn Lưu Phụ bị hại vụ án này, cũng chính là chúng ta đang đánh cái này phó bản B. Phó bản này trong vậy có một cái hung thủ, thân phận không biết, thủ đoạn tàn nhẫn, chúng ta đem hắn cứ gọi là người hiểm nghi ất. Ta giả thiết lý luận hạch tâm lý luận chính là, Trần Liên cố ý kéo dài thanh âm, sâu đủ khẩu vị. Nếu như chúng ta phát hiện người hiểm nghi giáp cùng người hiểm nghi ất tại gây án thủ pháp, hành vi động cơ, thậm chí là một chút người trên thói quen, có phi thường đặc thù điểm trọng hợp. Như vậy cũng tốt so hai cái nhân vật trò chơi, mặc dù ID không giống mới, nhưng bọn hắn ra trang mạch suy nghĩ, kỹ năng liên triều, tẩu vị thói quen, tất cả đều giống nhau như lúc. Vậy chúng ta là không phải có thể giả thuyết lớn mật hai cái này nhân vật, phía sau là cùng một cái người chơi tại thao tác. Trần Liên nói xong, đắc ý nhìn xem Trịnh Hồng Nghiệp. Trịnh Hồng Nghiệp trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, mặc dù Trần Liên ví von bựa lại cần ăn đòn, nhưng logic này là thành lập. Đây chính là hình sự điều tra bên trong cũng án logic, chỉ là bị Trần Liên dụng một loại càng thông tục, cũng càng không đứng đắn phương thức nói ra. Đem hai cái nhìn như độc lập vụ án, thông qua tìm kiếm ở bên trong, không phải tính ngẫu nhiên liên quan, từ đó khóa chặt cùng một cái người hiểm nghi phạm tội. Chương 55, phó bản sâu trôi tiếp đi ra chương 55. Phó bản sâu chối tiếp đi ra cho nên. Trịnh Hồng Nghiệp dương mắt nhìn hắn, ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Làm sao đi nghiệm chứng ngươi phá án pháp? Trần Liên thu hồi trên mặt cười đùa tí tửng, thay vào đó là một loại chuyên chú cùng sắc bén. Ánh mắt của hắn trở xuống đến trên bàn đống kia ố vàng bản án cũ trong tài liệu. Rất đơn giản, tìm tới chứng cứ, tìm tới có thể đem hai cái này phó bản sâu chối lên cái kia mấu chốt đạo cụ. Trần Liên ánh mắt giống ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái hồ sơ vụ án. Chỉ cần có thể chứng minh, tại Lưu Phụ bị hại án cùng Tôn Quảng Dân cướp bóc án bên trong, tồn tại chỉ có cùng là một người mới có thể lưu lại đặc biệt tân ký, vậy ta giả thiết liền hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại chính là tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn từ trong bóng tối bắt tới. Đến lúc kia, chân tướng tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Trần Liên thâm hít một hơi, cả người khí chàng cũng thay đổi. Trước đó tất cả manh mối, tất cả điểm đáng ngờ, tại thời khắc này, rốt cục bị hắn vận thành một cô dây thừng. Mục tiêu chưa từng như này rõ ràng. Trước mắt cần trọng điểm đào móc hai án ở giữa liên hệ. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem Trần Liên. Gia hỏa này tại đưa ra cái kia giả thiết phá án pháp đằng sau, liền lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn không giống như là đang ngẩn người, càng giống là đang tiến hành một trận cao tốc đầu não phong bạo, cả người đều tản ra một loại người sống chớ gần khí tràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng họp, trước đó bị Trần Liên một phen tao thao tác nhấc lên tinh khí thần, lại dần dần tiết xuống dưới. Cường độ cao liên tục làm việc, làm cho tất cả mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Mấy cái tuổi trẻ đội viên đã nhịn không được, đầu từng điểm, đang ngủ lấy cùng bừng tỉnh ở giữa lặp đi lặp lại hồi thiêu. Tôn Phúc càng là trọng lượng cấp, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Toàn bộ trong văn phòng chỉ còn lại có lật qua lật lại hồ sơ tiếng xào xạc, cùng ngẫu nhiên vang lên bàn phím tiếng đánh. Không khí an tĩnh có chút kiềm chế. Trịnh Hồng Nghiệp luốt luốt huyệt thái dương, bưng lên đã mát tấu chén trà uống một ngụm. Hắn đi đến Trần Liên bên người, lấy củi trò nhẹ nhàng đụng đụng hắn. "Uy, lại suy nghĩ ra đạo gì nói?" Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở trong phòng làm việc an tĩnh lại đặc biệt rõ ràng. "Bá." Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả còn tỉnh dậy người, bao quát mấy cái kia đang đánh khạp dê đội biên, đều đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn địa tỏa định Trần Liên. Gối rối quét sạch sành sanh. Mỗi người trong mắt đều một lần nữa dấy lên chờ mong. Trần Liên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại một vấn đề. "Lão Trịnh, ngươi cùng hung cực các tội phạm đánh nửa đời người quan hệ, ngươi cảm thấy tên hung thủ này là hạ người gì?" Trịnh Hồng Nghiệp sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Trần Liên ý đồ. Hắn không có trả lời ngay, mà là đi trở về bên cạnh bàn, cầm lên mấy tấm 604 số phòng hiện trường tấm hình. Trên tấm ảnh hình ảnh, cho dù là xem quen rồi tràn diện huyết tinh cảnh sát hình sự già, vậy vẫn như cũ hội cảm thấy sinh lý tính khó chịu. Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt trầm xuống. "Hung tàn." Hắn phun ra hai chữ. "Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cho hạ giận thức ngược sát, điều này nói rõ hung thủ nội tâm tràn đầy ngang ngược cùng oán hận, mà lại phi thường âm hiểm." Hắn chỉ vào tấm hình một góc. "Hiện trường xử lý quá sạch sẽ, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì có giá trị sinh vật vết tích. Điều này nói rõ tâm tư hắn kín đáo, có cực mạnh phản trinh sát ý thức. Điểm trọng yếu nhất." Trịnh Hồng Nghiệp ngữ khí trở nên ngưng trọng dị thường. "Máu lạnh, từ vào cửa đến hành hung, lại đến bố trí hiện trường, giả tạo mất thất, toàn bộ gây án khâu dính liền đến có thể xưng hoàn mỹ. Cái này cần cường đại tố chất tâm lý cùng cảm xúc năng lực khống chế, không có một tơ một hào bối rối. Đây không phải kích tình phạm tội." Trịnh Hồng Nghiệp hạ kết luận. "Đây tuyệt đối là một trận mưu đồ đã lâu mưu sát. Hung thủ khả năng đang âm thầm quan sát, mưu đồ thời gian rất lâu. Ta thậm chí hoài nghi." Trịnh Hồng Nghiệp dừng một chút, nói ra một cái càng khiến người ta trong lòng phát trầm phỏng đoán. "Hắn rất có thể là cái kẻ tái phạm. Nói không chừng, tại cái khác một nơi nào đó, còn có vài cái cọc án chưa giải quyết hồ sơ, đang chờ hắn đi nhận lãnh." Nói đến đây, hắn thở dài, trong giọng nói lộ ra một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. "Hàng năm phát sinh án mạng không ít, nhưng chúng ta cảnh lực cứ như vậy nhiều, rất nhiều bản án tra được một nửa manh mối liền gãy mất, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phong tồn, biến thành án tồn động, án chưa giải quyết. Những hung thủ kia cũng đã thành cá lọt lưới, ung dung ngoài vòng pháp luật. Trần Liên nhẹ gật đầu, đối Trịnh Hồng Nghiệp phân tích biểu thị hoàn toàn đồng ý không sai. Loại kẻ già đời này một dạng thủ pháp, tuyệt đối không phải một người bình thường đầu óc phát sốt liền có thể làm ra. Nói là sách giáo khoa cấp bậc phạm tội đều không đủ. Nếu như hắn thật là một cái kẻ tái phạm, cái kia ở trên người hắn, khẳng định không chỉ một cái mạng. Trần Liên mạch suy nghĩ thuận Trịnh Hồng Nghiệp lời nói hướng xuống kéo dài. Có thể vấn đề tới. Hắn giang tay ra. Cả nước nhiều như vậy án chưa giải quyết, hồ sơ chất đống so cục chúng ta lâu còn cao. Muốn dựa vào nhân lực đi dần dần so với, tìm ra gây án thủ pháp tương tự bản án, lượng công việc này. Chờ chúng ta so với xong, đoán chừng đều có thể trực tiếp về hưu. Cho nên, đường này không thông. Trần Liên dụng ngón tay trên không trung vẽ lên cái xiên. Chúng ta phải đi đường tắt. Không có khả năng lại nhìn chằm chằm bản án bản thân, phải đem ánh mắt phóng tới hung thủ trên thân người này. Trong văn phòng tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, liền hô hấp đều thả nhẹ. Trần Liên tiếp tục nói, tên hung thủ này có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Đó chính là tự phụ, thậm chí là tự đại. Hắn hưởng thụ loại này đem cảnh sát đùa bỡn tại bàn tay phía trên khoái cảm, hắn ưa thích khiêu khích. Từ hắn lưu lại mật mã mọt xệ một khắc kia trở đi, đã nói lên điểm này. Hắn khát vọng được chú ý, khát vọng chính mình kiệt tác bị nhìn thấy. Một cái người như vậy, tại hắn qua lại kinh lịch trong, vậy nhất định sẽ lưu lại tương tự vết tích. Trần Liên nói, chậm rãi dựa vào thành ghế bên trên, nhắm mắt lại. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Những cái kia phân loạn manh mối, tiếng người huyên náo, tất cả đều thối lui. Trong đầu của hắn, mở ra một trận cao tốc hình ảnh chiếu lại. Đài truyền hình camera, ồn ào nhân viên công tác, chuẩn bị khai mạc tiết mục không khí khẩn trương. Chính mình từ một đống hậu tuyển vụ án trong, chọn chúng cái kia nhìn như bình thường nhất trên lầu quái thanh nhiêu dân án. Chỗ này dùng biên bi liệu đi ra phách lối không gì sánh được mật mã mọt xệ. Cái kia vốn nên tại 3 năm trước đây liền đình chỉ phục vụ số điện thoại di động, lại quỷ dị phát ra cầu cứu tin nhắn. Không có một ai, lại bị bố trí tỉ mỉ thành mật thất 404 gian phòng. Trốn ở phía sau cửa, giống con chấn kinh tiểu lộc đáng thương nữ hải. Còn có, nói mình phụ thân làm mất chủ thuê nhà nhi tử. Một tấm tấm hình ảnh phi tốc hiện lên. Tất cả chi tiết, tất cả nhân vật, tất cả đối thoại đều tại Trần Liên trong đầu một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Đột nhiên, Trần Liên bỗng nhiên mở mắt. Trước đó loại kia nửa đùa nửa thật lười biếng tư thái biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại xuyên thủng hết thảy sắc bén. Hắn phát hiện chính mình không để ý đến hai cái mấu chốt nhất, cũng là nhất không hợp lẽ thường điểm đáng ngờ. Số điện thoại di động, còn có cái kia làm mất chủ thuê nhà. Trần Liên vô đuổi, cả người đều từ trên ghế bắn lên. Chương 56, nhìn như không quan hệ chương 56, nhìn như không quan hệ ta dựa vào. Ta lúc đó làm sao lại không nghĩ tới đâu? Hắn ảo nao năm tóc. Điện thoại kia hảo. Tổng đài Minh Sắc nói đã quay xong 3 năm một cái quay xong dãy số, là thế nào phát ra tin nhắn? Đó căn bản không phù hợp logic. Còn có cái kia chủ thuê nhà nhi tử. Trần Liên ngữ tốc cực nhanh. Ta nhớ được rõ ràng, lúc đó ta hỏi hắn tra tình huống, hắn nói ba hắn bị mất. Nhưng hắn lúc nói lời này, trên mặt một chút bi thương biểu lộ đều không có. Ta lúc đó tất cả lực chú ý đều tại 604 trên bàn con, trong tiềm thức cảm thấy chuyện này khả năng chỉ là cái trùng hợp, cho nên liền đem nó cho không để ý đến. Trần Liên ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, trong ánh mắt thiêu đốt lên hưng phấn hỏa diễm. Bây giờ nghĩ lại, hai chuyện này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Cái này mẹ hắn chính là hung thủ cố ý ném ra, thậm chí có thể nói là cố gắng nhét cho chúng ta manh mối. Hắn phỏng đoán, hai nơi này nhìn như không quan hệ gì thường, vô cùng có khả năng đều cùng cái kia giấu ở chỗ tối hung thủ có trực tiếp liên quan, thậm chí chính là hung thủ bản nhân cố ý lưu lại sơ hở. Hơn 9 giờ đêm, đội hình sự trong văn phòng vẫn như cũng là tiếng người huyên áo, đèn đuốc sáng trưng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm cà phê bởi vì cùng nhị có tỉnh hỗn hợp hương vị, cộng thêm không biết hai điểm xa hoa tờ lớp bản bữa ăn bia, tôn. Tê tay hương khí bá đạo tiến vào mỗi người xoan mũi, câu dẫn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi vị giác. Ta đi, lớp này thêm, cảm giác hồn nhi đều nhanh bay. Tôn Phúc ngáp một cái, khỏe mắt gạt ra hai giọt nước muối sinh lý, hắn nuốt nuốt bản bệnh kia máu con mắt, trên tay cũng không dừng lại, bàn phím bị hắn gõ đến lốp bốc vang. Thỏa mãn đi ngươi. Bên cạnh giả chắc rót một miệng lớn băng mỹ thức, khổ đến ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau. Vừa nghĩ tới Ngô Huyền Huyền mẹ của nàng còn không biết ở đâu chờ lấy chúng ta cứu mạng, ta cái này tinh thần đầu nhi sư một chút liền lên tới, cảm giác mình có thể suốt đêm làm đến hừng đông, quyến chết tất cả mọi người. Chúng nhân viên cảnh sát mặc dù ngoài miệng đều tại đầu đen rau muốn tăng ca, nhưng không ai thả tay trên xuống làm việc. Ngô Huyền Huyền mẫu thân khả năng gặp bất chắc tin tức, là đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu một khối mây đen, cũng là thúc giục bọn hắn không ngừng ép khô chính mình cuối cùng một tia tinh lực roi. Trịnh Hồng Nghiệp ngậm lấy điếu thuốc, trong phòng làm việc đi qua đi lại, sàn nhà bị hắn dẫm đến keo kẹt rung động, trên người hắn áp suất thấp cơ hồ có thể vận xuất thủy đến. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần Liên đột nhiên mở miệng. Trừ vụ án này, mặt khác hai lần án chưa giải quyết tư liệu cũng cho ta điều ra đến. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Trịnh Hồng Nghiệp bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Tiểu tử ngươi lại có cái gì mạch suy nghĩ mới? Còn nói không lên mạch suy nghĩ, chỉ là có chút cảm giác. Trần Liên mở mắt ra, cặp kia luôn luôn mang theo điểm bất cần đời trong mắt, giờ phút này lóe ra một loại kỳ dị nào đó ánh sáng. Cảm giác mấy cái này bản án ở giữa, khả năng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Đi. Trịnh Hồng Nghiệp không hỏi nhiều, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Tôn Phúc, Giả Trác. Hắn vừa hô lên hai cái danh tự, tiếng nói còn không có rơi, đã nhìn thấy hai cái bóng đen siêu một chút từ trên chỗ ngồi bắn ra đi, tốc độ kia có thể so với đặc hiệu kéo căng tia chớp. Căn bản không cần đội trưởng loại kém hai lần mệnh lệnh. Tôn Phúc cùng Giả Trác hôm nay cả ngày liền không có làm khác, chỉ toàn tại tư liệu trong phòng hồ sơ khi công nhân bốc vác. Chính đội, Trần Ca, các ngươi muốn hồ sơ. Chưa được vài phút, hai người ôm một sấp lớn thật dày giấy ra châu hồ sơ túi, thở hồng hộc xông trở lại. Phanh một tiếng, hồ sơ bị chồng chất tại Trần Liên trước mặt trên mặt bàn, kích thích một mảnh cho bụi. Đều ở chỗ này, lại nhiều một tấm, hai ta hôm nay liền phải bàn giao tại trong phòng hồ sơ, cho hậu nhân khi tiêu bản. Tôn Phúc bị eo, thở không ra hơi đậu đen ra uống. Trần Liên không để ý hắn ba hoa, vươn tay, trực tiếp từ đống kia trong hồ sơ rút ra phía trên nhất một phần. Hồ sơ phong bì đã ô vàng, cạnh góc đều lên mao. Từ Giả, Lâm Hiên vụ án phát sinh thời gian, 3 năm trước đây vụ án tính chất, giao thông ngoại ý muốn chính là vụ án này. Cái kia thần bí số điện thoại di động, nguyên chủ nhân chính là cái này gọi Lâm Hiên nam nhân. Trần Liên ngón tay nhẹ nhàng luốt ve hồ sơ trang địa, mở ra nó. Bên trong ghi chép rất kỹ càng. Tấm hình, khám nghiệm báo cáo, pháp y xem xét, người làm chứng ghi chép, đầy đủ mọi thứ. Trần Liên ánh mắt nhanh chóng đảo qua, đem tất cả tin tức thu hết vào mắt. Hắn thấy cực nhanh, ngón tay lật qua lật lại hồ sơ trang động tác cơ hồ không ngừng qua. Người trong phòng làm việc đều vô ý thức thả nhẹ động tác, chỉ có bàn phím tiếng đánh cùng tôn hương khí ở trong không khí phiêu đãng. Ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý liếc về phía Trần Liên. Bọn họ cũng đều biết, cái này bình thường nhìn cả lơ phất phơ không có chính hình, thời khắc mấu chốt lại luôn có thể một câu nói toạc ra thiên cơ ra hỏa, khả năng lại phải lớn hơn rồi. Có ý tứ. Trần Liên bỗng nhiên ngừng đọc qua động tác. Thế nào? Một mực chú ý hắn Trịnh Hồng Nghiệp lập tức hỏi. Cái này Lâm Hiên số điện thoại di động. Trần Liên dụng ngón tay chỉ một chút trong hồ sơ một nhóm ghi chép. Trong hồ sơ viết rất rõ ràng, hắn xảy ra tai nạn xe cộ sau, cái số này đã không có bị người nhà để bỏ, cũng không có làm sang tên chuyển nhượng. Nhưng nhà của hắn người đang làm ghi chép thời điểm, vậy hoàn toàn không có đề cập qua hắn điện thoại di động hướng đi. Giang Phỉ Phỉ lại gần nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói: "Đây không phải rất bình thường sao? Gia thảm liệt như vậy tai nạn xe cộ, gia thuộc đều cực kỳ bi thương, ai còn lo lắng suy nghĩ một cái điện thoại di động sự tình a? Bắt thành là coi là điện thoại tại trong tai nạn xe đụng nát, trực tiếp khi sắt vụn xử lý thôi." Đối, người bình thường mạch suy nghĩ đúng là dạng này. Trần Liên gật gật đầu, lời nói xoay chuyển. Nhưng hung thủ cũng không phải người bình thường. Ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đập, phát ra đốc đốc tiếng vang. Các ngươi muốn, một cái 3 năm trước đây liền tử vong số điện thoại di động, vì cái gì còn có thể dùng? Rất đơn giản, bởi vì tấm này sim thẻ, căn bản là không có bị lại bỏ. Chỉ cần thẻ còn tại, chỉ cần đúng hạn giao tiền điện thoại, nó liền có thể vẫn dùng tới. Hung thủ lấy được Lâm Hiên điện thoại, sau đó, hắn làm một kiện phi thường thông minh, vậy phi thường âm hiểm sự tình. Trần Liên đốn, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn đưa di động trong tất cả người liên lạc, tất cả đều cho vào số đen. Cứ như vậy, vô luận là ai gọi cú điện thoại này, nghe được cũng sẽ là ngài gọi điện thoại là không hảo. Dân ra, tại nhận biết của tất cả mọi người trong, cái số này liền thật biến mất. Một người chết số điện thoại di động, một cái bị tất cả mọi người lãng quên dây số, quả thực là hoàn mỹ phạm tội công cụ. Nghe xong Trần Liên phân tích, trong văn phòng vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Nghĩ lại một chút, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu. Ta thao, cái này bê con non tâm tư cũng quá kín đáo đi. Lý Thần nhịn không được văn tụ. Đây cũng không phải là kín đáo, đây là trăm phương ngàn kế. Trần Liên biểu lộ nghiêm túc. Nếu như ta phỏng đoán không sai, hung thủ không phải trùng hợp nhặt được Lâm Hiên điện thoại, mà là tận lực thu hoạch số điện thoại di động này. Như vậy vấn đề tới. 3 năm trước đây trận tai nạn xe của kia, thật chỉ là một trận ngoài ý muốn sao? Trần Liên câu nói này, làm cho cả phòng làm việc nhiệt độ đều hàng mấy độ. Chương 57, ý nghĩ đáng sợ chương 57, ý nghĩ đáng sợ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái đáng sợ suy nghĩ, từ đáy lòng của mỗi người dâng lên. Nếu như tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, mà là người vì. Vậy liền mang ý nghĩa, cái này giấu ở chỗ tối hung thủ, hắn giết chóc, khả năng sớm tại 3 năm trước đây, thậm chí sớm hơn thời điểm, cũng đã bắt đầu. Hắn không phải một tân thủ, mà là một cái ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm liên hoàn sát nhân ma. Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, hắn đột nhiên hít một hơi khói, tàn thuốc tại dưới ánh đèn lờ mờ sáng lên một cái nguy hiểm điểm đỏ. Đem Lâm Hiên tai nạn xe cộ hồ sơ, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Một chữ đều không cần buông tha. Hắn cơ hồ là hét ra. Trần Liên không nói gì, chỉ là yên lặng đem hồ sơ lật đến tai nạn xe cộ tưởng tình một tờ kia. Căn cứ ghi chép, 3 năm trước đây đêm mưa kia, Lâm Hiên một mình lái xe, từ ngoại ô trở về nội thành trên đường, tại một cái không có giám sát ngã tư đường, cùng một câu nghiêm trọng quá tải, thắng xe không ăn xe hàng lớn đối diện chạm vào nhau. Lâm Hiên điều khiển xe con, bị chặn ngang đục gãy, tại chỗ tử vong. Xe hàng lớn lái xe gây chuyện sau bỏ trốn, đến nay không có quy án. Hết thể nhìn, đều giống như một trận bất hạnh, nhưng lại hợp tình hợp lý ngoài ý muốn. Lâm Hiên đêm hôm đó đi ngoại ô làm gì? Trần Liên hỏi. Gặp một người bạn. Giang Phỉ Phỉ rất nhanh từ trong tờ khai tìm được tin tức. Nhưng là trong tờ khai không có viết người bạn này cụ thể là ai, chỉ nói là cái trên phương diện làm ăn đồng bạn. Lâm Hiên chết, người bạn này thân phận liền thành vĩnh biến mê. Manh mối ở chỗ này gây mất. Cái kia Lâm Hiên đi gặp thần bí bằng hữu, có thể hay không chính là hung thủ? Rất có thể. Nhưng biển người mênh mông, muốn đi đâu tìm một cái liền danh tự cũng không biết người. Trần Liên bực bội vuốt vuốt mi tâm, cảm giác sự tình lại về tới nguyên điểm. Hắn vô ý thức chuẩn bị khép lại hồ sơ. Ngay tại giấy da châu phong bị sắp che lại một trang cuối cùng nội dung trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét qua một hàng chữ nhỏ. Đó là người chết Lâm Hiên hộ tịch tin tức. Tại từng dùng tên một cột kia, thanh thanh sở sở viết ba chữ. Lâm Sâm Hiên. Lâm Sâm Hiên. Trần Liên động tác bỗng nhiên cứng đờ. Trước đó tất cả phân loạn manh mối, tất cả không nghĩ ra khớp nối, khi nhìn đến cái tên này sát na, đột nhiên bị một cây vô hình tuyến toàn bộ sâu chuỗi. Những cái kia nhìn như không liên hệ chút nào điểm, trong nháy mắt tạo thành một bức hoàn chỉnh mà rõ ràng ghép hình. Thì ra là như vậy, thì ra là thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trần Liên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người ánh sáng, hắn thậm chí không thể khống chế lại chính mình âm lượng, kích động hô lên. Ta đã biết. Trần Liên câu kia thạch phá thiên kinh ta đã biết làm cho cả phòng làm việc trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người xoát một chút, tất cả đều tập trung tại trên người hắn. Trần ca, ngươi biết cái gì? Giang Phỉ Phỉ phản ứng đầu tiên, một cái bước xa vọt tới Trần Liên trước mặt, trong ánh mắt tất cả đều là bội vàng. Có phải hay không biết hung thủ là người nào? Mau nói ai Trần ca. Ta dựa vào, ngươi có thể gấp rút chết ta rồi. Tính nôn nóng Tôn Phúc vậy xông tới, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trần Liên nhìn xem vây tới đám người, hắn chậm rãi giơ tay lên, hạ thấp xuống ép. Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Để đạn phi một hồi. Hắn bộ này khí định thần nhàn dáng vẻ, càng là đem Tôn Phúc gấp đến độ vào đầu bức hai. Đều lửa cháy đến nơi còn phi một hồi. Lại phi hung thủ cũng bay ra hệ ngân hà. Trần Liên không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem Trịnh Hưng Nghiệp, ánh mắt trước nay chưa có sáng tỏ. Trịnh đội, đối thủ lần này cũng không phải cái gì nhỏ thẻ kéo mễ. Hắn là cái trọng lượng cấp tuyển thủ, tâm tư kín đáo, bố cục sâu xa, là cái người sói, không, là kẻ hung hãn. Cho nên, chúng ta đến từ từ quận, đem hắn quận đến rõ ràng. Trịnh Hưng Nghiệp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Liên, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Đừng thừa nước đục thả câu, nói. Đúng vậy. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng, quay người từ trên bàn rút ra một tấm sạch sẽ A4 giấy cùng một chi ký hiệu bút. Hắn không có nói thẳng ra cái kia miêu tả sinh động đáp án, ngược lại đưa ra một vấn đề. Chúng ta trước từ gần nhất bản án nói lên, đốt thi án. Vụ án này, trừ người chết thân phận cùng hung thủ dùng người chết số điện thoại di động những này thao tác bên ngoài, hiện trường còn có một cái nghi điểm lớn nhất, là cái gì? Giang Phỉ Phỉ cơ hồ là thốt ra. Thi thể. Hung thủ đem thi thể đốt thành một chữ. Không sai. Trần Liên gật gật đầu, trong tay ký hiệu bút tại trên tờ giấy trắng rồng bay phượng múa, viết xuống một cái to lớn lửa chữ. Hắn đem giấy biểu hiện ra cho đám người nhìn. Lửa. Một cái lửa chữ, lúc đó chúng ta đều coi là đây là hung thủ tại Trần Chuỷ khiêu khích, thậm chí là đang làm cái gì biến thái hành vi nghệ thuật. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta đều sai. Đây không phải khiêu khích, đây là manh mối. Là cái này liên hoàn sát nhân ma lưu cho chúng ta, cái thứ nhất cũng là trực tiếp nhất một câu đố. Tôn Phúc gãi đầu một cái, hay là một mặt một bức. Lửa. Cái này có thể nói rõ cái gì a? Trần Liên không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Trịnh Hưng Nghiệp. Trịnh đội, trước ngươi phán đoán là đúng. Gia hỏa này tuyệt đối là cái ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm kẻ tái phạm. Nếu là kẻ tái phạm, vậy chúng ta liền không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt vụ án này. Hắn đưa tay, đem phần kia Lâm Hiên thai nạn xe cộ hồ sơ một lần nữa kéo tới, lật đến tờ thứ nhất. Thời gian, chúng ta hướng phía trước đẩy ngược. 3 năm trước đây, trận kia bị tất cả chúng ta định nghĩa là ngoài ý muốn thai nạn xe cộ. Ngón tay của hắn nặng nề mà điểm vào từng dùng tên trên một cột kia. Người chết Lâm Hiên, nguyên danh Lâm Sâm Hiên. Trần Liên nói không nhanh, nhưng từng chữ đều mang một cỗ lực lượng kỳ dị. Hắn cố ý tại Sâm chữ càng thêm nặng âm độc. Lâm Sâm Hiên. Sâm là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng đám người. Giang Phỉ Phỉ đầu góc xoay chuyển nhanh nhất, nàng tự lẩm bẩm. Sâm, song một là rừng, ba một là sâm là một. Đối. Trần Liên tán thưởng nhìn nàng một cái, sau đó ở trên giấy cái kia lửa chữ bên cạnh lại viết xuống một cái một chữ. Đồng thời tại một chữ phía dưới tiêu chú 3 năm trước đây chữ. Trên tờ giấy trắng xuất hiện hai cái không chút nào muốn làm chữ. Một 3 năm trước đây lửa hiện tại. Người trong phòng làm việc hai mặt nhìn nhau, hay là không có hiểu rõ Trần Liên trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chơi đoán đố chữ đâu? Trần Liên vậy không đội mà giải thích, lại từ chồng chất như núi trong hồ sơ rút ra một phần khác hồ sơ. Đừng nóng đội, chúng ta tiếp tục nhìn về phía trước. 2 năm trước, 604 cái kia không may chủ thuê nhà án mất tích. Trong hồ sơ ghi chép, hắn trước khi mất tích cuối cùng xuất hiện địa phương là nơi nào? Vấn đề này không khó, Giang Phỉ Phỉ trả lời ngay. Chúng huệ phòng 8. Hắn ngày đó buổi chiều cùng lão bà nói đi phòng 8 tắm một cái, sau đó cũng không trở lại nữa. Trần Liên trên mặt vẻ kia ý cười sâu hơn. Đi phòng 8, làm gì? Tắm rửa a? Giang Phỉ Phỉ vô ý thức trả lời, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng cả người bỗng nhiên dừng lại. Tắm rửa? Phòng 8? Con mắt của nàng càng mở càng lớn, một chữ từ trong miệng của nàng bật đi ra. Nước. Bingo. Chương 58, Kim một thủy hỏa. Chương 58, Kim một thủy hỏa. Trần Liên tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng, trong tay ký hiệu bút lần nữa rơi xuống. Một cái nước chữ xuất hiện ở một cùng lửa ở giữa. Phía dưới đồng dạng tiêu chú thời gian, 2 năm trước. Hiện tại, trên tờ giấy trắng kia, thanh thanh sở sở bảy biện ra 3 chữ cùng bọn chúng đối ứng thời gian. 13 năm trước đây. Nước 2 năm trước. Lửa hiện tại. 3 chữ này giống 3 khối nặng nề tảng đá đặt ở lòng của mỗi người bên trên. Trịnh Hưng Nghiệp một mực không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn chằm chằm tờ giấy kia, thuốc lá trong tay đã đốt tới cuối cùng, nóng đến ngón tay hắn đều không có chút nào phát giác. Hắn bỗng nhiên đem tàn thuốc nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, ngẩng đầu, vạn bệnh tia máu trong mắt lóe ra dọa người ánh sáng. Thanh âm của hắn khàn khàn đến lợi hại. Trần Liên, ý của ngươi là hung thủ gây án thủ pháp, hoặc là nói hắn lựa chọn mục tiêu, mỗi một lên vụ án đều cùng bên trong một cái chữ mấu chốt có quan hệ. 3 năm trước đây, hắn dùng một trận tai nạn xe cộ chế tạo một tử vong. 2 năm trước, hắn để một người biến mất tại cùng nước có liên quan địa phương. Hiện tại, hắn lại dùng một thanh lửa mở ra mới giết chóc. Đùng, đùng, đùng. Trần Liên nhịn không được vỗ tay lên. Chính đội, ngươi đơn giản chính là ta con run trong bụng, ta muốn cái gì ngươi cũng biết. Đợt này a, đợt này ngươi trực tiếp dự đoán trước ta dự phán. Không sai, chính là như vậy. Trần Liên biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Hắn không phải tại ngẫu nhiên giết người. Hắn là tại tuần hoàn theo một loại nào đó đặc biệt quy luật, hoàn thành một cái không muốn người biết tràn đầy tà ác nghi thức. Mà chúng ta, trước đó một mực bị hắn nắm mũi dẫn đi, cho tới bây giờ, mới vừa bạn sở đến hắn cái này điên cuồng kế hoạch bậc cửa. Toàn bộ phòng làm việc không khí, phản phất đều bị rút khô. Một cái bố cục dài đến 3 năm, thậm chí càng lâu liên hoàn sát nhân ma. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta không rét mà run. Cái này vẫn chưa xong. Trần Liên thanh âm vang lên lần nữa, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó vẫn nghĩ không thông Tôn Quảng dân cướp bóc cán sao? Tôn Phúc lập tức nói tiếp. Đương nhiên nhớ kỹ. Tiểu tử kia mạnh miệng đến cùng trong hầm cầu giống như hòn đá, liền một mực chắc chắn là chính mình lâm thời nảy lòng tham, thiếu tiền tiêu. Nhưng ta chính là không nghĩ ra, hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyệt nhà kia Kim Phúc Nguyên cửa hàng đồ trang sức. Vị trí kia lệnh muốn chết, chung quanh liền cái ra dáng thương trường đều không có, người lưu lượng vậy nhỏ đến tương cảm, căn bản không phải cướp bóc lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Hỏi rất hay. Trần Liên vỗ đùi. Đây chính là toàn bộ cướp bóc cán trong, nghi điểm lớn nhất. Một cái bình thường giặc cướp sẽ chọn loại địa phương kia ra tay sao? Chắc chắn sẽ không. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Trần Liên ánh mắt đảo qua mỗi người. Tôn Quảng Dân không phải muốn đoạt cửa tiệm kia, mà là nhất định phải đi đoạt cửa tiệm kia. Hắn chỉ là một cái bị người đẩy lên trước sân khấu quân cờ, một cái công cụ hình người. Sau lưng của hắn, nhất định có người tại sai xử hắn. Mà sai khiến người của hắn, sở dĩ để hắn phải đi đoạt cửa tiệm kia, đã nói lên, cửa tiệm kia, hoặc là nói, Kim Phúc Nguyên, cái tên này, có nó không tầm thường chỗ đặc thù. Trịnh Hồng Nghiệp hô hấp biến thành ồ ồ tiết tiệm. Đều cái gì? Trần Liên khoe miệng, lần nữa câu lên một vòng đường cong, mang theo một tia để lộ đáp án hư phấn. Trong tay hắn ký hiệu bút, tại giấy trắng đỉnh, viết xuống 3 chữ to. Kim Phúc Nguyên. Hắn đem tấm kia viết đầy đầu mối giấy trắng, giơ lên cao cao, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Kim Phúc Nguyên. 13 năm trước đây. Nước 2 năm trước. Lửa hiện tại. Ánh mắt mọi người, đều gắt gao đính tại trên tờ giấy kia. Kim. Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, đem mấy cái này nhìn như không liên hệ chút nào chữ sâu chua đứng lên. Kim. Mục. Nước. Lửa. Một cái ở Trung Quốc lưu truyền ngàn năm cổ lao khái niệm, đột nhiên va vào trong đầu của nàng. Nàng hít sâu một hơi, là thất thanh. Kim một thủy hỏa. Mấy cái này chữ mấu chốt, có thể tạo thành cái này. Giang Phỉ Phỉ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Kim, mục, nước, lửa. Cái này chẳng phải toàn sao. Giang Phỉ Phỉ càng nói càng nhanh, trong đại não suy nghĩ như là vỡ đê hồng thủy. Còn có thời gian. Tôn Quảng Dân cướp bóc Kim Phúc Nguyên, là 6 năm trước sự tình. 6 năm trước. Điểm thời gian này, so 3 năm trước đây một án. Còn phải sớm hơn dòng dã 3 năm. Thời gian trình tự hoàn toàn đang cướp. Và anh. Giang Phỉ Phỉ lời nói tựa như một đạo thiểm điện, bổ ra tất cả mọi người trong não mê vụ. Đúng a. Trịnh Hồng Nghiệp con mắt trường giống như trung đồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bạch bản bên trên mấy trước kia. Thì ra là như vậy. Nguyên lai đây mới là tất cả vụ án điểm xuất phát. Một cái bị bọn hắn không để ý đến dòng dã 6 năm cướp bóc án. Má ơi, Tôn Phúc đặt mông ngồi trở lại trên ghế, cảm giác khí lực cả người đều bị rút đi. Lượn quanh lớn như vậy một vòng. Nguyên lai đáp án ngay từ đầu liền bày ở chúng ta trên mặt. Trần Liên vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt là không ức chế được đắc ý bình ngộ. Phỉ Phỉ đồng học đoạt đáp chính xác, thêm 10 phần. Hắn háng dọn một cái, bày ra một bộ lao sư muốn vẽ trọng điểm tư thế. Các đồng chí, chú ý à, phía dưới nội dung tất cả đều là địa điểm thi, nghe không hiểu cuối kỳ muốn rất tín chỉ. Hung thủ tại lưu phụ trong vụ án, cố ý lưu lại lửa cái chữ này, điều này nói rõ cái gì? Trần Liên tự hỏi tự trả lời. Nói rõ hắn không phải không cẩn thận, hắn là cố ý. Hắn chính là ở ngoài sáng lắc lư nói cho chúng ta biết, hắn đang chơi một cái trò chơi. Một cái đè xuống quy tắc tới trò chơi. Đây quả thực là mở sách khảo thí a, các bạn học. Nếu lựa là cố ý lưu lại manh mối, như vậy chúng ta giả thuyết lớn mật, coi chừng chứng thực. Một cúng nước vậy có thể là hắn cố ý gây nên bố cục. Trần Liên cầm lấy ký hiệu bút, tại bạch bản bên trên vẽ lên một cái to lớn vòng tròn, đem Kim Phúc Nguyên cùng mặt khác 3 cái chữ mấu chốt tất cả đều cuốn vào. Hiện tại, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút ta thăng cấp bản giả thiết lý luận. Chúng ta có thể đem cả sự kiện nhìn thành 2 cái bộ phận. Vụ án a, chính là 6 năm trước Tôn Quảng Dân cướp bóc án. Vụ án này hạch tâm chữ mấu chốt là Kim trước mắt chúng ta khóa chặt hạch tâm người hiểm nghi là Phùng Kinh. Hắn dừng một chút, lại đang bên cạnh vẽ lên một cái càng lớn vòng. Vụ án B chính là Lâm Hiên tai nạn xe cổ án, cũng chính là một chủ thuê nhà án mất tích, cũng chính là nước cùng vừa mới phát sinh Ngô Huyền Huyền phụ thân bị giết án, cũng chính là lửa. Trước đó chúng ta vẫn cho là vụ án A cùng vụ án B là cô lập là bắn đại bác cũng không tới 2 chuyện khác nhau. Nhưng bây giờ Kim, Mục, nước, lửa 4 chữ này tựa như một đầu nhìn không thấy tuyến, đem bọn nó gắt gao buộc chặt ở cùng nhau. Bọn chúng là một cái chính thể. Một cái từ 6 năm trước liền bắt đầu bố cục khổng lồ mà tà ác liên hoàn sát người kế hoạch. Trần Liên thanh âm âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều nện ở chúng nhân trong lòng. Cho nên, ta kết luận chính là, nếu vụ án A cùng vụ án B là cùng một cái hung thủ cách làm, như vậy, chúng ta chỉ cần chứng minh Phùng Kinh là vụ án A hấp thụ phía sau màn, vậy hắn cũng tương tự chính là phía sau tất cả án mạng chân hung. Logic này có thể hay không nghe rõ? Chương 59, tiêu hóa một chút đi, chương 59, tiêu hóa một chút đi. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người miệng mở rộng, sững sờ nhìn xem Trần Liên tại bạch bản trước miệng lưỡi lưu loát. Cái gì vụ án A? Cái gì vụ án B? Trịnh Hồng Nghiệp cảm giác mình CPU đều nhanh tiêu khô, hắn xoa phát đau huyệt thái dương, khoát tay áo. Ngừng một chút, Trần Liên bất đắc dĩ mở ra tay. Đến, ta liền biết. Các ngươi trước tiêu hóa một cái đi. Tiếp xuống mười mấy phút trong, toàn bộ phòng làm việc lâm vào một loại quỷ dị không khí. Không có người nói chuyện, chỉ có thô trọng tiếng hít thở, cùng ngẫu nhiên vang lên ngòi bút ở trên giấy xẹt qua tiếng xào xạc. Tất cả mọi người tại cúi đầu, hoặc là nhìn chằm chằm bài bản, liều mạng tiêu hóa lấy Trần Liên vừa mới ném ra bộ kia kinh thế hãi tục lý luận. Từ một cái bị sơ sót cướp bóc án, liên lụy ra ngũ hành giết người khái niệm, lại từ ngũ hành giết người tạo dựng ra hai cái vụ án tập hợp liên quan. Cuối cùng, đem tất cả đầu mâu tinh chuẩn chỉ hướng cùng một cái người hiểm nghi. Suy luận này quá trình lớn mật, điên cuồng, nhưng lại hết lần này tới lần khác logic nghiêm mật, vòng vòng đan xen. Không biết qua bao lâu, Trịnh Hồng Nghiệp thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt đã không có vừa rồi mê mang, thay vào đó là một loại rung động cùng nhưng. Ta hiểu được. Hắn nhìn xem Trần Liên, ánh mắt phức tạp đến khó mà hình dung. Ta triệt để minh bạch. Lần trước tại thang máy nghi án trong, ngươi dùng cũng là loại này giả thiết suy luận pháp, chỉ bất quá lần này, ngươi đem nó chơi đến cực hạn. Trịnh Hồng Nghiệp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Trần Liên bên người, giống nhìn một con quái vật một dạng từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Ta thật rất ngạc nhiên, ngươi đầu góc này đến cùng là thế nào lớn lên? Ngươi bộ này đồ vật là học của ai? Trong cảnh giáo đúng vậy giáo cái này. Trần Liên miết miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Không hắn, chăm hay không bằng tay quen. Đơn thuần ưa thích cá nhân, tại suy luận trong thế giới ngao du lâu chính mình mụ suy nghĩ ra được. Thế nào Trịnh đội, có phải hay không cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, là bạn người không được một suy luận kỳ tài? Trịnh Hồng Nghiệp không để ý hắn ba hoa. Hắn quay người trở lại bàn làm việc của mình, từ một đống trong văn bản tài liệu rút ra Trần Liên người hồ sơ. Gia hòa này là một thiên tài, một cái chân chính, là hình sự trinh sát mà thành thiên tài. Trên lý luận, ngươi giả thiết đã thành lập. Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Nhưng tựa như ngươi nói, chúng ta còn cần một bước cuối cùng nghiệm chứng. Nếu hung thủ là tại tuân theo kim, mộc, nước, lửa quy luật. Hắn đi đến bạch bản trước, cầm lấy ký hiệu bút, tại kim, mộc, nước, lửa bốn chữ phía sau, nặng nề mà viết xuống một chữ. Thổ. Kim, mộc, nước, lửa, thổ. Trong ngũ hành, hiện tại chỉ kém cái cuối cùng thổ. Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng lại tại Trần Liên trên khuôn mặt. Muốn hoàn thành sau cùng nghiệm chứng, triệt để đem phùng kinh đóng đinh, chúng ta nhất định phải từ trong tin tức của hắn tìm tới cùng thổ chữ có liên quan manh mối trọng yếu. Tất cả mọi người hô hấp tại thời khắc này đều ngừng lại. Thổ, sau cùng ghép hình, chỉ cần tìm được nó, cái này vượt ngang 6 năm kinh thiên đại án liền đem nên đón cuối cùng chân tướng. Nếu như nói vừa rồi đám người vẫn chỉ là đang tiêu hóa cùng lý giải, như vậy hiện tại trong mắt của bọn hắn đã dấy lên ngọn lửa rừng rực. Đó là bị đè nén thật lâu phẫn nộ, là bị lừa gạt 6 năm không cam lòng, càng là sắp để lộ chân tướng khát vọng. Mẹ nó, một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát hung hăng một quyền nện ở lòng bàn tay của mình, trên cổ nổi gân xanh. Cậu vật này đem chúng ta toàn bộ thân thành cảnh đội làm trò khỉ dòng dã 6 năm. Không sai, mỗi lần đều để chúng ta đi theo hắn phía sau cái mông hít bụi, lần này nói cái gì cũng phải đem hắn bắt tới. Chơi hắn, quân tính xúc động. Trước đó bởi vì liên tục tăng ca cùng áp lực thật lớn mang tới mọi bệnh, tại thời khắc này bị quét sạch sành xanh. Thay vào đó là thợ săn khóa chặt con mồi lúc phấn khởi. Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt đảo qua mỗi người, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn muốn chính là cố khí thế này. Một chi bị chọc giận mãnh hổ chi sư. Tất cả mọi người, Trịnh Hồng Nghiệp ra lệnh, đem vùng kinh tất cả thông tin cá nhân, quan hệ xã hội, bối cảnh tư liệu, toàn bộ cho ta trải rộng ra. Từng chữ cho ta qua. Bất luận cái gì cùng thổ chữ có liên quan manh mối, dù là chỉ là dính điểm bên cạnh, cũng không thể buông tha. Là, toàn bộ phòng làm việc lập tức hóa thành một cái cao tốc vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Bàn phím tiếng đánh dậy đặc đến như là mưa to, trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc nối thành một mảnh. Mỗi người đều đỏ hừng mắt, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trước mắt chồng chất như núi trong tư liệu. Lý Thần cùng Tống Thiết cũng bị bầu không khí này cảm nhiễm, bọn hắn mặc dù giúp không được gì, nhưng cũng khẩn trương nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm bạch bản bên trên cái kia thổ chữ. Đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Chỉ có Trần Liên, nhàn nhã dựa vào ghế, bưng lên ly kia đã mát thấu trà, chậm rãi uống một ngụm. Hắn nhìn trước mắt cái này khí thế ngất trời một màn, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn biết, ghép hình sắp hoàn thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút đồng hồ, 20 phút. Trong phòng làm việc bầu không khí từ ban đầu phấn khởi, dần dần trở nên có chút cháy bỏng. Không có ra bên này cũng không có. Mẹ nhà hắn, gia hỏa này tư liệu sạch sẽ không hợp thói thường, trừ cái kia cướp bóc cán cũ, đơn giản chính là cái lưng dân. Cùng thổ có liên quan. Hắn vậy không làm bất động sản, không làm công trình, liền buồn hoa đều không nuôi a. Liên tiếp tiếng báo cáo, để vừa mới dấy lên nhiệt tình, có bị nước lạnh đổ vào xu thế. Giả chắc dừng lại đánh bàn phím tay, đuốt đuốt chua xót con mắt, có chút không xác định nhìn về phía Trịnh Hồng Hồng Nghiệp. Đội trưởng hắn do dự một chút, hay là nhỏ giọng nói ra. Trần ca suy luận này, có thể hay không? Ta nói là bạn nhất à? Vạn nhất khâu nào đã xảy ra một ít vấn đề hắn không dám nói hết lời, nhưng tất cả mọi người nghe hiểu. Trần Liên suy luận quá lớn mật, quá mơ hồ. Tựa như tại siếp DJ, một bước đặt sai, chính là vực sâu vạn trượng. Vạn nhất cái này ngũ hành giết người từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái trùng hợp, vậy bọn hắn hiện tại tất cả cố gắng đều sẽ biến thành một chuyện cười. Trong phòng làm việc thanh âm nhỏ xuống, tất cả mọi người dừng lại trong tay sống, nhìn về hướng Trần Liên cùng Trịnh Hồng Nghiệp. Đây đúng là một cái quấn không ra vấn đề. Trịnh Hồng Nghiệp lông mày vậy chăm chú địa tỏa hắn tiếp nhận áp lực là lớn nhất. Một khi bắt sai lầm, không chỉ có là thân thành cảnh đội danh dự vấn đề, càng có thể đánh thảo kinh rắn, để hung thủ thật sự triệt để ẩn nút. Ngay tại cố này hoài nghi bầu không khí sắp lan tràn ra thời điểm. Tà thao. Trong góc, Tôn Phúc đột nhiên từ trên ghế bắn lên, động tác quá lớn, cái ghế đều mang té xuống đất. Ta tìm được. Hắn giống như là trúng 5 triệu sổ số, mặt đỏ bừng lên, trong tay điên cuồng cơ một tấm thật mỏng A4 giấy. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Tiểu tử ngươi gào cái quỷ gì? Trịnh Hồng Nghiệp trái tim đều để loạn nhảy vỗ, giống lên một câu. Tôn Phúc cũng không nói hoài tới bị chửi, hắn mới bước vọt tới bạch bàn trước, kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Đội trưởng, Trần Ca, các ngươi nhìn cái này. Chương 60, đây là tiên đoán chương 60, đây là tiên đoán hắn đem tấm kia phùng kinh thông tin cá nhân báo cáo, đùng một tiếng đập vào bạch bản bên trên, ngón tay nặng nề mà đâm trong đó một hàng chữ. Phùng kinh, hộ tịch chỗ ở cùng thường chỗ ở chỉ. Tôn Phúc hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân giống lên. Thân thành thị, ngoại thành, hậu thổ thôn, dài, thổ, thôn. Khi ba chữ này rõ ràng chuyển vào trong lỗ tai của mỗi người lúc, toàn bộ phòng làm việc lâm vào một loại an tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây, vang một tiếng, đám người triệt để sôi trào. Hậu thổ thôn, ta dựa vào, thật sự có thổ. Cái này cũng có thể tìm tới. Đây quả thực, ông trời của ta, lần này hoàn toàn đúng lên. Kim một thủy hỏa thổ, một cái không kém. Hoài nghi mây đen, tại thời khắc này bị triệt để xé nát, tan thành mây khói. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn thần tiên ánh mắt nhìn xem Trần Liên. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối Trần Liên là bội phục, là kinh diễm, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có từ đầu đến đuôi kính sợ. Đây cũng không phải là suy luận, đây là tiên đoán. Một cái địa danh mà thôi, có thể hay không chỉ là trùng hợp? Vẫn là có người vô ý thức đưa ra nghi vấn. Không đợi người khác phản bác, Trần Liên thi nhiên đứng lên. Hắn đi đến bạch bàn trước, nhìn xem hậu thổ thôn ba chữ, cười. Các ngươi cảm thấy cái gì là tin tức trọng yếu? Hắn nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hỏi. Tên của một người có thể đổi, chứng minh nhân dân của hắn hảo có thể là một chuỗi băng lãnh số lượng. Công tác của hắn khả năng một năm thay xong mấy cái, nhưng có một vật là rất khó cải biến. Trần Liên ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hậu thổ thôn bên trên, đó chính là hắn từ nhỏ sinh hoạt, đồng thời trường kỳ chỗ ở. Địa danh này với hắn mà nói cũng không phải một cái tùy ý ký hiệu, nó dung nhập hắn trưởng thành, khắc vào hắn cốt tủy, là hắn nhân sinh trọng yếu nhất mèo điểm một trong. Cái này giống ngươi chơi 10 năm trò chơi ID, coi như đổi 10 cái trò chơi, ngươi khả năng hay là sau đó ý thức muốn dùng nó. Đây không phải trùng hợp, đây là một loại cắm rễ tại trong tiềm thức tất nhiên. Trần Liên một phen, nói đến đám người á khẩu không trả lời được, vui lòng phục tùng. Bọn hắn lại nhìn về phía Trần Liên ánh mắt, đã triệt để thay đổi. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Cái này kêu là hàng duy đặc kích. Không ít người vụng trộm nhìn thoáng qua Trịnh Hưng Nghiệp, trong lòng lặng lẽ nghi lấy. Trình đội trong lòng bọn họ, đã là hình sự trinh sát lĩnh vực thần. Nhưng trước mắt này cái Trần Liên, hắn tựa như là phụ trách sắc phong thần tiên. Thân thành suy luận giới người thứ nhất. Không. Cách cục nhỏ. Gia hỏa này đơn giản chính là cái bụt. Trịnh Hồng Nghiệp hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Hắn đi đến Trần Liên bên người, trong đôi mắt mang theo trước này chưa có trịnh trọng. Đây cũng không phải là thượng cấp đối hạ cấp hỏi thăm, mà là một cái người quyết định, tại hướng cấp cao nhất của vấn, trưng cầu sau cùng ý kiến. Trần Liên. Ý kiến của ngươi. Trần Liên nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Trịnh đội, ta suy luận dây xích, đến hậu thổ thôn nơi này, đã tạo thành hoàn mỹ logic bế hoàn. Hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Lui 10000 bước giảng, coi như, ta nói là coi như, hắn không phải cái này ba lần án mạng hung thủ, nhưng chỉ bằng hắn cùng Tôn Quảng Dân cướp bóc án minh sắc liên quan, chúng ta vậy có 100 đầy đủ lý do, đối với hắn tiến hành lập tức bắt cùng điều tra. Bắt hắn, không sai. Cuối cùng bốn chữ, nói năng có khí phách. Nhưng là, Trần Liên thoại phong nhất chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén. Người này, có thể dưới mí mắt chúng ta, dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức, liên tục gây án, ẩn núp 6 năm, tâm lý của hắn tố chất, phản trinh sát năng lực, cùng hung tàn trình độ, đều tuyệt đối là đỉnh cấp. Hắn là cái dân liều mạng. Hành động thời điểm, cần phải coi chừng, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì khinh địch ý nghĩ. Tốt. Trịnh Hồng Nghiệp muốn chính là câu nói này. Hắn bỗng nhiên quay người, cái kia cố thuộc về hình sự trinh sát đại đội trưởng thiết huyết khí thế, trong nháy mắt bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ phòng làm việc. Tôn Phúc. Đến. Tôn Phúc lập tức nghiêm đứng vững. Lập tức thông chi. Tất cả tại ban, không phải tại ban, bị cần, nghỉ ngơi nhân viên, toàn viên tập hợp. 15 phút, ta muốn dưới lầu nhìn thấy tất cả mọi người. Là. Tôn Phúc lĩnh mệnh, quay người liền hướng ra ngoài chạy tới. Giả Trác. Đến. Giả Trác vậy thẳng xuống lưng. Ngươi mang hai cái huynh đệ lưu thủ trong đội, phụ trách thông tin liên lạc cùng hậu cần trợ giúp, cho ta nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thể đột phát tình huống. Là. Mặt khác. Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt chuyển hướng Trần Liên, Lý Thần cùng Tống Thiết lập tức điều hai đài ổn thỏa nhất xe, phái tinh nhuệ nhất huynh đệ đem bọn hắn ba vị đưa về phòng an toàn. Nhớ kỹ, là cấp bậc cao nhất bảo hộ. Bọn hắn nếu là mất rồi một sợi tóc, ta bắt các ngươi là hỏi. Minh Bạch. Giả Trác lớn tiếng đáp, lập tức đi gọi điện thoại an bài. Trịnh Hồng Nghiệp giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ. Tất cả mọi người, nửa giờ thời gian chuẩn bị. Kiểm tra các ngươi trang bị, thanh không băng đạn của các ngươi, đem có thể mang ra hỏa sự tình đều mang cho ta bên trên. Thanh âm của hắn tại mỗi người bên tai nổ vang. Đối thủ của chúng ta là một cái tại chúng ta thân thành ẩn nút 6 năm ác ma. Buổi tối hôm nay, chúng ta liền phải đem hắn từ trong địa ngục làm cho ta sạch sẽ tịnh địa bắt tới. Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt như lao, đảo qua ở đây mỗi người. Xuất phát. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ hình sự trinh sát đại đội trong nháy mắt biến thành một máy cao tốc vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Chuông điện thoại, tiếng bước chân, trang bị va chạm tiếng kim loại, xen lẫn thành một khúc khẩn trương mà sục sôi hòa âm. Giả Trác đã dẫn người đi an bài xe cộ mục tiêu là đưa Trần Liên bọn hắn đi phòng an toàn. Khả Trần Liên vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Trịnh Hồng Nghiệp vừa kiểm tra xong chính mình vết thương, vừa quay đầu lại, liền thấy Trần Liên tấm kia viết đầy ta có chuyện muốn nói mặt. Thế nào? Trịnh Hồng Nghiệp hơi nhướng mày. Còn có cái gì sơ hở? Trịnh đội. Trần Liên đi về phía trước một bước, biểu lộ là chưa bao giờ có chăm chú. Ta phải cùng các ngươi cùng đi. Lời này vừa ra, bên cạnh Lý Thần cùng Tống Thiết đều ngây ngẩn cả người. Vừa muốn đi an bài xe cộ Giả Trác vậy dừng bước, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Ngươi một cái kim đậu đậu cấp bậc cố vấn, toàn cục cục cưng quý giá, cho ngươi đi bắt hiện trường. Cái này nếu là dập đầu đụng phải, ai thua nổi cái này trách? Trịnh Hồng Nghiệp mặt tại chỗ liền trầm xuống. Hồ nháo. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, kế tiếp là chuyện của chúng ta. Đây là mệnh lệnh. Trịnh đội, đây không phải hồ nháo. Trần Liên đón Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt, một bước cũng không nhường. Cái này phong kinh, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều giải. Tư duy của hắn hình thức, hành vi của hắn thói quen, hắn khả năng có ứng kích phản ứng. Những vật này đều tại trong đầu của ta. Hắn chỉ chính mình huyệt thái dương. Hiện trường thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, xuất hiện bất luận cái gì kế hoạch bên ngoài tình huống, có ta ở đây, chí ít có thể nhiều một loại phương án giải quyết. Ta không phải đi thêm phiền, ta muốn đi cho trên hành động cuối cùng một lớp bảo hiểm. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn chằm chằm Trần Liên, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Mẹ nó. Trịnh Hồng Nghiệp thấp giọng mắng một câu, cùng nói là đang mắng Trần Liên, không bằng nói là đang mắng chính mình. Chương 61, trở tay không kịp chương 61, trở tay không kịp Giả Trác. Hắn đông nhiên quát. Đến. Cho Trần Liên vậy chuẩn bị một bộ trang bị. Giả Trác sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng đáp lại. Là. Sau 15 phút, hình trinh đại đội dưới lầu, đèn báo hiệu y mắng lấp lóe, chiếu đến từng tấm kiên nghị mặt. Mười mấy chiếc xe cảnh sát tạo thành dòng lũ sắt thép, lặng yên không một tiếng động trượt vào đêm khuya khu phố, hướng phía thân thành vùng ngoại ô mau chóng bay đi. Trong xe chỉ huy, không khí ngột ngạt. Trịnh Hồng Nghiệp ngồi ghế cạnh tài xế, cầm trong tay một tấm bản đồ điện tử. Hướng dẫn biểu hiện, đến hậu thổ thôn, toàn bộ hành trình 130 cây số, nhanh nhất cũng muốn hơn 2 giờ. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian là 9 giờ tối 50 điểm. Chúng ta khoảng rạng sáng đến. Điểm thời gian này, người tính cảnh giác thấp nhất, đại bộ phận đều đang say ngủ, vừa vặn thuận tiện chúng ta hành động. Tôn Phúc ngồi ở hàng sau, dùng sức gật đầu. Không sai, đánh hắn trở tay không kịp. Trịnh Hồng Nghiệp không nói chuyện, hắn mở ra điện thoại, tìm được một cái mã số, gọi ra ngoài. Điện thoại vang lên vài tiếng mới được kết nối, đối diện chuyển tới một mang theo buồn ngủ dày đặc giọng nói quê hương giọng nam. Uy, vị nào a? Ta là thị đội hình sự Trịnh Hồng Nghiệp. Trịnh Hồng Nghiệp thanh âm trầm ổn hữu lực. Đối diện trong nháy mắt không có buồn ngủ, thanh âm đều có chút cả lăng. A, Trịnh đội trưởng. Ngài tốt. Ta là hậu thổ thôn Vương Tuấn Dân a. Đã trễ thế như vậy, ngài có dặn dò gì? Vương thôn trưởng, ta hỏi ngươi chuyện gì, ngươi nhất định phải giữ bí mật, đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói, bao quát người nhà của ngươi, hiểu chưa? Minh mạch. Miệng ta nghiêm cực kỳ. Trịnh đội ngài yên tâm. Vương Tuấn Dân tại đầu bên kia điện thoại đem vỗ ngực bang bang bang. Trịnh Hồng Nghiệp đi thẳng vào vấn đề. Thôn các ngươi, có phải hay không có cái gọi Phùng Kinh người trẻ tuổi? Phùng Kinh? Vương Tuấn Dân sửng sốt một chút, tựa hồ đang hồi ức. À, có người này. Thôn chúng ta đi ra cái kia sinh viên thôi. Người làm công tác văn hóa. Trước đây ít năm hắn nhị thúc Tôn Quảng Dân không có, hắn liền trở lại một mực tại trong thôn ở thế nào Trịnh đội, hắn phạm tội. Trịnh Hồng Nghiệp tâm, triệt để rơi xuống. Trần Liên suy luận, cuối cùng một khối ghép hình, hoàn mỹ phù hợp. Hắn bây giờ tại trong thôn sao? Tại. Ở đây. Ta buổi chiều còn trông thấy hắn đi cửa thôn quậy bán quả vật mua đồ tới. Tiểu tử này, không yêu cùng người nói chuyện, suốt ngày im lìm trong nhà đầu. Rất tốt. Trịnh Hồng Nghiệp ngữ khí không tự giác mang lên một tia sát khí. Vương thôn trưởng, chúng ta bây giờ chính chạy tới thôn các ngươi. Đại khái sau 2 tiếng rơi đến. Ngươi đến cửa thôn chờ chúng ta, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ, tuyệt đối giữ bí mật. Nếu như tin tức tiết lộ, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Đúng. Ta cam đoan. Ta ai cũng không nói. Ta cái này mặc quần áo đi cửa thôn đợi ngài. Trong gió trong mưa, cửa thôn đợi ngài. Vương Tuấn Dân thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng kích động. Cúp điện thoại, Trịnh Hồng Nghiệp thở phào một cái, cả người khí thế đều lòng mấy phần. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đối hàng sau chúng nhân viên cảnh sát nói. Đều híp mắt một hồi, dưỡng đủ tinh thần. Đêm nay là một trận đánh ác liệt. Trong buồng xe rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại có xe cộ chạy bình ổn tâm. Chúng nhân viên cảnh sát đều nghe lời nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có Trần Liên trợn tròn mắt, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua thành thị lửa đèn. Đầu óc của hắn vẫn tại cao tốc vận chuyển, phục bàn lấy toàn bộ vụ án mỗi một chi tiết nhỏ. Từ lần thứ nhất án mạng hiện trường, đến Tôn Quảng Dân cướp bóc án, lại đến Phùng Kinh người này tất cả tin tức. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, không phải trên logic lỗ thủng, mà là một loại trực giác, một loại như dã thú trực giác. Phùng Kinh người như vậy, thật sẽ đàng hoàng đợi ở trong thôn, chờ lấy cảnh sát tới cửa sao? hắn có thể hay không lưu lại hậu thủ gì? Trần Liên lông mày, vặn thành một cái u cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đội xe nhanh chóng cách rời phồn hoa nội thành, tiến nhập đen kịt vùng đồng nội. 12 giờ khuya nữa, đội xe tại khoảng cách hậu thổ thôn còn có 2 cây số địa phương, toàn bộ đóng lại đèn xe cùng đèn báo hiệu, dựa vào yếu ớt ánh trăng cùng hướng dẫn chỉ dẫn. Tất cả xe cộ đều hãm lại tốc độ, giống như là tiềm hành báo săn, lặng yên không một tiếng động tới gần mình con mồi. Dựa theo kế hoạch dự định, đội xe không có đi thôn đường cái, mà là vây quanh một đầu lắc lư trên đường đất. Cuối cùng, tại khoảng cách cửa thôn mấy trăm mét bên ngoài trong một rừng cây nhỏ, ngừng lại. Trịnh Hồng Nghiệp cái thứ nhất nhảy xuống xe, hắn làm thủ thế, tất cả mọi người lập tức nối đuôi nhau mà ra, động tác mau lẹ, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Nơi xa, cửa thôn đèn đường mở vàng bên dưới, một thân ảnh chính lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng xoa xoa tay, hướng phía giao lộ nhìn quanh. Chính là thôn trưởng Vương Tuấn Dân. Trịnh Hồng Nghiệp mang theo Trần Liên cùng Tôn Phúc mấy người, bước nhanh tới. Vương Tuấn Dân nhìn thấy một đám mặc y phục tác chiến, súng ống đầy đủ cảnh sát từ trong bóng tối đi tới, dọa đến bắp chân đều mềm nhũn. Trịnh đội, là ta. Trịnh Hồng Nghiệp gật gật đầu. Vương Tuấn Dân há miệng run rẩy từ trong túi lấy ra một bao nhiều nếp nhăn thuốc lá, đưa tới. Trịnh đội, hút điếu thuốc trong khi làm nhiệm vụ, không hút thuốc lá. Trịnh Hồng Nghiệp khoát tay áo, trực tiếp cự tuyệt. Vương Tuấn Dân lung túng thuốc lá thu về, xoa xoa tay, chủ động mở ra máy hát. Ai, các ngươi nói cái này phùng kinh, ta còn thực sự không nghĩ tới. Hắn thở dài, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đây chính là trong thôn chúng ta bay ra ngoài cái thứ nhất kim phượng hoàng a. Toàn thôn duy nhất trọng điểm đại học sinh viên tốt nghiệp. Năm đó thi lên đại học thời điểm, trong thôn còn kiếm tiền cho hắn làm tiệc rượu đâu. Cha mẹ hắn phải đi trước, liền một cái nhị thúc Tôn Quảng Dân lôi kéo hắn. Về sau hắn nhị thúc cũng mất, đứa nhỏ này ở trong thôn liền không có thân nhân. Ta còn tìm nghĩ lấy, ta là thôn trưởng, được nhiều trông nom hắn, kết quả, ai, ta cũng đội vàng, liền đem quên đi. Đứa nhỏ này, số khổ a. Trịnh Hồng Nghiệp không tâm tư nghe hắn cảm khái, hắn đánh gậy Vương Tuấn Dân lời nói. Trong thôn có mấy cửa ra? Vương Tuấn Dân bị hỏi đến sững sờ, tranh thủ thời gian trả lời. Chủ yếu liền hai con đường, một cái chính là chúng ta ở cái thôn này miệng, thông hướng quốc lộ. Còn có một cái tại đầu thôn tây, là điều thổ lộ, có thể thông đến cách Bích thôn. Trịnh Hồng Nghiệp lập tức thông qua bộ đàm hạ lệnh. Một tổ 2, phong tỏa phía tây lối ra. Tổ 3 4 tổ, lấy phùng kinh người sử dụng trung tâm, bố trí bên ngoài dây cảnh giới. Phong tỏa tất cả khả năng thoát đi đường nhỏ. Không có ta mệnh lệnh, một con rồi cũng không cho bay ra ngoài. Thu đến. Trong bộ đàm truyền đến rõ ràng đáp lại. Bố trí xong nhiệm vụ, Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Vương Tuấn Dân trên thân, ánh mắt sắc bén. Phùng kinh ra ở đâu? Hắn chỉ thôn chỗ sâu, một tòa lẻ loi trơ trọi lầu nhỏ 2 tầng. Mang bọn ta đi. Vương Tuấn Dân gật gật đầu, dẫn Trịnh Hồng Nghiệp, Tôn Phúc, Trần Liên một bọn người, hướng phía trong mảnh hắc ám kia cô lâu đi đến. Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt lợi hại đảo qua Vương Tuấn Dân tấm vải kia đầy xỉa mị cùng khẩn trương mặt. Hắn không có hỏi nhiều nữa, chỉ là nghiêng đầu, ra hiệu đối phương dẫn đường. Trần Liên đi theo Trịnh Hồng Nghiệp sau lưng, trong lòng cái kia cô cảm giác không thích hợp càng ngày càng mãnh liệt. Hậu thổ thôn không hổ là không tâm thôn điển hình đại biểu. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thôn đen như mực. Chương 62, diễn có chút quá chương 62, diễn có chút quá người trẻ tuổi đều vào thành làm việc, trong thôn còn lại đều là chút lão nhân, cái giờ này đã sớm tiến vào giấc ngủ, liền chó sủa đều nghe không được một tiếng. Yên lặng như tờ, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Cũng may đêm nay khí trời tốt, một vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng rơi xuống dưới, cũng là miễn cưỡng có thể thấy rõ dưới chân. Trịnh đội, các vị cảnh sát, bên này đi. Vương Tuấn Dân túi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường, khập khiễng đi đến góc tường, đẩy ra một cỗ cũ nát xe chạy bằng điện. Cái kia, xe ta đây hắn có chút ngượng ngùng bỗ xe tỏa. Hai ngày trước lên núi, không cẩn thận để tảng đá đem chân đập, hiện tại còn sưng đâu, đi không quá lưu loát, phải dựa vào cái đồ chơi này thay đi bộ, các ngươi nhiều đảm đương. Trịnh Hồng Nghiệp khoát khoát tay, biểu thị không quan trọng. Trần Liên ánh mắt lại rơi tại Vương Tuấn Dân trên chân. Mặc một đôi giày giải phóng, ống quần vòng quanh, quả thật có thể nhìn thấy mắt cá chân chỗ có chút sưng ngủ, nhưng nhìn không nghiêm trọng lắm. Nhưng hắn dáng dấp đi bộ, lại khoa trương giống như là chân bị đánh gãy. Diễn có chút quá đi. Trần Liên trong lòng đậu đen rau muốn một câu, không nói chuyện, chỉ là yên lặng đuổi theo. Vương Tuấn Dân cưỡi xe chạy bằng điện, tốc độ thả rất chậm, kết rung động xa luân tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai. Trịnh đội, chúng ta không đi trong thôn đại lộ sao? Hắn quay đầu lại hỏi một câu. Con đường kia bằng phẳng, tạm biệt. Động tĩnh quá lớn. Trịnh Hồng Nghiệp lời ít mà ý nhiều. Chúng ta lần này là bí mật bắt, không có khả năng kinh động bất luận cái gì thôn dân. A a a, đúng đúng đúng, hay là Trịnh đội nghĩ đến chú đáo. Vương Tuấn Dân liên tục gật đầu. Vậy chúng ta liền đi ngoài thôn vây con đường nhỏ này, chính là xa một chút, được nhiều đi mười mấy phút. Không có việc gì. Một đoàn người đi theo xe chạy bằng điện, ngoặt lên một đầu càng hẹp đường đất. Ven đường là cao cỡ nửa người của hoang, ánh trăng bị che chắn, ánh mắt càng thêm lờ mờ. Vương Tuấn Dân một bên cưỡi xe, một bên giống như là vì hòa hoãn không khí, chủ động tìm lại nói. Nói lên vùng kinh cái kia ba. Ai? Hắn lần nữa thở dài. Nhà hắn nhà kia, hay là năm đó hắn thi lên đại học, người trong thôn nhìn hắn đáng thương, không cha không mẹ liền phụ một tay giúp đỡ xây lên. Vị trí tuyển đến lệnh, tại thôn góc đông nam bên trên, hình cái thanh tĩnh. Ai có thể nghĩ tới đâu, đứa nhỏ này tiền đồ, ngược lại không đi chính đạo. Xe chạy bằng điện kết âm thanh, Vương Tuấn Dân nói rông dài âm thanh, còn có đám người tiếng bước chân nặng nề hỗn hợp lại cùng nhau. Trần Liên đi tại giữa đội ngũ, hắn luôn cảm giác Vương Tuấn Dân trong lời nói có một loại quái dị không nói ra được, giống như là ở lưng lời kịch. Đối, chính là đọc lời kịch. quá trôi chạy quá tận lực đem tất cả cảnh sát khả năng có nghi vấn đều sớm dùng một loại nói chuyện phiếm phương thức cho chặn lại trở về. Tỷ như tại sao phải đi đường nhỏ, tỷ như Phùng Kinh ra vị trí vì cái gì như thế lệnh. Hắn giải thích được không chê vào đâu được, có thể càng là không chê vào đâu được, liền càng lộ ra khả nghi. Trần Liên thần kinh đã triệt để căng thẳng. Hắn bất động thanh sắc quan sát đến phía trước cái kia cưỡi xe chạy bằng điện bóng lưng, mỗi một cái động tác, mỗi một cái dừng lại, đều tại trong đầu hắn bị vô hạn phóng đại. Cái này dài dằng dặc 15-16 phút đồng hồ, đối Trần Liên tới nói, so một thế kỷ còn khó hơn chịu. Rốt cục, Vương Tuấn Dân dừng xe lại. Hắn đưa tay chỉ vào cách đó không xa, trong hắc ám một cái mơ hồ hình dáng. Cảnh sát, chính là chỗ ấy. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Đó là một tòa lẻ loi trơ trọi sân nhỏ, mấy gian cũ nát nhà ngói, bên ngoài vây quanh một vòng tường gạch đỏ, vỏ tường mảng lớn chốc ra, có địa phương thậm chí đã nghiêng lệch, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cả viện đều lộ ra một cỗ hoang phế đã lâu khí tức. Phùng Kinh liền tại bên trong. Trịnh Hồng Nghiệp thấp giọng hỏi, "Tại, ở đây?" Vương Tuấn Dân trả lời khẳng định. Tiểu tử này sau khi trở về, liền không có đứng đắn đi tìm việc làm, mỗi ngày trong nhà đợi, chơi bời lêu lổng, ta buổi chiều còn nhìn thấy hắn nữa nha. Hắn trong giọng nói tràn đầy tiếc hận cùng xem thường. Thật sự là lãng phí cái kia một thân hiếu học lý a. Trần Liên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dãy kia phá phòng ở không có ánh đèn, cửa sổ đen ngòm. Trong viện cỏ dại rậm rạp, liền một đầu ra dáng đường đều không có. Thế này sao lại là ở người địa phương? Đây rõ ràng chính là một tòa hoang phế nhiều năm nhà ma. Buổi chiều còn gặp qua hắn. Tại như thế cái địa phương, lừa gạt vì đâu? Một cái cự đại hoang đường suy nghĩ, đột nhiên tại Trần Liên trong đầu nổ tung. Hắn trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ cổ tay lên, giả bộ như nhìn thời gian dáng vẻ, một tay khác lặng lẽ luồn vào túi, lấy ra điện thoại. Màn hình ánh sáng nhạt ở trong hắc ám sáng lên. Hắn cực nhanh giải tỏa, ấn mở cùng Trịnh Hồng Nghiệp khung chat. Ngón tay ở trên màn ảnh cấp tốc đánh. Người này không phải Vương Tuấn Dân. Gửi đi. Làm xong đây hết thảy, hắn như không có việc gì thả tay xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dãy kia nhà ma, nhịp tim lại mau đến muốn xông ra lồng ngực. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất Trịnh Hồng Nghiệp, điện thoại di động trong túi, cực nhẹ hơi chấn động một chút. Ánh mắt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ sắc bén mà nhìn chằm chằm vào mục tiêu phong ốc. Nhưng hắn khoác lên bên hông vỏ thương bên trên tay, lại lơ đãng giật giật. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn, thấy được Trần Liên phát tới đầu kia tin tức. Con ngươi, trong khoảnh khắc đó kịch liệt co vào. Cứ việc nội tâm rời sông lấp biển, nhưng Trịnh Hồng Nghiệp trên khuôn mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ. Hắn chậm rãi, cơ hồ không thể nhận ra cùng sau lưng Trần Liên liếc nhau một cái. Một ánh mắt, đầy đủ. Hai người trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức, tiến lặng theo dõi kỳ biến, tương kế tự kế. Trịnh Hồng Nghiệp bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, đồng dạng lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng thao tác, đang hành động tổ trong trò chuyện nhóm phát ra một đầu chỉ lệnh mới. Chú ý, Vương Tuấn Dân có vấn đề, tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị bắt. Gió đêm thổi qua, cuốn lên mấy mảnh lá khô. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương đến sắp bầu không khí ngưng kết. Vương Tuấn Dân nhìn trước mắt bọn này không nhúc nhích cảnh sát, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hắn háng giọng một cái, chủ động phá vỡ trầm mặc. Cảnh sát, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy. Vạn nhất Phùng Kinh Na tiểu tử từ cửa sau trượt làm sao bây giờ? Hắn chỉ bức kia rách dưới tường đây. Nếu không, ta mang mấy vị leo tường đi vào. Tường này thấp, tốt lật. Hắn nói đến đặc biệt nhiệt tâm, đặc biệt thành khẩn. Trịnh Hồng Nghiệp không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Vương Tuấn Dân bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Cái kia, cảnh sát, ngươi nhìn, người ta cũng cho các ngươi dẫn tới. Mặt sau này sự tình, có phải hay không liền không có ta chuyện gì? Ta có thể đi về trước không? Hắn một bên nói, một bên nhảy lên xe chạy bằng điện, dưới chân ý thức liền muốn đặt đất. Dạng như vậy, hiển nhiên chính là một bộ nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn chuẩn đi tư thế. Ngay tại hắn xe chạy bằng điện bánh sau chuyển động nửa vòng trong nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên từ trong đội ngũ chui ra, nhanh đến mức mang theo một trận gió. Trần Liên vừa xài bước đến hắn trước xe, vươn tay, trùng điệp đè xuống tay lái của hắn. Xe chạy bằng điện phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng kẹt. Ai? Vương Tuấn Dân giật nảy mình, đầu xe nghiêng một cái, kém chút ngã sấp xuống. Hắn ổn định thân xe, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Trần Liên. Chương 63, sau cùng dãy rủa chương 63, sau cùng dãy rủa Trần Liên trên mặt mang một loại biểu tình tự tiếu phi thiếu, trong mắt lại tất cả đều là băng lãnh xem kỹ. Anh em, việc làm xong liền muốn đi. Có phải hay không có chút quá nóng lòng? Ngữ khí của hắn rất nhẹ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Ngươi làm cái gì vậy? Vương Tuấn Dân ánh mắt bắt đầu trốn tránh, thanh âm vậy mang tới mấy phần ngoài mạnh trong yếu. Ta mang các ngươi tìm đến người, các ngươi còn muốn đem ta giữ lại? Cảnh sát các ngươi chính là làm như vậy án. Hắn ý đồ dùng chất vấn để che giấu sự trột dạ của mình. Chúng ta làm sao bây giờ án? Không cần ngươi dạy. Trần Liên tay vẫn như cũ gắt gao đè xuống tay lái, khí lực lớn đến đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Ngươi chạy cái gì? Vương Tuấn Dân cứng cổ, cố giả bộ chấn định. Ai chạy? Ta đây là về nhà. Ngươi người này làm sao nói đâu? A Trần Liên cười. Tiếng cười kia tại trong đêm yên tĩnh, đặc biệt chói tai. Đừng giả bộ. Ngươi căn bản cũng không phải là Vương Tuấn Dân. Câu nói này, Trần Liên nói đến chém đinh chặt sắt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không khí chung quanh đều dừng lại. Vương Tuấn Dân sắc mặt soát một chút trắng. Trịnh Hồng Nghiệp trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải đông nhiên hướng xuống bung lên. Một cái y mắng chỉ lệnh. Tôn Phúc cùng mặt khác mấy cái nhân viên cảnh sát trong nháy mắt tản ra, từ mấy cái phương hướng bọc đánh tới, đem Vương Tuấn Dân cùng hắn xe chạy bằng điện vây chật như nêm tối. Họng súng đen ngòm, ở trong hắc ám nhắm ngay hắn. Vương Tuấn Dân triệt để luống cuống. Trên mặt hắn cơ bắp không bị khống chế co quắp, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin.
Các ngươi
làm cái gì vậy? Ta chính là Vương Tuấn Dân. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Hắn còn tại làm sao cùng dãy rủa? Có đúng không? Trần Liên xích lại gần một chút, theo dõi hắn con mắt. Vậy ngươi nói cho ta một chút, chân của ngươi đến cùng là thế nào thương? Vương Tuấn Dân ngây ngẩn cả người, vô ý thức trả lời, "Uy, bị sái đó a." "Bị sái?" Trần Liên khỏe miệng hướng lên toét ra một cái khoa trương đường cong. "Có thể ngươi vừa rồi tại cửa thôn, cùng chúng ta nói không phải là bị tảng đá nện thương sao? Làm gì, cái này ngắn ngủi nửa giờ, thương thế còn có thể chính mình biến dị? Hay là nói, ngươi cước này là thiết định ngạt chân?" Ta Vương Tuấn Dân bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn lan xuống. Hắn biết, chính mình xong. Mỗi một chi tiết nhỏ sơ hở đều thành giờ phút này chỉ hướng hắn lưỡi dao. Trần Liên nhìn xem hắn trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệnh, gàn từng chữ, nói ra cái kia đáp án cuối cùng. "Ngươi không phải Vương Tuấn Dân, ngươi chính là Phùng Kinh." "Phùng Kinh?" Hai chữ này như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cự thạch. Tôn Phúc bọn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bắt mục tiêu, vậy mà chính mình đưa tới cửa, còn cho bọn hắn làm nửa ngày dẫn đường. Đây quả thực là hàng năm tốt nhất ta muốn mở hệ lừa ta. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy chuyện này hoang đường đến quá mức, nhưng từ đối với Trần Liên phán đoán tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn cầm thương tay càng ổn. Trịnh Hồng Nghiệp họng súng vững vàng nhắm ngay Phùng Kinh mi tâm. Nét mặt của hắn lạnh lùng, trong thanh âm mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Vung xuống xe, hai tay ôm đầu ngồi xuống, thành thật khai báo. Vòng đây tiến một bước nắm chặt, tất cả đường lui đều bị triệt để phong kín. Phùng Kinh, hoặc là nói chân chính Phùng Kinh, nhìn xem chung quanh bọn này như lâm đại địch cảnh sát, trên mặt thất kinh, vậy mà một chút xíu rút đi, thay vào đó là một loại bệnh trạng hưng phấn dáng tươi cười. Hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm tay lái tay. Ha 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 ha. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra vui sướng cười to. Trong tiếng cười kia, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, chỉ có một loại kỳ phùng địch thủ thưởng thức, cùng một tia kế hoạch bị đánh loạn không cam lòng. Tiếng cười ngừng. Hắn buông xuống chống đỡ xe chạy bằng điện trần, tùy ý chiếc xe nát kia ngã trên mặt đất. Hắn từ từ giơ hai tay lên, ôm ở sau đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trần Liên. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn liếm liếm môi khô khốc, trong giọng nói tràn ngập tò mò. Ta có thể hỏi một chút sao? Cảnh sát, ngươi là thế nào nhìn ra được? Ta tự hỏi, ta mặc đồ này, khẩu âm này, giả bộ hẳn là không sơ hở gì mới đúng. Trần Liên nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh. Sơ hở? Ngươi từ đầu đến chân đều là sơ hở. Đầu tiên, thân cao. Trần Liên bị vẽ một chút. Chúng ta cầm tới tư liệu, Vương Tuấn Dân thân cao chừng 1 thước 8, là cái khỏe mạnh phương Bắc hán tử. Ngươi đây, ít nhất 1m9. Ngươi cưỡi cái xe chạy bằng điện, toàn bộ hành trình cong lưng, chính là muốn che giấu ngươi cùng Vương Tuấn Dân ở giữa thân cao chênh lệch. Thứ yếu, thái độ. Ngươi ngay từ đầu thấy chúng ta, gọi là một cái hèn mọn, mở miệng một tiếng cảnh sát, sợ ta bọn họ không tin ngươi. Nhưng đến chỗ này, ngươi lại bắt đầu chủ động chỉ huy chúng ta, để cho chúng ta leo tường, dạy cho chúng ta làm việc. Một cái bình thường thôn dân, lấy ở đâu là gan lớn như vậy cùng lực lượng? Ngươi ngạo khí tận trong xương thủy chậm, không giấu được. Phùng Kinh ánh mắt lóe lên một cái, không có phản bác. Còn có ngươi vết thương ở chân. Trần Liên nói tiếp, nếu như ngươi thật chân thụ thương, ngươi sẽ ở trước tiên nói ra, tranh thủ đồng tình, hoặc là dứt khoát cự tuyệt dẫn đường. Có thể ngươi đây là nhanh đến chỗ rồi, mới nhớ tới mình còn có cái vết thương ở chân nhân vật thiết lập. Ngươi không cảm thấy cái này miếng vá đánh cho quá muộn sao? Điểm trọng yếu nhất. Trần Liên chỉ dãy kia rách nát sân nhỏ, chỉ cửa ra vào cái kia cao cỡ nửa người cỏ dại. Ngươi nói ngươi buổi chiều còn trông thấy Phùng Kinh. Ngươi xem một chút cỏ này, nhìn xem môn này. Đừng nói xế chiều, nơi này chỉ ít mấy tháng không ai đi lại qua. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi buổi chiều gặp cái kia Phùng Kinh là tung bay ở trên trời sao? Hay là nói, hắn hội trong truyền thuyết vô ngấn treo cây bậc thang? Phùng Kinh nụ cười trên mặt triệt để đọc lại. Hắn thua. Thua triệt triệt để. Trần Liên nhìn xem hắn bộ kia biểu lộ, lại đi về trước một bước, thanh âm ép tới thấp hơn. Kỳ thật, những này cũng chỉ là bằng chứng. Chân chính để cho ta xác định thân phận của ngươi là chính ngươi. Ngươi quá tự tin. Hoặc là nói, quá tự phụ. Hung thủ lẫn trong đám người, khoảng cách gần quan sát cảnh sát phá án, thưởng thức chính mình kiệt tác hưởng thụ loại kia đem tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay phía trên khoái cảm. Đây là điển hình khiêu khích hình nhân nghiên cứu. Dám làm như vậy phù hợp cái này là thủ, có lại chỉ có một cái. Đó chính là hung thủ bản nhân. Cho nên, coi ngươi chủ động đụng lên tới nói ngươi là Vương Tuấn Dân thời điểm, ta liền biết, ngươi nhất định là Phùng Kinh. Ngươi không phải bại bởi ta suy luận, ngươi là bại bởi chính ngươi tự phụ. Trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. Phùng Kinh cúi đầu, bả vai có chút run run. Lại lúc ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn tất cả không cam lòng cùng điên cuồng đều biến mất, chỉ còn lại có một loại thuần túy bình tĩnh. Thì ra là như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, như cái khiêm tốn thụ giáo học sinh. Ta thua không an. Chương 64, từ bỏ chống lại chương 64, từ bỏ chống lại hắn bỗng nhiên nâng lên một cái tên. Tôn Quảng Dân cướp bóc án, cũng là do ta thiết kế. Đáng tiếc, năm đó pha án cảnh sát, không có người thông minh như vậy. Hắn nhìn xem Trần Liên, nghiêm túc hỏi. Cảnh sát, ngươi tên là gì? Trần Liên đón ánh mắt của hắn, bình tĩnh trả lời. Trần Liên. Trần Liên Phùng Kinh ngai nuốt lấy cái tên này, sau đó thoải mái cười. Hắn triệt để từ bỏ chống cự. Được chưa? ta nhận thua. Hắn chủ động giơ ra hai tay, cái kia tư thái không gì sánh được phối hợp. Tôn Quảng dân án là ta làm, Lâm Hiên thai nạn xe cộ là ta an bài, 604 cái kia chủ thuê nhà, còn có Ngô huyện điều tra cũng đều là ta, tất cả đều là ta. Hắn một hơi đem tất cả án chưa giải quyết đều nắm ở trên người mình, ngữ khí bình thản giống như là nói hôm nay cơm tối ăn cái gì. Trịnh Hồng Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, đối bên cạnh Tôn Phúc đưa cái ánh mắt, đem hắn quẳng. Tôn Phúc lập tức tiến lên, xuất ra sáng loáng cổng tay. Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt thì gắt gao khóa chặt tại Phùng Kinh trên khuôn mặt, thanh âm lạnh đến có thể rớt xuống một băng. Nô huyền huyền mẫu thân, còn có chân chính Vương Tuấn Dân, bọn hắn ở đâu? Cùng cụt. Thanh thúy tiếng kim loại vàng, tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai. Tôn Phúc đem bộ kia sáng loáng cổ tay, một mực khóa tại Phùng Kinh rỗi ra trên cổ tay. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến có chút không chân thực. Phùng Kinh không có phản kháng, không có dây dưa, thậm chí liền một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Hắn cứ như vậy bình tĩnh đứng đấy, tùy ý cảnh sát đem hắn khống chế, bộ kia phối hợp tư thái, phản phất hắn không phải muốn đi ngồi tù, mà là muốn đi tham gia cái gì lễ trao giải. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem bị áp lên xe cảnh sát Phùng Kinh, trong ánh mắt còn có chút hoảng hốt. Trước khi đến, hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Phùng Kinh có lẽ sẽ chó cùng rất dậu, cưỡng ép con tin. Có lẽ sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng bọn hắn đến một trận khẩn trương kích thích truy đuổi chiến. Thậm chí khả năng đã sớm chuẩn bị xong vũ khí, dự định cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, sẽ là như thế cái kết cục. Không đánh mà thắng. Phùng Kinh cứ như vậy nhận. Hắn bại bởi Trần Liên vài câu kia nhìn như bình thản suy luận, thua tâm phục khẩu phục. Tôn Phúc đi tới, nhìn thoáng qua dãy kia đen như mực sân nhỏ. Trịnh đội, nơi này làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không tìm kiếm một chút? Ta luôn cảm thấy cái này Phùng Kinh đem chúng ta đưa đến chỗ này đến, không có đơn giản như vậy. Tôn Phúc đề nghị để Trịnh Hồng Nghiệp lấy lại tinh thần. Hắn nhẹ gật đầu, biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc. Không sai. Trần Liên vậy thu hồi đùa giỡn biểu lộ, ánh mắt trở nên sắc bén. Phùng Kinh loại người này, tâm tư kín đáo, tự phụ tới cực điểm. Hắn đi mỗi một bước đều tất nhiên có mục đích của hắn. Hắn đem chúng ta dẫn tới địa phương cất chim cũng không có này, cũng không phải vì để cho chúng ta thưởng thức nông thôn cảnh đêm. Hắn hoặc là muốn ở chỗ này cùng chúng ta ngả bài, hoặc là Trần Liên đốn, ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt cũ nát cửa gỗ. Hoặc là, trong này cất giấu chúng ta muốn tìm đáp án. Trịnh Hồng Nghiệp trong mắt tinh quang lóe lên. Tìm kiếm. Hắn quả quyết hạ lệnh. Tôn Phúc, mang hai người vào xem. Là. Tôn Phúc lên tiếng, chào hỏi bên trên hai cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, nhanh chân đi hướng cửa viện. Cánh cửa gỗ kia nhìn đã mục nát không chịu nổi, môn trục bên trên vết rỉ loang lổ. Tôn Phúc căn bản không có tốn sức tìm khóa, trực tiếp lui lại hai bước, sau đó đông nhiên một cước đạp lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ ứng thanh mà mở, gỗ vụn mảnh cùng cho bụi đổ rào rào hướng xuống rơi. Một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc cùng hư thối cỏ cây khí tức, trong nháy mắt từ trong viện bừng lên. Đèn tin cầm tay cổ sáng vạch phá hắc ám, chiếu sáng viện nội cảnh tượng. Cỏ dại dáng dấp có cao cỡ nửa người, cơ hồ che mất cả viện, chỉ có một đầu bị dẫm ra tới đường mòn, uốn lượn lấy thông hướng cửa phòng miệng. Gió đêm thổi qua, trong bụi cỏ phát ra sàn sạt tiếng vang, xen lẫn không biết tên côn trùng kêu to, nghe có chút khiếp người. Đều cẩn thận một chút. Tôn Phúc thấp giọng, nắm chặt súng trong tay, từng bước đi vào trong. Hai cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đi theo phía sau hắn, cũng là một mặt cảnh giới, đèn tin cầm tay chùm sáng càng không ngừng tại sân nhỏ bốn phía quét tới quét lui. Bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới cửa phòng. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, cửa phòng lại là mở, một đạo đen như mực khe cửa, giống một tấm nhắm người mà phệ miệng lớn. Người ở bên trong nghe. Tôn Phúc tìm súng, đối với trong môn hô to. Chúng ta là cảnh sát. Giơ tay lên, lập tức đi ra. Tiếng la tại trống trải trong viện quanh quẩn, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trong phòng, yên tĩnh giống như chết. Tôn Phúc cùng sau lưng nhân viên cảnh sát liếc nhau một cái, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn không do dự nữa, ngẫu nhiên một cái nghiêng người, lách vào trong phòng. Không được núp đích. Đèn tin cầm tay cổ sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, chỉ có đầy đất cho bụi cùng mạng nhện. Mà tại gian phòng chính giữa, trên sàn nhà, thình lình nằm hai bóng người. Tia sáng chiếu vào trên người bọn họ, chỉ gặp hai người đều sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, chỗ cổ tay có rõ ràng vết thương, dưới thân đã hội tụ một vũng lớn vết máu đỏ sậm, nơi tay đèn tin dưới ánh sáng lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cái này một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm đều có chút phát run. Bọn họ có phải hay không đã đừng nói mò. Tôn Phúc nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, lập tức tiến lên mấy bước, ngồi xổm người xuống, rũa ra ngón tay mò về một người trong đó cái cổ. Lúc này, Trịnh Hồng Nghiệp cùng Trần Liên vậy bước nhanh đi theo vào. Nhìn thấy trong phòng tình cảnh, Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Trần Liên ánh mắt thì rơi vào cái kia nữ tính người bị hại trên khuôn mặt. Mặc dù nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô nước, nhưng Trần Liên hay là một chút liền nhận ra được. Là nàng. Hắn tự lẩm bẩm. Ngô Huyền Huyền mẫu thân. Hắn tại Ngô Huyền Huyền gia ảnh gia đình bên trên gặp qua gương mặt này. Trịnh Hồng Nghiệp nghe nói như thế, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Ngô Huyền Huyền mẫu thân tìm được, cái kia một nam nhân khác là ai? Chân chính Vương Tuấn Dân sao? Nhanh. Gọi xe cứu thương. Trịnh Hồng Nghiệp đối với cửa ra vào giống to, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Nhanh a. Theo đội mà đến bác sĩ lập tức vào, buông xuống hộp cấp cứu, cấp tốc đối hai người tiến hành kiểm tra cùng khẩn cấp thi cứu. Còn có hô hấp, còn có mạch đập. Bác sĩ thanh âm cho căn này tuyệt vọng phòng ở mang đến một chút hy vọng sống. Cầm máu, băng bó, truyền dịch. Một phen khẩn trương bận rộn sau, hai cái hôn mê bất tỉnh người bị cẩn thận từng ly từng tí đặt lên cáng cứu thương, hỏa tốc mang đến xe cứu thương. Nhìn xem xe cứu thương lóe ra đỏ làm ánh đèn gào thét mà đi, Trịnh Hồng Nghiệp căng cứng thần kinh mới thoáng thư giãn một chút. Hắn quay đầu, nhìn xem Trần Liên, ngữ khí phức tạp cảm thán. "Trần Liên, tiểu tử ngươi, thật là một cái thần thám." Vụ án mặc dù có to lớn tiến lên, nhưng Trịnh Hồng Nghiệp trong lòng rõ ràng, cái này còn không có kết thúc. Hắn nhìn phía xa biến mất xe cứu thương ánh đèn, thanh âm nặng nề. Hiện tại, liền nhìn Ngô Uyển Uyển mẫu thân cùng nam tử thần bí kia mệnh, có đủ hay không cứng rắn. Xe cứu thương bén nhọn tiếng thổi còi phá vỡ hậu thổ thôn yên tĩnh bầu trời đêm. Chương 65, giết người Chu Tâm chương 65, giết người Chu Tâm Hồng Lam giao thế đèn báo hiệu, đem các thôn dân từng tấm hoảng sợ lại hiếu kỳ mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đem nửa cái người trong thôn đều cho kinh động đến. Các thôn dân vây quanh ở dây cảnh giới bên ngoài, rũi cổ đi đến nhìn, nghị luận ầm ĩ ra chuyện gì? Làm sao cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới? Nghe nói là gian kia không người ở phòng cũ trong, phát hiện người. Ai vậy? Không phải là ngay tại hai cái hôn mê người được mang lên xe cứu thương, cửa xe sắp đóng lại trong nháy mắt, một cái trung niên phụ nữ đột nhiên nổi điên một dạng từ trong đám người bỏ ra. Nàng tóc thai bù xù, trên mặt mang nước mắt, một bên chạy một bên kêu khóc. "Trở đi, các ngươi trở đi." Nàng phóng tới xe cứu thương, muốn dùng thân thể ngăn lại. Trên xe là nhà ta lão Vương, là Vương Tuấn Dân a. Nữ nhân khóc đến tê tâm liệt phế, chính là Vương Tuấn Dân bạn già, Trương Hoa. Trịnh Hồng Nghiệp tay mắt lanh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước, từ mặt bên đưa nàng chặn ngang ôm lấy. "Đại tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi trước đừng kích động. Ta làm sao tỉnh táo? Đó là nam nhân của ta. Các ngươi muốn dẫn hắn đi chỗ nào a?" Trương Hoa tại Trịnh Hồng Nghiệp trong ngực liều mạng dãy rủa. "Hắn đến cùng thế nào? Các ngươi nói cho ta biết a. Ô, chúng ta là đi cứu hắn, đi bệnh viện." Trịnh Hồng Nghiệp giống lớn một tiếng, thanh âm lấn át xe cứu thương thổi còi. Trương Hoa động tác dừng lại, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ mặt, ngơ ngác nhìn Trịnh Hồng Nghiệp. "Đi bệnh viện." "Đối, hắn cùng ngươi nói nữ nhân kia cũng còn có thể cứu, chúng ta bây giờ chính là đưa bọn hắn đi đoạt cứu." Trịnh Hồng Nghiệp nhẫn mại tính tình giải thích. "Ngươi yên tâm, chúng ta là cảnh sát, không biết hại hắn." Xe cứu thương thừa dịp cái này đứng không, gào thét lên nhanh chóng cách rời hiện trường. Trương Hoa nhìn xem đi xa đèn xe, chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc đứng lên. Trịnh Hồng Nghiệp thở dài, ra hiệu hai cái nhân viên cảnh sát đưa nàng đỡ đến một bên. Trần Liên đệ tới một bình nước. "Đội trưởng, uống miếng nước đi." Trịnh Hồng Nghiệp khoát khoát tay, đi đến Trương Hoa trước mặt ngồi xuống. "Đại tỷ, bây giờ có thể cùng chúng ta nói tình huống một chút sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trợ phu ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Hoa cảm xúc hơi ổn định một chút, nhưng thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào. Nàng đứt quãng, đem sự tình trải qua nói ra. "Là Phùng Kinh. Là Phùng Kinh cái kia đáng đâm ngàn đao xuất sinh." Trương Hoa cắn răng nghiến lợi mắng. "Phùng Kinh?" Trịnh Hồng Nghiệp cùng Trần Liên liếc nhau một cái tên này bọn hắn quá quen thuộc. Hắn cùng Vương Tuấn Dân là quan hệ như thế nào? Phùng Kinh là lão Vương gần môn chất tử. Trương Hoa lau nước mắt. "Đại khái nửa tháng trước, Phùng Kinh đột nhiên trở về trong thôn, nói là bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi muốn về nhà đợi một hồi. Lão Vương thiện tâm, nhìn hắn đáng thương, liền để hắn ở tại nhà chúng ta. Ai biết hắn là dẫn sói vào nhà a. Ngay hôm nay ban đêm, lão Vương cơm nước xong xuôi, nói ra tìm người đánh bài, kết quả điện thoại quên mang theo. Ta suy nghĩ đều đã trễ thế như vậy, liền để Phùng Kinh đi ván bài đi một chuyến, đưa di động cho hắn đưa đi, thuận tiện thúc hắn về sớm một chút." "Sau đó thì sao?" Trịnh Hồng Nghiệp truy vấn. Sau đó ta vẫn các loại, đợi đến nửa đêm bọn hắn cũng chưa trở lại, ta cho là bọn họ hai chú cháu ở đâu uống rượu đâu, liền chính mình ngủ trước." Trương Hoa trong thanh âm tràn đầy hối hận. "Nếu là ta lúc đó nhiều gọi điện thoại hỏi một chút liền tốt. Nếu là ta không để cho hắn đi đưa điện thoại liền tốt lại về sau, ta liền bị hàng xóm cho đánh thức, nói nơi đây lại là đèn báo hiệu lại là xe cứu thương, ta chạy tới xem xét. Liền thấy lão Vương bị người từ trong nhà mang ra ngoài, nàng bộ mặt khóc không thành tiếng." Trịnh Hồng Nghiệp nghe xong, cả người đều trầm mặc. Nắm đấm của hắn bóp khanh khách rung động, gân xanh trên trán đều phát nổ đi ra. Trần Liên đứng tại phía sau hắn, vậy đoán được sự tình đại khái. Trịnh Hồng Nghiệp đống nhiên đứng người lên, một cước đá vào bên cạnh một gốc trên cây cổ mèo. "Súc sinh!" Hắn hai mắt xích hồng, ngực kịch liệt phập phồng. "Ta hiểu được." Trong giọng nói của hắn đè nén lửa giận ngập trời. "Phùng Kinh vừa lúc nhận được điện thoại của ta, ngay ở một khắc đó, hắn đồng ý đồ xấu." Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt đảo qua trước mắt nhà này âm trầm phòng cũ. Hắn viện cái lý do, đem thúc thúc của mình Vương Tuấn Dân lừa gạt đến cái địa phương bị quái này. Sau đó, hắn ở chỗ này, đối với mình thân thúc thúc hạ độc thủ. Trần Liên nói bổ sung, hắn đoán chắc chúng ta sẽ tìm được nơi này, cũng coi như chuẩn chúng ta tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn khả năng đã bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. "Không sai." Trịnh Hồng Nghiệp lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn đây là đang khiêu khích. Trần Trùi hướng cảnh sát chúng ta khiêu khích. Hắn muốn để chúng ta nhìn tận mắt người bị hại tại trước mặt chúng ta chết đi, để cho chúng ta trên lưng cứu viện bất lực hát qua. Tên hôn đàn này, hắn đây là đang giết người Chu Tâm. Ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, liền không có gặp qua như thế vặn mẹo biến thái đồ chơi. Chính mình thân thúc thúc a. Thu lưu hắn, cho hắn cơm ăn, hắn cứ như vậy hồi báo người ta. Lấy oán trả ơn, đơn giản liền xuất sinh cũng không bằng. Trịnh Hồng Nghiệp tức giận đến đi qua đi lại, trong miệng càng không ngừng mắng lấy. Trần Liên vô bờ vai của hắn. "Đội trưởng, trước bất giận, cùng loại người này tức giận không đáng. Ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này." Trịnh Hồng Nghiệp chỉ vào gian kia đen ngòm phòng, ở đây cũng không phải là đơn giản mưu sát, đây là đối với người luân cùng luật pháp song trọng trả đạp. Đúng lúc này, Tôn Phúc sắc mặt nghiêm túc bước nhanh tới. "Đội trưởng, Trịnh đội, có mới phát hiện." Trịnh Hồng Nghiệp thu liễm một chút cảm xúc, quay đầu nói: "Chúng ta vừa rồi thăm dò hiện trường thời điểm, phát hiện sân nhỏ góc tây nam tường vây bên dưới có một mảnh cỏ dại dáng rất đặc biệt tươi tốt, cùng chung quanh cũng không giống nhau." Tôn Phúc chỉ sân nhỏ một cái góc. "Chúng ta cảm thấy không thích hợp, liền đào mở nơi đó thổ." Tôn Phúc nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều có chút phát khô. Phía dưới chôn lấy một bộ bạch cốt. "Cái gì?" Ở đây tất cả nhân viên cảnh sát đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nho nhỏ trong viện lại còn chôn lấy một bộ thi thể. Trịnh Hồng Nghiệp cùng Trần Liên lập tức đi theo Tôn Phúc đi tới. Chỉ gặp nơi hẻo lánh kia đã bị đào mở một cái hố to, đáy hố, một bộ đã hoàn toàn bạch cốt hóa thi hài hiện ra ở trước mặt mọi người. Đèn tin cầm tay chiếu sáng tại trên bạch cốt, lộ ra dị thường trắng bệnh. Cái này một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát vừa muốn nói chuyện, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. Bộ bạch cốt kia tư thế cực kỳ quỷ dị. Nó cánh tay trái bị tiếp tại chân trái vị trí, mà chân trái của nó lại bị gắn ở bên trái bả vai trên cân đối. Bên phải cũng giống như vậy. Tay chân trao đổi. Pháp y sơ bộ phán đoán, loại này tàn nhẫn cách rời là tại người bị hại khi còn sống hoặc là sau khi chết không lâu hoàn thành. Thủ đoạn này đơn giản tàn nhẫn tới cực điểm, làm cho người giận sôi. "Đội trưởng, ngươi nhìn cái này." Một cái nhân viên cảnh sát từ bạch cốt bên cạnh dùng vật chứng túi cẩn thận từng ly từng tí cầm lên một vật. Đó là một cái màu lam nhựa tợ lạt tịch hung, bên trong còn chứa nước gội đầu, sữa tắm loại hình tắm rửa vật dụng. Trần Liên nhìn thấy cái kia rổ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Là mất tích chủ thuê nhà. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ban đầu ở gian phòng thăm dò lúc, mất tích chủ thuê nhà hàng xóm liền để qua, chủ thuê nhà có một cái giống nhau như lúc màu lam tắm rửa cái rổ. Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Tất cả manh mối tại thời khắc này toàn bộ sâu chuỗi. Mất tích chủ thuê nhà chết tại nơi này. Nô Huyền Huyền mẫu thân cùng Vương Tuấn Dân kém chút chết ở chỗ này. Lâm Hiên tai nạn xe cộ. Trịnh Hồng Nghiệp đống nhiên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Phùng Kinh, đây hết thảy tất cả đều là Phùng Kinh tiền. Ác ma này đến cùng lưng đeo bao nhiêu cái nhân mạng? Trịnh Hồng Nghiệp cắn răng gàn từng chữ nói ra, cái này Phùng Kinh quá mức các động, phải chết hình. Chương 66, mau về nhà ngủ. Chương 66, mau về nhà ngủ. 3 giờ sáng, hình trinh đại đội đèn đuốc sáng trưng, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mọi mệnh khí tức. Mì tôm vị, mùi khói, còn có thức đêm mang tới tanh hôi vị hỗn tạp cùng một chỗ, nâng cao tinh thần hiệu quả có thể so với tinh dầu. Tất cả mọi người cùng quả cả gặp xương một dạng, tiên đầu đạp não ngồi phịch ở chính mình công vị bên trên. Trịnh Hồng Nghiệp xoa vằn bệnh kia máu con mắt, cảm giác trên mí mắt treo hai cái quả cần, nặng phải tùy thời đều có thể đem hắn trực tiếp đưa vào trong động. Dày vò cả đêm, từ phát hiện thi cốt đến đem Phùng Kinh ác ma này bắt trở lại, tinh thần của mọi người đều kéo căng đến cực hạn. Hiện tại vừa buông lỏng xuống tới, cái kia cổ hủ rũ liền giống như là thủy triều, muốn đem người bao phủ hoàn toàn. "Đội trưởng, còn thẩm sao?" Giang Phỉ Phỉ ngáp một cái, khỏe mắt đều gạt ra nước mắt. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn phương hướng, cái kia gọi Phùng Kinh nam nhân, chính an tĩnh ngồi ở bên trong, trên mặt không có gì biểu lộ. "Không thẩm." Trịnh Hồng Nghiệp khoát tay áo. Đều cái giờ này đại gia đầu góc đều thành hỗn loạn, thẩm vậy thẩm không ra cái như thế về sau. Lại nói, cùng loại biến thái kia chờ lâu một giây đồng hồ, ta đều sợ chính mình nhịn không được đi vào cho hắn hai quyền. Hắn hiện tại vừa nhắm mắt lại, chính là cô kia bị tay chân trao đổi bạch cốt. Cái kia cô buồn nôn cùng phẫn nộ, còn tại ngực chặt lấy. "Đi, đều đừng chống." Trịnh Hồng Nghiệp đứng người lên, phủi tay. "Tôn Phúc, ngươi an bài hai người nhìn xem hắn, những người khác, mau về nhà đi ngủ. Cưỡng chế nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, đúng giờ họp, sau đó thẩm vấn." "Là..." Đám người hưu khí vô lực lên tiếng, sau đó cùng dòm bị một dạng, lảo đảo đi ra ngoài. Trần Liên duỗi lưng một cái, xương cốt lốp bốp một trận vang. "Trịnh đội, vậy ta coi như thật chưa, ta cái này nhu nhược thân thể có thể chịu không được thức đêm tàn phá." Trịnh Hồng Nghiệp liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra, "Xéo đi, cút nhanh lên." Mặc dù ngoài miệng mắng lấy, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lần này cần không phải Trần Liên, bản án còn không biết muốn kéo tới lúc nào. Tiểu tử này, thật là một cái quái tải. Ngày thứ hai, 9 giờ rưỡi sáng. Trong phòng thẩm vấn, không khí ngột ngạt. Tôn Phúc ngồi tại Phùng Kinh đối diện, trước mặt mở ra lấy một chồng thật dày hồ sơ. Nhưng hắn đã ở chỗ này ngồi sắp đến một giờ, một mép đều nhanh mài hỏng Phùng Kinh lại cùng cái người gỗ một dạng. "Hỏi cái gì?" Hắn đều gật đầu. "Sát hại thúc thúc của ngươi, thừa nhận sao?" Phùng Kinh gật đầu. "Sát hại chủ thuê nhà, thừa nhận sao?" Phùng Kinh gật đầu. "Bắt cóc Vương Tuấn Dân, ý đồ mưu sát, thừa nhận sao?" Phùng Kinh tiếp tục gật đầu. Hắn thừa nhận đến gọn gàng mà linh hoạt, đem tất cả tội ác đều ôm xuống dưới. Chỉ khi nào hỏi cụ thể chi tiết, hắn liền đem miệng ngậm lên. "Ngươi là thế nào sát hại chủ thuê nhà? Thi thể lại là xử lý như thế nào?" Phùng Kinh không nói lời nào. "Ngươi tại sao muốn dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đối đãi thúc thúc của ngươi?" Phùng Kinh nhìn lên trần nhà, không nói lời nào. "Ngươi động cơ gây án đến cùng là cái gì?" Phùng Kinh cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình, hay là không nói lời nào. Tôn Phúc cảm giác mình một quyền đánh vào trên ông, hữu lực không sử dụng ra được. "Phùng Kinh, ta cho ngươi biết, tâm lý của ngươi chúng ta đều phân tích đấu." Tôn Phúc ý đồ công phá phòng tuyến tâm lý của hắn. "Ngươi tỉ mỉ bày ra tai nạn xe cộ, muốn giá họa cho Lâm Hiên, sau đó lợi dụng Ngô Quế Phương tham lam cùng Vương Tuấn Dân ngu xuẩn, để bọn hắn giúp ngươi xử lý thi thể, cuối cùng lại đem bọn hắn diệt khẩu, đem tất cả tội danh đều đẩy lên Lâm Hiên cùng Vương Tuấn Dân trên thân, đúng hay không?" Phùng Kinh quẹ miệng, có chút hướng lên bệnh lên một chút, mang theo một tia trào phúng, nhưng hắn vẫn như cũ không mở miệng. "Không có khẩu cung, rất nhiều dãy chứng cứ liền không cách nào hình thành bế hoàn. Vụ án này liền không có cách nào hoàn thành bản sắc. Tên hôn đàn này, hắn là muốn dùng trầm mặc đến đối kháng đến cùng. Phòng quan sát trong, Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt càng ngày càng khó coi, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Mẹ nó, trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Trần Liên ở bên cạnh uống vào một chén cầu kỳ trà, thảnh thơi nói, "Trịnh đội, đừng nóng đội thôi, cùng loại người này so sức kiên trì, ngươi khẳng định thua a." Hắn hiện tại chính là một bộ ta nhận tội, nhưng chính là không nói cho các ngươi quá trình, cho các ngươi chết tư thế, điển hình biểu diễn hình nhân nghiên cứu, liền thích xem chúng ta không làm gì được hắn thất bại dạng. Trịnh Hồng Nghiệp bực bội phất phắt tay, "Ta có thể không biết sao, nhưng chính là bắt hắn không có cách." Trần Liên đặt chén trà xuống, đứng lên, "Nếu không, để cho ta đi cùng hắn tâm sự." Trịnh Hồng Nghiệp sững sờ, quay đầu nhìn hắn, "Ngươi?" Hắn có chút do dự. "Trần Liên, cái này không hợp quy củ, ngươi không phải chúng ta người bên trong thể chế." "Ai nha, chính đội, đến lúc nào rồi còn quản quy củ gì không quy củ?" Trần Liên một mặt không thèm để ý lại nói, "Đối phó loại này không theo sáo lộ ra bài tuyển thủ, liền phải dùng điểm không phải chủ lưu biện pháp." "Ta cái này kêu cái gì? Cái này gọi dùng ma pháp đánh bại ma pháp." Nhìn xem trong phòng thẩm vấn khó chơi Phùng Kinh, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt ta có thể làm Trần Liên, Chính Hồng Nghiệp cắn răng một cái. "Đi, ngươi đi thử xem. Nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, chú ý phân tốc, chớ làm loạn." "Yên tâm đi, đội trưởng." Trần Liên bị cái ok thủ thế, trên mặt mang nụ cười tự tin. "Ta làm việc, ngươi yên tâm." Hắn quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Tôn Phúc nhìn thấy Trần Liên, có chút ngoài ý muốn. Trần Liên chiều hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Tôn ca, vất vả ra ngoài nghỉ một lát, hút điếu thuốc. Còn lại giao cho ta." Tôn Phúc mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, mang theo ghi chép viên rời đi phòng thẩm vấn. Trong phòng, chỉ còn lại có Trần Liên cùng Phùng Kinh hai người. Phùng Kinh mở mắt ra, đánh giá cái này đi tới người trẻ tuổi. Trần Liên không có ngồi vào hắn đối diện, mà là kéo cái ghế, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo. "Phùng Kinh, đúng không?" Trần Liên mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng đến cùng kéo việc nhà một dạng. Phùng Kinh không nói chuyện, chỉ là nhìn xem hắn. "Nghe nói ngươi là đại học danh tiếng tốt nghiệp." Trần Liên phối hợp nói. "Cao tài sinh a, trí thông minh khẳng định không thấp. Nói thật, ta thật bội phục ngươi." Nghe nói như thế, Phùng Kinh lông mày có chút chọn lấy một chút. "Ngươi kế hoạch này, chơi đến là hoa thật chạm cánh gác." Trần Liên tiếp tục nói. "Vòng vòng đan sen, logic kín đáo, kém chút liền đem tất cả chúng ta đều cho lừa gạt. Ta điều tra tư liệu của ngươi, ngươi năm đó thi qua chúng ta hình sự trinh sát cương vị, thi viết thứ nhất, phỏng vấn bị soát đúng không?" Phùng Kinh trong ánh mắt, rốt cục có một tia ba động. Trong lòng khẳng định khu phục, cảm thấy chúng ta đám người này đều là một đám thùng cơm, dựa vào cái gì ngươi người thông minh như vậy vào không được. Trần Liên cười cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước. "Cho nên, ngươi bỏ ra thời gian 6, 7 năm, thiết kế tỉ mỉ như thế một cái bẫy. Ngươi muốn chứng minh, ngươi so với chúng ta những này cái gọi là chuyên nghiệp cảnh sát, muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Ngươi muốn để cảnh sát chúng ta nhìn tận mắt người bị hại chết đi, lại bất lực. Ngươi muốn để chúng ta trên lưng hắc qua, trở thành trò cười. Ngươi thành công, ngươi xác thực đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh." Trần Liên trong giọng nói tràn đầy khen ngợi. Phùng Kinh một mực căng cứng quai miệng, rốt cục có một tia bừng lòng. Hắn hưởng thụ loại này bị người xem thấu, đồng thời đạt được công nhận cảm giác. Chương 67, không đến 16 giờ chương 67, không đến 16 giờ nhưng mà, một giây sau, Trần Liên họa phong đột biến. Hắn dựa vào về thành ghế, giang tay ra, nụ cười trên mặt trở nên có chút trêu tức. "Nhưng là đi, có cái vấn đề nhỏ. Ngươi bỏ ra 6 7 năm, dốc hết tâm huyết, làm ra đến như vậy một cái tự cho là không chê vào đâu được tác phẩm nghệ thuật." Trần Liên giơ ra một ngón tay, tại Phùng Kinh trước mặt lung lay. "Mà ta đây, từ tiếp nhận vụ án này, đến đem ngươi bắt tới. Ngươi đoán ta dùng bao lâu?" Hắn dừng một chút, trong miệng rõ ràng phun ra mấy chữ. "Không đến 16 tiếng." Phùng Kinh trên mặt cái kia vẻ đắc ý, trong nháy mắt đọc lại. "Ngươi trăm phương ngàn kế bày ra mê một trận, trong mắt của ta, trăm ngàn chỗ hở." Trần Liên ngữ khí tràn đầy khinh thường. "Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trí thông minh, ngươi thiết kế tỉ mỉ cái bẫy, tại ta chỗ này, liền cùng con nít danh mở dạng, rất là buồn cười. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nắm trong tay mình hết thảy, là có thể đùa bỡn nhân mạng cùng pháp luật tại bàn tay phía trên thần. Kết quả đây, ngươi bây giờ còn không phải giống con chó một dạng, ngồi ở chỗ này." Phùng Kinh hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Trên trán của hắn, dị ra mồ hôi mịn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, bị người như vậy hời hợt dẫm tại dưới chân. Loại nhục nhã này, so bất luận cái gì cực hình đều để hắn khó chịu. "Không phục." Trần Liên nhìn ra hắn không cam lòng, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một cái video. "Đến, chớ nóng đội mạnh miệng. Ta cho ngươi xem cái thứ tốt, để cho ngươi chết cái rõ ràng." Hắn đưa di động màn hình chuyển hướng Phùng Kinh. "Đây là chúng ta phá án quá trình toàn ghi chép, ta tự mình kéo vẫn xứng MGM, cam đoan rất có cảm giác. Ngươi tốt nhất thưởng thức một chút, ngươi hoàn mỹ kiệt tác là thế nào từng bước một, bị ta hủy đi thành một đống rác rưởi." Phong thẩm vấn bên ngoài, đơn hướng pha lê một bên khác. Tôn Phúc miệng dương đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giám sát trong màn hình cái kia khí chàng toàn bộ triển khai Trần Liên, lại quay đầu nhìn một chút bên người Trịnh Hồng Nghiệp cùng Giang Phỉ Phỉ. "Đậu đen rau muống cái này phá phòng. Trần ca thao tác này cũng quá tú đi. Cao cấp cục ca đây là." Tôn Phúc cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Phùng Kinh tên kia khó chơi, tố chất tâm lý tốt dọa người, cùng khối trong hầm cầu giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. Kết quả đến Trần Liên chỗ này, giam ba câu, liền uy hiếp mang đe dọa đều không có, liền đem Phùng Kinh tâm lý phòng tuyến cho hủy đi đến náo loạn. Giang Phỉ Phỉ cũng là một mặt chấn kinh cùng bội phục. cái này chiến thuật tâm lý chơi đến, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc. Nàng tự lẩm bẩm. Trước tiên đem hắn nâng đến đám mây, để hắn cảm thấy mình là đệ nhất thiên hạ phạm tội nghệ thuật gia, thỏa mãn hắn cái kia biến thái lòng hư vinh. Sau đó lại một cước cho hắn đạp xuống đến, nói cho hắn biết, ngươi điểm này vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, tại lao tử trong mắt chính là cái giám. Cái này chênh lệch, ai chịu nổi a? Trịnh Hồng Nghiệp hai tay chắp sau lưng, biểu lộ nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cố không giấu được thưởng thức. Cái này gọi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hắn trầm giọng mở miệng, giống như là tại cho hai cái tuổi trẻ cấp dưới lên lớp. Đối phó Phùng Kinh loại này quy cao tự luyến hình tội phạm, thường quy thẩm vấn thủ đoạn căn bản vô dụng. Ngươi cùng hắn giảng pháp luật, hắn so ngươi còn hiểu. Ngươi cùng hắn tới cứng hắn xương cốt so ngươi còn cứng rắn. Biện pháp duy nhất chính là từ phương diện tinh thần triệt để đánh tan hắn. Trịnh Hồng Nghiệp chỉ trong màn hình Trần Liên. Trần Liên tiểu tử này, lợi hại liền lợi hại ở chỗ này. Hắn tinh chuẩn bắt lấy Phùng Kinh mệnh môn, chính là phần kia dị dạng tiêu ngạo. Hắn đầu tiên là Phùng Kinh chi kỷ là trên thế giới này duy nhất có thể xem hiểu hắn tác phẩm nghệ thuật người. Khi Phùng Kinh buông xuống tất cả cảnh giới, chuẩn bị nên đón phần này tán thành thời điểm, Trần Liên lại dùng tàn nhẫn nhất, nhất không mạnh phương thức, đem hắn tiêu ngạo xé cái bỡn nát. Cái này so đánh hắn một trận, mắng hắn một trận, muốn hung ác được nhiều. Tiểu tử này, trời sinh chính là làm cái này liệu. Trong phòng thẩm vấn, Trần Liên đè xuống phát ra khóa. Trong điện thoại di động truyền ra một đoạn cảm giác tiết tấu cực mạnh BGM, là loại kia video ngắn trong phá án tuyển tập thường dùng âm nhạc, rống rạc, rung động đến tâm can. Video bắt đầu. Hình ảnh là từ cái thứ nhất người bị hại bị phát hiện hiện trường bắt đầu. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Mỗi một cái hiện trường đều bị Trần Liên dụng khoái tiến cùng đặc tả phương thức biên tập ở cùng nhau. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển là Trần Liên tiếp tay bản án sau, tại trong phòng họp phân tích tình tiết vụ án hình ảnh. Hắn như thế nào tại trên địa đồ vẽ ra cái này đến cái khác vòng? Hắn như thế nào từ một đống nhìn như không quan hệ manh mối trong, tìm được cái kia mấu chốt đột phá khẩu? Hắn như thế nào mang theo Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ, từng bước một loại bỏ, từng bước một tu nhỏ phạm vi? Trong video, Trần Liên hăng hái chỉ điểm Giang Sơn, mà trong hiện thực, Phùng Kinh sắc mặt từng tấc mà trở nên trắng bệnh. Video vẫn còn tiếp tục. Trên tấm hình xuất hiện Phùng Kinh thiết kế tỉ mỉ mỗi một cái bẫy, mỗi một cái lừa dối cảnh sát chi tiết. Mà Trần Liên lời thuyết minh, dùng một loại nhẹ nhõm lại mang một ít trào phúng ngữ điệu, dần dần tiến hành giải thích. À, nhìn nơi này, hắn muốn cho chúng ta coi là hung thủ là cái có bệnh tích sạch sẽ bệnh ép buộc, kỳ thật chính là vì che giấu hắn lúc khẩn trương ngón tay xuất mồ hôi ma bệnh. Còn có cái này, cố tình bày nghi trận, muốn đem ánh mắt dẫn tới người bị hại cửu nhân trên người. Quá bài cũ anh em, thế kỷ trước tiểu thuyết trinh thám đều không như thế biết. Cái này Li Miêu đổi thái tử chơi đến không sai, đáng tiếc à, ngươi tính sai Trịnh đội cùng Vương Tuấn Dân đã sớm nhận biết. Video cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại Phùng Kinh bị tóm một khắc này. Trên mặt hắn kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ, bị HD camera bắt đến nhất thanh nhị sở. Trần Liên tắt đi video, đưa di động thăm dò về trong túi. Toàn bộ phòng thẩm vấn an tĩnh đến đáng sợ. Phùng Kinh ngực kịch liệt phập phồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Liên, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn mỹ kiệt tác hắn hao phí 7 năm tâm huyết tác phẩm nghệ thuật cứ như vậy bị Trần Liên dụng một cái mười mấy phút video ngắn, giải tỏa kết cấu thành một đống trò cười. Cảm giác kia, tựa như ngươi dùng hết suốt đời công lực, viết ra một thiên tự cho là có thể lưu danh bách thế sử thi. Kết quả người khác cầm tới, bút lớn bung lên một cái, ở phía trên phê hai chữ: cầu thí. Không Phùng Kinh trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, hắn bắt đầu nói một mình, ánh mắt tan rã, triệt để lâm vào trong thế giới của mình. Các ngươi làm sao có thể phát hiện? Kế hoạch của ta không chê vào đâu được. Mỗi một cái khâu ta đều thôi diễn hơn trăm lần không có sai. Tuyệt đối sẽ không. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai tay gắt gao nắm lấy tóc của mình. 7 năm ta chuẩn bị dòng dã 7 năm dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi 16 tiếng liền có thể phá mất? Tâm tình của hắn triệt để mất khống chế, bắt đầu nói năng lộn xộn gào thét. Thi viết thứ nhất, ta mới là thứ nhất. Các ngươi dựa vào cái gì soát rơi ta? Dựa vào cái gì? Các ngươi nói ta tính cách quá khích, nói ta không có đoàn đội tinh thần, nói ta coi thường sinh mệnh. Đánh rắm. Vậy cũng là lời cớ. Các ngươi chính là ghen ghét đầu óc của ta so với các ngươi dùng tốt. Các ngươi sợ ta tiến đến về sau, các ngươi tất cả mọi người thành vật làm nền, cho nên các ngươi mới không cần ta. Chương 68, chứng minh cho các ngươi nhìn. Chương 68, chứng minh cho các ngươi nhìn. Ta muốn chứng minh cho các ngươi nhìn, ta mới là mạnh nhất. Ta muốn thiết kế một cái các ngươi vĩnh viễn vậy không phá được bản án. Ta muốn để các ngươi bọn này thùng cơm, nhìn tận mắt từng cái người chết đi, lại cái gì đều không làm được. Phùng Kinh thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cuồng loạn gào thét, nước bọt bẩy ra. Hắn đem đọc lại 7 năm oan khí, tại thời khắc này, toàn bộ tuyên tiết đi ra. Trần Liên cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn nổi điên. Hắn thậm chí liền một vấn đề đều chẳng muốn hỏi, bởi vì hắn đã được đến tất cả hắn muốn đáp án. Phùng Kinh đoạn này độc thoại, lượng tin tức quá lớn. Thứ nhất, hắn chính miệng thừa nhận chính mình là hung thủ. Thứ hai, động cơ gây án đúng là bởi vì 7 năm trước hình sự trinh sát cương vị biên chế khảo thí thất bại. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn phạm tội mục đích không phải là vì khiêu khích cảnh sát, cũng không phải vì trả thù xã hội. Hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình so tất cả cảnh sát đều mạnh. Phát hiện này, để Trần Liên cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Làm nửa ngày, nguyên lai không phải cái gì phản người xã hội ô biến thái sát thủ, chính là một cái thi công thất bại, tâm tính bạo tạc, để tâm vào chuyện vụn vặt chui 7 năm tiểu trấn tố đề ra. Hắn cái gọi là hoàn mỹ phạm tội, trên bản chất chính là một trận kéo dài 7 năm ngây thơ lại tàn nhẫn khóc lóc om sòm lăn lộn. đơn hướng pha lê bên ngoài. Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Nghe tới Phùng Kinh hô lên thi viết thứ nhất thời điểm, một đoạn phủ bụi ký ức trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. 7 năm trước, trang diện kia thử, sư phụ hắn chính là quan chủ khảo một trong. Hắn nhớ kỹ Phùng Kinh, người trẻ tuổi kia thi viết thành tích đúng là đứt gãy thứ nhất, xa xa dẫn trước. Nhưng ở khâu phỏng vấn, biểu hiện của hắn lại làm cho tất cả giám khảo cũng cau mày lên. Khi bị hỏi một cái mô phỏng vụ án lúc, hắn nói lên phương án giải quyết, mặc dù tại trên logic có thể xưng hoàn mỹ, nhưng lại tràn đầy lãnh huyết cùng đối quy tắc miệt thị. Hắn không chút do dự đưa ra, có thể hy sinh con tin bộ phận lợi ích, đem đổi lấy bắt tội phạm hiệu suất cao nhất suất. Trong lời nói của hắn, tràn đầy đối chương trình chính nghĩa khinh thường, cùng đối với mình trí thông minh tuyệt đối tự tin. Lúc đó, một vị kiểm tra quan hỏi hắn, nếu như cái kia bị hy sinh con tin là của ngươi thân nhân đâu? Phùng Kinh trả lời, để Trịnh Hồng Nghiệp đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nói, vì cuối cùng chính nghĩa, bất luận cái gì hy sinh đều là đáng giá, không quan hệ thân sơ. Chính là câu nói này, để hắn bị một phiếu bác bỏ. Mặt của hắn thử điểm số, là tất cả người ứng cử bên trong thứ nhất đến ngược. Một cái đối với sinh mạng không có lòng kính sợ, một cái có thể làm cái gọi là tối ưu giải mà hy sinh người vô tội người, vô luận hắn có bao nhiêu thông minh, đều tuyệt đối không thể trở thành một tên cảnh sát. Bởi vì hắn quyền lực trong tay, sẽ không trở thành bảo vệ người dân tâm chắn, sẽ chỉ biến thành tổn thương nhân dân lợi kiếm. Toàn bộ chiêu ghi chép quá trình, công bằng, công chính, không có vấn đề gì cả. Có thể Trịnh Hồng Nghiệp làm sao vậy không nghĩ tới. Năm đó cái kia bị bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa người trẻ tuổi, vậy mà lại bởi vì phần này hắn tự cho là đúng bất công cố chấp đến tình trạng như thế. Trịnh Hồng Nghiệp nằm đấm, bóp khanh khách rung động. Một cơn lửa giận từ trong lồng ngực của hắn bay thẳng đỉnh đầu. Hỗn đản. Hắn tử trong hàm răng gạt ra hai chữ. Cái gì cầu thí ghen ghét? Cái gì cầu thí tấm màn đen? 7 năm trước, hắn thi viết là đệ nhất, có thể phỏng vấn thành tích là đếm ngược. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Trịnh Hồng Nghiệp thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Hắn tại bài thi thời điểm, đầy đầu đều là đi như thế nào đường tắt, làm sao chui luật pháp chỗ trống, hoàn toàn không có đối với sinh mạng nửa điểm kính sợ. Ngay lúc đó lời bình, chính là người này tính cách tồn tại trọng đại thiếu hụt, khuyết thiếu cộng tính năng lực, không thích hợp tổng sự cảnh sát làm việc. Toàn bộ chương trình hoàn toàn công bằng công chính. Cũng bởi vì cái này, Trịnh Hồng Nghiệp chỉ vào trong màn hình cái kia đã giống như điên Phùng Kinh, tức giận đến toàn thân phát run. Tên xuất sinh này, may mắn hôm nay bắt được hắn. Đơn hướng pha lê bên ngoài, Trịnh Hồng Nghiệp ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt tơ máu cơ hồ muốn nổ tung. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ thở mạnh cũng không dám, sợ nhóm lửa cái này đã nhanh muốn thùng thuốc súng nổ tung. Trong phòng thẩm vấn, Trần Liên nhìn trước mắt cái này triệt để sụp đổ, từ một cái quy cao tội phạm, trong nháy mắt rơi xuống thành một cái khóc lóc om sòm lăn lộn trẻ lớn Phùng Kinh, cảm thấy có chút không thú vị. Hắn duỗi lưng một cái, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ. Đi, náo đủ không có. 7 năm bị quất, một hơi toàn gọi ra, sướng rồi. Trần Liên thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến Phùng Kinh trong lỗ tai. Phùng Kinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trần Liên, biểu tình kia hiển nhiên liền cùng phụ huynh cáo kỉnh tiểu hải. Trần Liên nhếch miệng, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải cha ngươi, không quen ngươi tật xấu này. Cho ngươi 10 phút đồng hồ, bình phục một chút tâm tình. Sau đó, đem ngươi 7 năm này biển xuất tới đại chiều, 1 năm 1 10 cho ta nói rõ. Cũng cho ta mở mắt một chút, nhìn xem ngươi chỗ này vị hoàn mỹ phạm tội, đến cùng hoàn mỹ đến mức nào. Nói xong, Trần Liên liền dựa vào trên đế, nhắm mắt lại, một bộ bảo mệt mỏi, cần nghỉ ngơi cá ướp muối bộ dáng. Phùng Kinh lồng ngực còn tại kịch liệt thở dốc, nhưng Trần Liên bộ này chẳng hề để ý thái độ, ngược lại để hắn cái kia cố cùng loạn điên sức lực chậm rãi biến mất. Hắn thua triệt triệt để không phải bại bởi cảnh sát, mà là bại bởi trước mắt cái này cả lơ phất lơ, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trí thông minh, hắn thiết kế tỉ mỉ mê cục ở trước mặt người này trước, tựa như là tiểu hài tử vẽ xấu, bị dễ như trở bàn tay xem mặc, sau đó tiện tay xé toang. Loại này từ đám mây rơi xuống vũng bùn cảm giác bị thất bại, so bất luận cái gì thẩm vấn thủ đoạn đều càng có lực sát thương. Sau 10 phút, Phùng Kinh thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi muốn biết cái gì? Trần Liên mở mắt ra, ngáp một cái. Đừng làm cho ta cầu ngươi một dạng. Đây là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị quá trình. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, thẳng thắn cũng phải sẽ nghiêm trị. Nói một chút đi, bắt đầu lại từ đầu, ngươi toàn bộ kế hoạch. Phùng Kinh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trống rỗng mà bình tĩnh, phản phất tại giảng thuật một cái không liên quan đến mình cố sự. Kế hoạch của ta, hạch tâm chính là âm dương ngũ hành. Kim, mộc, nước, lửa, thổ, tương sinh tương khắc, cấu thành một cái bế hoàn. Mỗi một lên vụ án đều đối ứng bên trong một cái thuộc tính, cũng vì kế tiếp vụ án chôn xuống phục bút. Hắn nói không nhanh, nhưng trật tự rõ ràng, đem toàn bộ phạm tội mạch lạc game thay nói. Bộ phận này nội dung cùng Trần Liên trước đó suy luận cơ hội hoàn toàn nhất trí. Từ lợi dụng ngũ hành phong thủy bố cục, lừa dối cảnh sát ánh mắt, đến mỗi một cái người bị hại lựa chọn, mỗi một cái gây án thủ pháp chi tiết. Phùng Kinh tựa như một cái rốt cục có cơ hội biểu hiện ra chính mình tác phẩm nhà thiết kế, kỹ càng bày tỏ mỗi một cái đường nét độc đáo chi tiết. Tôn Quảng Dân, ngũ hành thuộc tính kim. Ta bắt cóc nữ nhi của hắn Tôn Như, buộc hắn đi cướp đoạt thành tây nhà kia tiệm vàng. Để hắn cướp bóc là vì để trên người hắn lưng đeo tội ác, kim thuộc tính thì càng nặng. Về phần hắn về sau tai nạn xe cộ, đơn thuần ngoài ý muốn. Ta lúc đầu thiết kế là để hắn cướp bóc đằng sau, mang theo kim khí chạy trốn, cuối cùng bị ta giải quyết hết. Không nghĩ tới, chính hắn lái xe đụng, bớt đi ta không ý chuyện. Chương 69, chỉ là một cái trò chơi đạo cụ chương 69, chỉ là một cái trò chơi đạo cụ Trần Liên nghe được thẳng lắc đầu. Vậy ngươi nữ nhi tôn như đâu? Ngươi đem nàng thế nào?
Ta đem nàng nhốt tại vùng ngoại thành một cái vứt bỏ trong kho hàng, cho nàng lưu lại đầy đủ nước và thức ăn.
Tôn Quảng Dân vừa chết, ta liền đem địa chỉ nặc danh phát cho cảnh sát.
Hắn nói hơi hận, phản phất đây chẳng qua là một cái trò chơi đạo cụ.
Lâm Hiên đâu? Ngũ Hành thuộc một thằng xui xẻo kia.
Trần Liên tiếp tục hỏi.
Lâm Hiên phùng kinh trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, đây là ta hài lòng nhất một cái tác phẩm. Ta giả mạo phòng buôn bán người, lừa hắn đổi thẻ điện thoại, lấy được hắn tất cả xã giao tin tức cùng trò chuyện ghi chép. Sau đó, tại trên xe của hắn động tay chân, phá hủy hắn phanh lại hệ thống. Một cái hoàn mỹ ngoài ý muốn, không phải sao?
Trần Liên diện không biểu lộ, xác thực rất hoàn mỹ chỉ là có chút phí tra.
Phùng Kinh nghe không hiểu câu cửa miệng này, phối hợp nói ra.
Sau đó, chính là chủ thuê nhà, Ngũ Hành thổ thổ.
Cái này đơn giản nhất, vậy phiền phải nhất.
Phùng Kinh trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ.
Hắn phát hiện bí mật của ta, ta lúc đầu chỉ muốn đem hắn khống chế lại, để hắn trở thành thổ tế phẩm.
Nhưng hắn không thành thật, luôn muốn chạy trốn.
Ta không có cách nào, chỉ có thể để hắn vĩnh viễn cắm rễ ở mảnh này trong thổ địa.
Ta chém đứt tứ chi của hắn.
Phong thẩm vấn bên ngoài Trịnh Hồng Nghiệp bọn người, nghe đến đó, đều cảm thấy một trận rùng mình.
Ác ma này.
Trần Liên biểu lộ vậy lạnh xuống.
Ngươi thật là một cái xuất sinh.
Phùng Kinh đối đánh giá này lơ đễnh, thậm chí có chút hưởng thụ.
Sau đó là Ngô gia vợ chồng, Vũ Hành thuộc thủy,
cùng Vương Tuấn Dân, Vũ Hành thuộc hỏa.
Bộ phận này, ngươi hẳn là đều suy đoán ra tới.
Hết thảy đều không chê vào đâu được.
Phùng Kinh nói xong, thật dài thở phào nhẹ nhõm, mang trên mặt một loại đại công cáo thành cảm giác thỏa mãn.
Phản phất hắn hoàn thành, không phải huyết tinh án mạng, mà là một kiện kinh thế hai tục tác phẩm nghệ thuật.
Tất cả vụ án chi tiết, trải qua Phùng Kinh chính miệng ai, lại không bất luận cái gì điểm đáng ngờ.
Dãy chứng cứ hoàn chỉnh, logic bế hoàn.
Chờ đợi hắn, tất nhiên là pháp luật nghiêm khắc nhất thẩm phán.
Tử hình, lập tức chấp hành.
Phòng thẩm vấn bên ngoài,
Giang Phỉ Phỉ điện thoại di động vang lên.
Nàng tiếp điện thoại xong, đi đến Trịnh Hồng Nghiệp bên người, thấp giọng báo cáo.
Trịnh đội, bệnh viện bên kia đến tin tức.
Nô mẫu trải qua cứu rút, đã thoát ly nguy hiểm tính mạng.
Trịnh Hồng Nghiệp trên khuôn mặt căng thẳng, rốt cục có một tia bừng lòng.
Cái kia Vương Tuấn Dân đâu?
Giang Phỉ Phỉ ánh mắt ảm đạm xuống.
Cứu rút vô hiệu, xác nhận tử vong.
Trịnh Hồng Nghiệp trầm mặt một lát, thở dài.
Ai? Có thể cứu về tới một cái, đã là vạn hạnh trong bất hạnh.
Nhưng cái này cũng không hề có thể giảm bớt Phùng Kinh tội nghiệp.
Cửa phòng thẩm vấn mở.
Trần Liên một mặt mệt mỏi đi ra, vặn eo bẻ cổ, ngắt, trong miệng còn lẩm bẩm.
Chết đói, cái này lao động trí óc chính là phí bụng.
Trình đội, ban đêm có phải hay không đến thêm cái bữa ăn à?
Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy trước mắt tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem hắn.
Có kính nể, có sợ hãi thán phục, có e ngại, còn có một tia
sùng bái.
Làm gì nhìn ta như vậy?
Trần Liên bị nhìn thấy có chút sợ hãi.
Trên mặt ta có cái gì?
Không có người trả lời hắn.
Một giây sau,
Trịnh Hồng Nghiệp giơ tay lên, dùng sức vỗ tay lên.
Đùng
đùng đùng,
ba ba ba.
Thanh Thúy vỗ tay, tại an tĩnh trong hành lang quanh quẩn.
Ngay sau đó, Tôn Phúc, Giang Phỉ Phỉ cùng tất cả ở đây nhân viên cảnh sát đều đi theo vỗ tay lên.
Vỗ tay càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiệt liệt.
Đây là đối anh hùng tán dương,
là đối với một cái bằng sức một mình phá giải 7 năm án chưa giải quyết, đem ác ma đem ra công lý nhân viên ngoài biên chế cao nhất kính ý Trần Liên triệt để mộng.
Hắn gãi đầu một cái, có chút chân tay luống cuống.
Không phải,
mấy ca, cái này tình huống gì a?
Làm đại chiến trận như vậy, không biết còn tưởng rằng ta vào đảng nữa nha.
Trịnh Hồng Nghiệp đi đến trước mặt hắn, ngày bình thường trên khuôn mặt nghiêm túc, giờ phút này mang theo một loại phát ra từ nội tâm thưởng thức và kích động.
Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Trần Liên bả vai.
Hảo tiểu tử,
làm tốt lắm.
Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ rót thành cái này thật đơn giản 6 cái chữ.
Trần Liên cười hắc hắc, cuối cùng kịp phản ứng.
Kia cái gì?
Thêm đồ ăn sự tình. Trịnh Hồng Nghiệp bị hắn chọc cười, vung tay lên.
Thêm.
Toàn đội đều thêm.
Ta mời khách.
Âu ra.
Trong đám người bạo phát ra một trận reo hò.
Mấy ngày liên tiếp đặt ở trong lòng khói mù, tại thời khắc này, rốt cục bị triệt để xua tan.
Trịnh Hồng Nghiệp nhìn trước mắt cái này cười đùa tí tưởng, không có chính hình người trẻ tuổi, trong ánh mắt lại tràn đầy chờ mong.
Tiểu tử này, có lẽ hắn thật có thể cho chi này trầm ổn có thừa, nhưng linh tính chưa đủ đội hình sự ngũ, mang đến một chút hoàn toàn mới đồ vật không tầm thường.
Thức ăn mừng thiết lập tại cục thành phố bên cạnh một nhà cửa hàng lớn,
khói lửa mười phần.
Trịnh Hồng Nghiệp nói được thì làm được, tự mình xuất tiền túi, điểm một bàn lớn món ngon.
Trần Liên là thật đói bụng.
Liên tục mấy ngày cường độ cao trí nhớ vận chuyển, để hắn cảm giác đầu óc của mình đều sắp bị echo.
Một mình hắn liền xử lý 3 bát cơm, thịt ba chỉ ăn đến miệng đầy chảy mỡ.
Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, vương chén rượu lên.
Trần Liên, vụ án lần này, ngươi coi nhớ công đầu.
Trần Liên trong miệng chất đầy thịt, mơ hồ không rõ khoát tay áo.
Đừng, Trịnh đội, cũng không dám nói như vậy.
Ta chính là cái nhân viên ngoài biên chế, mèo mù gặp cá rán.
Chủ yếu vẫn là đội chúng ta bên trong các đồng chí ra sức, chứng cứ siêu tập được nhanh.
Trịnh Hồng Nghiệp uống một hớp rượu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn.
Ít đến bộ này hư.
Ta hỏi ngươi, có hứng thú hay không, đến trong đội làm.
Ta tự mình đi cùng trong cục xin mời, cho ngươi đặc chiêu danh lệch.
Đãi ngộ phương diện, ngươi yên tâm, tuyệt đối bạc đãi không được ngươi.
Lời này vừa ra, trên bàn cơm trong nháy mắt an tĩnh lại.
Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc bọn hắn, tất cả đều một mặt mong đợi nhìn xem Trần Liên.
Ai cũng hy vọng cái này đầu óc so máy tính còn nhanh ra hỏa có thể trở thành chân chính đồng sự.
Trần Liên để đũa xuống, lau miệng.
Hắn cầm lấy một cây tăm xỉa răng, cả lơ phất phơ nói:
"Trịnh đội, ngài đây chính là cho ta vẽ bánh nướng a."
Tiến bên trong thể chế là tốt, bát sát, nói ra có mặt mũi. Có thể điểm này tiền lương, ta phải làm đến ngày tháng năm nào mới có thể ở trong thành phố mua phòng xếp. Lại nói, ta người này lười biếng quen rồi, chịu không được nhiều như vậy quân sáo. Sáng sớm 8 điểm quẹt thẻ, 6 giờ tối tan tầm, cuối tuần còn phải bị cần, ngẫm lại đô đầu đại. Trịnh Hồng Nghiệp hơi nhướng mày. Tiểu tử ngươi, liền điểm ấy truy cầu. Trần Liên lẽ thẳng khí hùng. Truy cầu thế nào? Người sống một đời, ăn uống hai chữ, mua nhà cưới vợ, cái này không đều là đang lúc truy cầu thôi. Ta người này tụng, liền nhận tiền. Hắn đang nói, điện thoại đinh mà vang lên một tiếng. Là một đầu ngân hàng tới sổ tin nhắn. Ngài số đuôi ít 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 thẻ tiết kiệm tài khoản thu nhập 1.000.000 nguyên, không kỳ hạn số dư còn lại 1.001.250.35 nguyên. Lục Trạch hiệu suất ngược lại là rất cao. Trần Liên nhìn xem cái kia một chuỗi dài số 0, miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai tử. 1.000.000 tới tay. Hắn hướng về phía Trịnh Hồng Nghiệp lung lay điện thoại. Thấy không, Trịnh đội. Đi theo ngài làm, ta phải phá bao nhiêu cái đại án mới có thể kiếm đến số này. Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem hắn bộ kia mê tiền bộ dáng, vừa bực mình vừa bật cười. Chương 70, chỉ cần nuôi cơm là được chương 70, chỉ cần nuôi cơm là được tiểu tử ngươi, thật sự là rơi trong tiền nhãn. Được chưa, người có chí riêng, ta vậy không bắt buộc. Bất quá ta nhưng làm chuyện xấu nói trước, về sau trong đội lại có bản án, còn phải tìm ngươi. Đến lúc đó cũng đừng cùng ta đàm luận tiền, tổn thương cảm tình. Trần Liên hắc hắc vui vẻ. Dễ nói, vì nhân dân phục vụ thôi, đàm luận nhiều tiền tục khí. Chính đội ngài yên tâm, chỉ cần nuôi cơm là được. Một bữa cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt. Tan cuộc sau, Chính Hồng Nghiệp đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi hỏng, đừng về ngươi cái kia phòng cho thuê. Ta cho ngươi ở bên cạnh Hy Nhi đốn mở cái gian phòng, hảo hảo đi ngủ một giấc. Trần Liên vậy không khách khí. Đúng vậy, vậy ta liền không cùng ngài khách khí. Đi vào khách sạn 5 sao đại đường, nghe trong không khí cao cấp mùi thơm hoa cỏ hương vị, Trần Liên cảm giác liên nhật mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Hắn đem chính mình nặng nề mà ngã tại rộng 2 mét mềm mại trên giường lớn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Trên thân thể mỏi mệt còn dễ nói, hắn dù sao tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, gánh vác được. Nhưng trên tinh thần tiêu hao lại là trước nay chưa có. Cùng phùng kinh loại kia quy cao tội phạm đánh cờ, mỗi một bước đều được tính toán đến cực hạn, sai một bước liền có thể đẩy bàn đều thua. Loại cảm giác này so chạy cái 10 cây số mạ dạ tổng còn mệt hơn. Mua nhà sự tình hay là trước chậm rãi đi. Trần Liên tự lẩm bẩm. Mặc dù trong thẻ có 1.000.000, nhưng cách trung tâm thành phố Đại Bình tầng mục tiêu còn kém xa lắm. Bất quá hắn hiện tại tuyệt không hoảng, chỉ bằng chính mình đầu óc này, còn sợ về sau không kiếm tiền. Một bên khác, mê án đại mạo hiểm tổ tiết mục trong phòng làm việc, đèn đuốc sáng trưng. Lục Trạch trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hai tay tại trên bàn phím gõ đến nhanh chóng. Toàn bộ đoàn đội người đều ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Nhanh, nhanh, nhanh. A vị trí máy tài liệu dẫn xuất đến. B vị trí máy đuổi theo. Sắp chắc đối một chút, đem hiện trường tạm âm đều cho ta xử lý sạch sẽ. Lục Trạch một bên chỉ huy, một bên tự mình động thủ biên tập. Hắn quá hưng phấn. Lần này quay chụp, quả thực là thiên hồ bắt đầu. Ai có thể nghĩ tới, một cái vốn chỉ là muốn cọ cảnh sát nhiệt độ thám hiểm tiết mục, vậy mà thật toàn bộ hành trình quay chụp cùng một chỗ kinh thiên đại án phá án và bắt giam quá trình. Kỳ này tiết mục tài liệu, từ tính chân thực đến đốt não trình độ, lại đến sau cùng đảo ngược cùng lực trùng kích, điểm nào không hết rơi ra đồng thời. Lục Trạch đã có thể tiên đoán được, kỳ này video thả ra sẽ gây nên như thế nào như núi kêu biển gầm tiếng vọng. Hắn càng nghĩ càng kích động, trực tiếp cầm điện thoại di động lên, ghi tên chính mình mô bác tài khoản. Biên tập, gửi đi. Mê án đại mạo hiểm Lục Trạch, chân chính săn giết, vừa mới bắt đầu. Một thời kỳ mới mê án đại mạo hiểm đêm mai 8 điểm, chúng ta không gặp không về. Động thái vừa phát ra đi, khu bình luận lập tức liền nổ. Nhưng hướng gió lại cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm. Ta dựa vào, nhanh như vậy liền bước phát triển mới đồng thời. Bên trên đồng thời không phải mới truyền hình xong không có mấy ngày sao? Cái này chế tác tốc độ cũng quá bất hợp lý đi. Ha ha, chất lượng khẳng định cũng được, vì kiếm tiền mặt cũng không cần. Chính là một cái video chế tác chu kỳ ngắn như vậy, khẳng định là làm ẩu, nội dung tuyệt đối lại là kịch bản. Ngồi lợi là xe, đã lấy quan. Nhìn xem những này không hữu hảo bình luận, Lục Trạch không những không giận mà còn cười. Hắn đưa di động hướng trên bàn quan ra, đối với trong phòng làm việc bận rộn đám người giống lên một cú họng. Đều thấy được sao? Người bên ngoài đều chờ đợi xem chúng ta trò cười đâu. Bọn hắn cảm thấy chúng ta là rất rưởi, là nhanh bữa ăn, là kiếm tiền lừa đảo. Các ngươi có phục hay không? Một cái tuổi trẻ thầy biên tập đống nhiên đứng lên, đỏ hồng mắt hô. Không phục. Mẹ nó, đây chính là chúng ta đi theo Trần Ca cùng cảnh sát các đồng chí, bước lên nguy hiểm tính mạng đập trở về tài liệu. Dựa vào cái gì bị bọn này anh hùng bán phím mù tất tất? Lục Trạch vỗ bàn một cái. Nói hay lắm. Vậy liền đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Một ngày. Liền một ngày thời gian. Biên tập, điều sắc, phối nhạc, đặc hiệu, tất cả đều cho ta kéo căng. Ta muốn để kỳ này video, giống một bộ phim Hollywood một dạng, nổ lật tất cả mọi người ánh mắt. Còn có. Lục Trạch trong ánh mắt lộ ra một cô điên cuồng. Liên hệ tất cả có thể liên hệ đến video bình đại. Hơi ngỗng, đấu cá mập, tất đứng, nhanh luôn. Mặc kệ lớn nhỏ, có một cái tính một cái. Nói cho bọn hắn, ta muốn toàn bình đại đồng bộ thượng tuyến. Dùng chúng ta kỳ này video, đánh nát tất cả chất vấn. Toàn bộ tổ tiết mục đều bị tâm tình của hắn lây nhiễm, tất cả mọi người giống điên cuồng một dạng, vùi đầu vào trong công việc. Ngày thứ hai, 8 giờ tối cả. Mê án đại mạo hiểm mới nhất đồng thời video, đúng giờ tại các đại bình đài đồng bộ tải lên. Vô số người xem, ôm chờ mong, hoặc là chế rêu tâm thái, ấn mở video. Sau đó, toàn bộ internet nổ tung. Video mở màn, chính là Trần Liên đứng đang cảnh giới tuyến bên ngoài, đối với màn ảnh tỉnh táo phân tích hình ảnh. Người chết hết thảy 5 người, vượt ngang 7 năm, nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng bọn hắn tử vong đều chỉ hướng một cái bị sơ sót chi tiết khẩn trương phối nhạc, nhanh chóng hoán đổi màn ảnh, cảnh sát hiện trường điều tra chân thực hình ảnh. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, bắt đầu chính là vương nổ. Tất cả người xem trong nháy mắt liền bị hấp dẫn đi vào. Mưa đạn bắt đầu điên cuồng nhấp nô. Ngoa tạo, đây là chân thực vụ án. Tổ tiết mục chơi lớn như vậy, trực tiếp quay chụp cảnh sát phá án. Cái này gọi Trần Liên dẫn chương trình như bức a. Cái này năng lực phân tích là chân thật tồn tại sao? Theo kịch bản tiến lên, Phùng Kinh xuất hiện, ngũ hành giết người quỷ dị thủ pháp, Trần Liên cẩn thận thăm dò thần cấp suy luận. Video tiết tấu càng lúc càng nhanh, lượng tin tức càng lúc càng lớn. Tất cả bình đài hậu trường số liệu đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tiêu thăng. Hơi ngỗng video bình đài. Tổng giám, không xong. Mê án đại mạo hiểm cái kia kỳ video, thượng tuyến 30 phút, nhiệt độ. Nhiệt độ đã phá 60 triệu. Đấu cá mập nền tảng live sở trệ ảm. Lao đại, điên rồi. Chết để điên rồi. Nhiệt độ phá ức. Thượng tuyến mới 2 canh giờ a. Chúng ta bình đài từ trước tới nay, lần thứ nhất có video có thể đạt tới số liệu này. Mà những cái kia thể lượng nhỏ bé bình đài nhỏ, tình huống thì càng thêm thảm liệt. Bộ phận kỹ thuật. Bộ phận kỹ thuật người đâu? Xe vừa sập. Nhanh đi sửa gấp a. Đêm nay, nhất định là thuộc về mê án đại mạo hiểm. Nó lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái, phá vỡ các đại bình đài sáng lập đến nay tất cả nhiệt độ ghi chép. Video nhiệt độ cũng không có theo thời gian trôi qua mà biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoa tạo. Trong vòng một ngày, liên tiếp phá 6 cái án chưa giải quyết. Đây là gốc cắt bọn sinh vật năng làm ra sự tình. Ta đem video nhìn 10 lần, mỗi một tấm đều tạm dừng phân tích, cuối cùng ra kết luận, Trần Ca không phải người, là thần. Trước mặt đừng nói mỏ, gọi là IIZS. Vĩnh viễn tích thần. Cái này năng lực trình thám, Phúc Nhị Ma Tư tới đều được đưa điều thuốc, Kha Nam gặp đều được tiếng la ca. Mưa đạn khu triệt để luân hãm. Các loại ca ngợi cùng sợ hãi thán phục, lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ màn hình. Nhiệt độ lên men dòng dã một tuần lễ. Các đại xã giao truyền thông, tin tức phần mềm, video ngắn bình đại. Bảng hot search ở top 10, cơ hồ một nửa đều cùng Trần Liên có quan hệ. Chương 71, xuất ra một cái thần thám chương 71, xuất ra một cái thần thám Trần Liên thần cấp suy luận, một ngày phá được ngũ hành liên hoàn sát người án mê án đại mạo hiểm phong thần chi tắc ban cầu để Trần Liên thường trú đi Trần Liên cái tên này, lấy một loại gần như dã man tư thái, xâm nhập tất cả mọi người tầm mắt. Hắn đầu ngọn gió, triệt để lấn át Lưu Thiên Tiên, Lý Thần mấy cái kia nguyên bản tống nghệ lại giả. Thậm chí có người nói đùa nói, hiện tại Hạ Quốc đỉnh lưu phân hai chủng, một loại là Trần Liên, một loại là những người khác. Lên tới 80 tuổi lão thái, xuống đến 8 tuổi ngoan đồng, đều biết ra cái thần thám. Đương nhiên, chú ý hắn không chỉ là dân chúng bình thường. Một ít du tẩu tại khu vực màu sáng người, và yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Một người có thể cùng cảnh sát chiều sâu hợp tác, còn có thể trong vòng một ngày đem Trần Niên bản án cũ lật cái út sắp ra hỏa. Tuyệt đối là cái quọng rơm cứng. Hình trinh đại đội. Giang Phỉ Phỉ cầm một phần văn bản tài liệu, thần thái trước khi xuất phát đội vàng gõ Trịnh Hồng Nghiệp cửa ban công. Trịnh đội, người mau nhìn cái này. Nàng đem văn bản tài liệu đập vào Trịnh Hồng Nghiệp trên bàn công tác, mang trên mặt mấy phần cổ quái. Trịnh Hồng Nghiệp nâng đỡ kính lão, cầm văn kiện lên. Thứ gì? Chách chách hô hô. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên nhìn về phía văn bản tài liệu tiêu đề. Liên quan tới gần đây cả nước tỷ lệ phạm tội xu thế phân tích báo cáo. Ân. Trịnh Hồng Nghiệp lông mày nhíu lại, hứng thú. Hắn cẩn thận nhìn xem trên báo cáo số liệu đường cong, trên mặt biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Cái này có chút ý tứ a. Giang Phỉ Phỉ lại gần, chỉ vào đầu kia rõ ràng trượt đường cong. Trịnh đội, ngươi trông thấy không có? Từ khi Trần Liên cái kia kỳ tiết mục truyền ra sau, không riêng gì chúng ta Ma Đô, cả nước tỷ lệ phạm tội đều xuất hiện biên độ nhỏ hạ xuống. Trịnh Hồng Nghiệp để văn kiện xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Tiểu tử này, thật đúng là mẹ hắn là một thiên tài. Hắn nhịn không được cười mắng một câu. Trước kia chúng ta đập nhiều như vậy video tuyên truyền, làm nhiều như vậy phổ pháp giáo dục, hiệu quả đều bình thường giống như. Kết quả hắn ngược lại tốt, một cái tống nghệ video, trực tiếp đem tỷ lệ phạm tội cho làm xuống tới. Tiết mục này cảnh cáo tác dụng, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đại. Giang Phỉ Phỉ rất tán thành gật đầu. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đâu. Hiện tại trên mạng đều đang nói, nhìn Trần Liên phá án, mới biết được hiện tại cảnh sát thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, những cái kia muốn làm chuyện xấu người, đoán chừng đều dọa đến không dám đưa tay. Trịnh Hồng Nghiệp cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm. Nói cho cùng, hay là phải cảm tạ Trần Liên. Tiểu tử này, luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Đang nói, phòng làm việc điện thoại vang lên. Trịnh Hồng Nghiệp nhận điện thoại. Uy, vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giàn mua nhưng trung khí 10 phần lời nói. Ta, Tiêu Quốc Lương. Trịnh Hồng Nghiệp biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, thậm chí không tự giác ngồi thẳng thân thể. Tiêu đội, ngài nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng tôn kính. Giang Phỉ Phỉ ở một bên nghe được Tiêu đội hai chữ, cũng là thần sắc nghiêm một chút. Tiêu Quốc Lương, đời trước hình trinh đại đội truyền kỳ đội trưởng, một tay lộ ra vô số tinh anh, có thể nói là toàn bộ Ma Đô giới cảnh sát định hải thần châm. Mặc dù đã về hưu nhiều năm, nhưng hắn hy vọng không ai bằng. Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Quốc Lương lời nói rất trực tiếp. Bất Đình Hót, ta xem cái kia gọi mê án đại mạo hiểm tiết mục, cái kia gọi Trần Liên tiểu tử rất không tệ, có thể được đến vị lao tiền bối này một câu rất không tệ đánh giá. Trịnh Hồng Nghiệp trên mặt cũng cùng có vinh yên. là, tiểu tử này đúng là khối thức ăn tốt. Đi, ta tìm ngươi không phải là vì nghe ngươi khen hắn. Tiêu Quốc Lương đồn đốn, lời nói xoay chuyển. Lao Trịnh, ngươi biết đời ta, có hai cái tiếc nuối lớn nhất. Trịnh Hồng Nghiệp trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Ta nhớ được. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn nhìn xem Giang Phỉ Phỉ, chậm rãi mở miệng. Tiêu đội đánh tới. Giang Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Tiêu đội nói cái gì? Hắn nhắc lên hắn về hưu trước hai cái tiếc nuối. Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt có chút xa xăm. Giang Phỉ Phỉ suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ. A, ta nhớ ra rồi. Phùng Kinh cái kia ngũ hành án giết người, chính là tiêu đội năm đó tiếc nuối một trong. Năm đó tiêu đội dẫn đội tra xét thật lâu, cũng không tìm tới đột phá khẩu, không nghĩ tới cuối cùng để Trần Liên cho phá. Nàng có chút hưng phấn, nhưng lập tức lại nhăn nhăn lông mày. Không đúng, tiêu đội nói chính là hai cái tiếc nuối. Còn có một cái là cái gì? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, thần sắc phức tạp. Còn có một vụ án, là tiêu đội cảnh sát kiếp sống trong, một cái duy nhất không có trinh phá án chưa giải quyết. Hắn quay đầu, nhìn xem Giang Phỉ Phỉ, nói từng chữ từng câu. Một cái cùng một câu đồng giao có liên quan bản án. Nửa đêm canh ba không ra khỏi cửa, dưới ánh trăng chớ lưu người. Giang Phỉ Phỉ nghe được câu này đồng giao, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tiêu đội có ý tứ là Trịnh Hồng Nghiệp biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn hy vọng có thể làm cho Trần Liên thử một chút. Trong phòng làm việc không khí tựa hồ cũng đọc lại. Giang Phỉ Phỉ cảm giác mình răng đều đang run rẩy. Trong truyền thuyết kia bản án, chỉ là nghe danh tự, liền để nàng cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi. Nàng nhìn xem Trịnh Hồng Nghiệp, khó khăn mở miệng. Trịnh đội, vụ án này, ta có thể thối lui ra không? Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem Giang Phỉ Phỉ tấm kia trong nháy mắt trắng bệch khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt không có trách cứ, chỉ có một loại người từng trải trầm tĩnh. Giang Phỉ Phỉ thanh âm đều đang phát run, cái này hoàn toàn là thân thể bản năng phản ứng. Vụ án kia, tại trường cảnh sát thời điểm liền bị xem như điển hình nhất án chưa giải quyết tài liệu giảng dạy, lão sư nhắc lên lúc, trong giọng nói đều mang một cỗ cảm giác bất lực. Một cái liên lụy đến đồng giao liên hoàn sát người án, 10 năm chưa phá. Chỉ là mấy chữ này tổ hợp lại với nhau, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào cảnh sát hình sự cảm thấy ngạt thở. Trịnh Hồng Nghiệp còn chưa mở miệng, Giang Phỉ Phỉ chính mình trước hít sâu một hơi, đột nhiên ưỡn ngực một cái, giống như là cho mình động viên. Khục, Trịnh đội, ta đùa giỡn. Sinh động một chút bầu không khí. Nàng kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vụ án lớn như vậy, ta làm sao có thể lùi bước? Ta thế nhưng là hình trinh đại đội màu mới, tương lai hy vọng. Ta chính là, chỉ là có chút phản xạ có điều kiện, đối loại này lại nhại đồ vật. Nói xong, nàng lại rất nhanh đổ hạ mặt đến, sầu mi khổ kiểm nói. Thế nhưng là Trịnh đội, cái này đều 10 năm a. 10 năm trước bản án, chứng cứ gì còn có thể tìm được? Màn hình giám sát sớm đã bị bao trùm, người chứng kiến ký ức vậy mơ hồ, liền liền năm đó hiện trường, nói không chừng đều đậy lại nhà cao tầng. Cái này không phải liền làm mò kim đáy biển sao? Nàng dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Trịnh Hồng Nghiệp. Mà lại, Trần Liên, hắn hội tiếp sao? Đây chính là chân ước chân giáo 10 năm án chưa giải quyết, hay là tiêu đội trong lòng một cây gai? Áp lực này cũng quá lớn. Trịnh Hồng Nghiệp nâng chung trà lên, thổi thổi phía trên nổi lá trà. Ta sẽ cùng hắn đàm luận, có tiếp hay không, xem bản thân hắn ý tứ. Chúng ta không có khả năng, cũng không nên ép buộc hắn. Mado, mỗi khách sạn 5 sao trong phòng. Trần Liên hiện lên một cái đại hình chữ nằm tại mềm mại trên giường lớn, hai mắt vô thần nhìn qua trên trần nhà chén kia xa hoa đèn treo bằng thủy tinh. Hắn cảm giác chính mình sắp trưởng tây nấm. Chương 72, hiện giả thời gian tới chương 72, hiện giả thời gian tới từ khi Phùng Tình cái kia ngũ hành án giết người phá đằng sau, hắn liền triệt để nhàn rỗi. Loại cảm giác này, tựa như là vừa đánh xong một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trò chơi, hiện giả thời gian liền đến. Làm gì đều không được tỉnh. Toàn thân khó chịu. Ai, ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực cùng tài hoa. Trần Liên trở mình, cầm điện thoại di động lên, buồn bực ngắn ngẩm soát lấy video ngắn. Trong màn hình tiểu tỷ tỷ xoay đến đẹp hơn nữa, hắn vậy cảm giác kẻ nhạt vô vị. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đại tác. Điện báo biểu hiện là Tống Thiết. Trần Liên hữu khí vô lực mở ra nút trả lời. Uy. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Tống Thiết cái kia mang tính tiêu chí giọng nói lớn. Uy. Trần đại thám tử, ta vừa xuống đất, ban đêm đi ra này a. Dẫn ngươi gặp hiểu biết biết chúng ta ma đồ chân chính sống về đêm. Ta tổ cái cục đều là trong vòng bằng hữu, còn có mấy cái quận tỉnh đầu thuận muội muội. Trần Liên đưa di động cầm hơi xa một chút, vuốt vuốt lỗ tai. Không đi, mệt mỏi. Tống Thiết tại đầu kia gấp. Đừng a, huynh đệ, ngươi cái này mỗi ngày im lìm tại trong khách sạn, không được muốc meo a. Đi ra chơi đùa thôi, coi như là cho ngươi ăn mừng. Ta đối tam thứ nguyên không có hứng thú. Trần Liên nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ta hiện tại chỉ muốn gây sự nghiệp, đừng quấy rầy ta. Ta đang tiến hành sự quan hợp, chuẩn bị xuống một lần tiến hóa. Nói xong, cũng không đợi Tống Thiết lại nói cái gì, hắn quả quyết cúp điện thoại. Thế giới thanh tĩnh. Hắn bỏ qua điện thoại, một lần nữa nằm ngửa. Trong đầu bắt đầu phục bản trước đó tại cái kia thần kỳ trong không gian cảm ngộ. Những cái kia khó phân phức tạp manh mối, những cái kia bị phá giải dựng lại logic liền, giống như là thủy triều tại trong óc của hắn phun trào. Hắn cần một cái cửa ra, một cái có thể làm cho hắn đem những lý luận này thay đổi thực tiễn cửa ra bảo. Nói trắng ra là, hắn chính là ngửa tay. Đến vụ án đi, van cầu. Lại không đến bản án, ta thật muốn thế. Hắn chính nghĩ linh tinh, điện thoại lại văng lên. Trần Liên coi là hay là Tống Thiết ra hoặc kia, không kiên nhẫn cầm lên, nhìn cũng chưa từng nhìn liền kết nối. Đều nói rồi không đi. Đừng phiền ta. Ta muốn tu tiên. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. Một người trầm ổn mà thanh âm quen thuộc truyền đến. "Trần Liên, là ta, Trịnh Hồng Nghiệp." Trần Liên một cái giật mình, trong nháy mắt từ trên giường đạn ngồi xuống. "Trịnh đội." Hắn háng giọng một cái, cười xấu hổ cười. "Cái kia, ta vừa rồi tưởng rằng điện thoại quấy rầy. Trịnh đội, ngài tìm ta có việc?" Trịnh Hồng Nghiệp thanh âm nghe có chút không giống với, không giống bình thường lôi lệ phong hành, ngược lại mang theo một loại chịu nặng cảm giác. "Ngươi bây giờ có rảnh không? Đến trong đội một chuyến." Trần Liên lập tức đã nhận ra không thích hợp. Giọng điệu này, cái này không khí, xảy ra chuyện lớn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên, toàn thân lười nhác quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại thợ săn phát hiện con mồi giống như hưng phấn. "Có rảnh? Quá rảnh rồi. Ta đến ngay." Trịnh Hồng Nghiệp chỉ trở về 4 chữ. Tới lại nói, điện thoại của máy. Trần Liên từ trên giường nhảy xuống, trong miệng phát ra một tiếng reo hò. "Vô hổ, cất cánh." Hắn bằng tốc độ nhanh nhất xông vào phòng 8, 3 phút làm xong rửa mặt cùng thay quần áo, nắm lên phòng tạp liền xông ra môn. Nửa giờ sau, hình trinh đại đội ký túc xá. Trần Liên cương đạp mạnh tiếng cửa lớn, cũng cảm giác được một cỗ không giống bình thường kiểm chế bầu không khí. Trong hành lang, lui tới chúng nhân viên cảnh sát đều bước chân vội vàng, trên mặt không có gì biểu lộ, giữa lẫn nhau cũng rất ít nói chuyện với nhau. Toàn bộ đại đội đều bao phủ tại một loại áp suất thấp phía dưới. Hắn thấy được cách đó không xa Giang Phỉ Phỉ, sắc mặt của đối phương hơi trắng bệnh, vành mắt phía dưới thậm chí còn có nhàn nhạt màu xanh. Trần Liên đi qua, gõ gõ bàn làm việc của nàng. "Phỉ Phỉ tỷ, cái gì đây là?" Cả đám đều cùng mất hồn một dạng. Giang Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn đến là hắn, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. "Trần Liên, ngươi đã đến. Trịnh đội ở văn phòng chờ ngươi." Trần Liên đi vào Trịnh Hồng Nghiệp phòng làm việc, cô áp lực kia cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trịnh Hồng Nghiệp đang ngồi ở sau bàn công tác, trong tay kẹp lấy một cây không có điểm khói, ánh mắt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. "Trịnh đội, tình huống như thế nào?" Trần Liên đại đại liệt liệt ở trên ghế salon ngồi xuống, ý đồ dùng trò đùa hòa hoãn một chút bầu không khí. Làm đại chiến trận như vậy, không biết còn tưởng rằng người ngoài hành tinh đánh tới đâu. Trịnh Hồng Nghiệp chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần xem kỹ. Hắn không cười, chỉ là chỉ cái ghế đối diện. "Ngồi." "Trần Liên, lần này tìm ngươi đến là muốn cùng ngươi đàm luận một vụ án." Thanh âm của hắn rất nặng, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Trần Liên vậy thu hồi cười đùa tí tưởng, ngồi ngay ngắn. Hắn biết, chính khi tới. Trịnh Hồng Nghiệp trầm mặc một lát, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. "Vụ án này, ngươi khả năng chưa từng nghe qua. 10 năm trước vụ án." Hắn dừng lại một chút, sau đó bỏ ra một viên nặng ký. "Đây là Tiêu đội, Tiêu Quốc Lương đội trưởng, cảnh sát kiếp sống trong, một cái duy nhất không có trinh phá án chưa giải quyết." Trần Liên con ngươi có chút co rụt lại. "Tiêu Quốc Lương, cái tên này tại Ma Đô giới cảnh sát chính là một cái truyền kỳ." Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem phản ứng của hắn, tiếp tục nói: "Tiêu đội nhìn ngươi tại trong tiết mục biểu hiện, đặc biệt là phùng kinh vụ án kia, hắn cảm thấy có lẽ ngươi có thể thử một chút." Trịnh Hồng Nghiệp ánh mắt nhìn thẳng Trần Liên con mắt, ngựa khí trước nay chưa có trịnh trọng: "Ta nhất định phải nói rõ với ngươi, đây không phải mệnh lệnh, cũng không phải nhiệm vụ, đây chỉ là một thỉnh cầu, đến từ một vị cảnh sát thâm niên thỉnh cầu. Vụ án này độ khó cực lớn, 10 năm cơ hồ không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối, có tiếp hay không, hoàn toàn quyết định bởi ngươi chính mình. Nếu như ngươi cự tuyệt, không có bất kỳ người nào sẽ nói cái gì." Trong văn phòng an tĩnh đến đáng sợ. Trần Liên không có trả lời ngay. 10 năm án chưa giải quyết, truyền kỳ thám tử tiếc nuối duy nhất, áp lực cực lớn cùng tiêu chiến, như là hai ngọn núi lớn, chịu nặng đè ép tới. Nhưng Trần Liên cảm nhận được, lại không phải e ngại, mà là một loại đã lâu hưng phấn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, khỏe miệng khống chế không nổi hướng dương lên lên. Án chưa giải quyết, hay là 10 năm án chưa giải quyết? Hắn trong con ngươi đen nhánh, nảy lên lửa cực nóng diễm. Có chút ý tứ. Trịnh Hồng Nghiệp cùng ngoài cửa nghe lén Giang Phỉ Phỉ đều nín thở, khẩn trương nhìn xem hắn. Trần Liên cười: "Đi, Trịnh đội, đừng cửa hàng. Vụ án này, ta tiếp." Trịnh Hồng Nghiệp căng cứng bả vai bỗng nhiên buông lỏng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia trong, một nửa là vui mừng, một nửa là chịu nặng sầu lo. Hắn nhìn xem Trần Liên tấm kia tuổi trẻ đến quá phận, thậm chí còn mang theo vài phần bất cần đợi mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. "Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng." Trịnh Hồng Nghiệp điệu trong nháy mắt cất cao, lại bị hắn cưỡng ép xuống. "Trần Liên, ta lại nói cho ngươi một lần, đây không phải nói đùa. 10 năm, dòng dã 10 năm. Giới cảnh sát bao nhiêu tinh anh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liền sợi lông đều không có sợ đến. Ngươi bây giờ tiếp, nếu là đập, rất không phải một mình ngươi mặt, là chúng ta toàn bộ hình trinh đại đội, là toàn bộ cảnh sát mặt." Hắn càng nói càng kích động, ngón tay đều nhanh đâm chọt Trần Liên trên mũi. Ngoài cửa nghe lén Giang Phỉ Phỉ tim đều nhảy đến cổ rồi. Trần Liên nhưng vẫn là dáng vẻ đó, thậm chí còn nhếch lên chân bắt chéo. Chương 73, đi đâu đều cặc cặc loạn giết chương 73, đi đâu đều cặc cặc loạn giết hắn móc móc lỗ tai, lười biếng mở miệng. "Trịnh đội, ổn định, đừng kích động. Vấn đề không lớn. Lại nói, 10 năm đều không có phá, nói rõ lúc đầu phương pháp đều không thích hợp. Hiện tại ta thời đại mới này dễ thấy bao ra sân, nói không chừng liền cho nó phá đâu." "Dễ thấy bao?" Trịnh Hồng Nghiệp bị cái này từ mới khiến cho sững sờ. Trần Liên nhếch miệng cười. "Chính là khen ta năng lực mạnh, đi đâu đều cặc cặc giết lung tung ý tứ." Trịnh Hồng Nghiệp bị hắn tức giận đến kém chút ngất đi, chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời. "Ngươi, ngươi đi." Trần Liên đứng người lên, vỗ vỗ Trịnh Hồng Nghiệp bả vai, một bộ hai huynh đệ tốt bộ dáng. "Ta làm việc, ngươi yên tâm. Hiện tại có phải hay không nên dẫn ta đi gặp vị kia truyền kỳ Tiêu đội?" Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem trong mắt của hắn cái kia cố không thể nghi ngờ tự tin, cái kia cố cực nóng chiến ý, cuối cùng vẫn thở dài. "Thôi, Có lẽ, thật cần một cái dạng này lăng đầu thanh mới có thể phá tan cái này chắn 10 năm tường cao. Hắn giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, quay người đi tới cửa, kéo cửa ra. Phỉ Phỉ, kêu lên Tôn Phúc, đều tiến đến. Giang Phỉ Phỉ một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, vội vàng đứng thẳng người. Rất nhanh, nàng cùng một cái mang theo kính đen, nhìn hào hoa phong nhã tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đi đến. Trình đội. Cái kia gọi Tôn Phúc nhân viên cảnh sát đẩy kính mắt, có chút câu nệ lên tiếng chào. Trình Hồng Nghiệp chỉ vào Trần Liên, đối hai người nói ra. Vị này là Trần Liên, các ngươi đều biết. Từ giờ trở đi, ba người các ngươi tạo thành một cái lâm thời tổ chuyên án, chuyên môn phụ trách 10 năm trước dưới ánh trăng truyền thuyết án. Trần Liên đảm nhiệm tổ trưởng. A. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đều sợ ngây người. Trình đội, cái này không hợp quy củ đi. Tôn Phúc nâng đỡ kính mắt, nhỏ giọng kháng nghị, Trần Liên hắn không phải chúng ta đội chính thức biên chế quy củ. Trình Hồng Nghiệp trừng mắt. Hiện tại lớn nhất quy củ chính là đem bản án phá cho ta. Đều đừng nói nhảm, hiện tại, theo ta đi gặp tiêu đội. Hắn vung tay lên, dẫn đầu đi ra ngoài, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Trần Liên theo ở phía sau, đi ngang qua Giang Phỉ Phỉ bên người lúc, còn xông nàng chớp chớp mắt. Giang Phỉ Phỉ lườm hắn một cái, trong ánh mắt lại tràn đầy không giấu được lo lắng. Vụ án này, thật quá phòng tay. Tiêu Quốc Lương ra tại một cái rất an tĩnh tiểu cũ trong khu cư xá, tường gạch đỏ trèo lên trên đầy dây leo màu xanh lá, tràn đầy hơi thở của thời gian. Trình Hồng Nghiệp gõ mở cửa thời điểm, mở cửa chính là Tiêu Quốc Lương bản nhân. Hắn nhìn sắc thực nhanh 70 tuổi, nhưng sống lưng thẳng tắp, tóc mặc dù hoa râm, nhưng trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không có người già đục ngầu. Trên người hắn mặc một bộ đơn giản màu xám áo vận động, trên trán còn mang theo mỏng mồ hôi, cầm trong tay một thanh tu bổ hòa cỏ cái kéo. "Sư phụ." Trình Hồng Nghiệp cung kính hô một tiếng. "Tới." Tiêu Quốc Lương gật gật đầu, ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào phía sau Trần Liên thân bên trên. Hắn trên dưới đánh giá Trần Liên, trong đôi mắt mang theo một loại lao thợ săn xem kỹ con mồi sắc bén. Trần Liên vậy không tránh né, cứ như vậy cười hì hì mặc hắn nhìn xem. Người chính là Trần Liên. Tiêu Quốc Lương mở miệng, tiếng nói vang dội, chú ký 10 phần. Tiêu đội tốt. Trần Liên gật đầu. Ân. Tiêu Quốc Lương ánh mắt dịu đi một chút, thậm chí mang tới một chút khen ngợi. Không sai, so trên TV nhìn muốn trầm ổn. Tiểu tử ngươi, nhìn xem cả lơ phất phơ trong mắt có cái gì. Hắn nghiêng người sang, để đám người vào nhà. Tất cả vào đi. Trong phòng bày biện rất đơn giản, nhưng dọn dẹp không nhốn bụi trần. Tiêu Quốc Lương không có dẫn bọn hắn đi phòng khách, mà là trực tiếp dẫn bọn hắn đi hướng tận cùng bên trong nhất thư phòng. Cửa thư phòng đẩy mở, dù là Trần Liên cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Quá rung động. Toàn bộ thư phòng, trừ một cái bàn đọc sách cùng một cái ghế, cơ hồ bị các loại văn bản tài liệu cùng laptop chất đầy. Những cái kia laptop, giấy da trâu trang địa, bởi vì quanh năm lật qua lật lại, cạnh góc đều đã mài mòn nổi một vạch nhỏ như sợi lông. Từ góc tường một mực trồng đến trần nhà, thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít có trên trăm bản. Mỗi một bản mặt bên đều dùng màu đen ký hiệu bút ghi chú ngày cùng số hiệu. Cả phòng đều tràn ngập một cỗ giấy cũ dương cùng mực nước hương vị, vậy tràn ngập một cỗ im ắng dài đến 10 năm chấp niệm. Tiêu Quốc Lương đi đến trước bàn sách, nhẹ nhàng nuốt ve một bản mở ra laptop, ánh mắt trở nên xa xăm. Vụ án này phát sinh ở ta về hưu trước năm thứ tư. Hắn chậm rãi mở miệng, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, vậy cực kỳ giàu hoạt. 10 năm hắn tựa như một hình bóng, một cái ưu linh, trừ hắn lưu lại những cái kia tác phẩm, chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nói, hắn từ trên bàn một cái túi giấy da trâu tròng, rút ra một tấm hình, để lên bàn. Trên tấm ảnh đánh thật dày với men, nhưng y nguyên có thể từ những cái kia mơ hồ sắc khối bên trong phân biệt ra được cái kia đã từng là nhân thể một bộ phận. Huyết tinh màu đỏ cùng tái nhợt da thịt đan vào một chỗ, hình thành một loại quỷ dị mà kinh khủng hình ảnh. Giang Phỉ Phỉ chỉ nhìn một chút, liền đột nhiên quay đầu chỗ khác, trong dạ dày một trận rời sông lớp biển, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tôn Phúc vậy vô ý thức đẩy kính mắt, hầu kết trên dưới nhấp nô. Chỉ có Trần Liên, mặt không đổi sắc đi lên trước, cầm lấy tấm hình kia, cẩn thận ngắm nghía. Tiêu Quốc Lương nhìn Giang Phỉ Phỉ một chút, cũng không có trách cứ. Lần thứ nhất nhìn thấy, đều là cái phản ứng này. Giang Phỉ Phỉ hít thở sâu mấy lần, ép buộc chính mình điều chỉnh tốt trạng thái, một lần nữa đưa ánh mắt về phía tấm hình kia, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thuộc về cảnh sát hình sự chuyên nghiệp cùng tỉnh táo. Tiêu Quốc Lương tiếp tục nói, vụ án này, phía quan phương hồ sơ tên là 315 đặc biệt lớn phân tây án. Nhưng ở chúng ta những này năm đó phá án người bí mật, đều gọi nó hắn dừng một chút, phun ra bốn chữ. Dưới ánh trăng truyền thuyết án. Dưới ánh trăng truyền thuyết. Giang Phỉ Phỉ vô ý thức thì thầm một câu, trong đầu đống nhiên hiện lên một đoạn khi còn bé nghe qua vẻ thuận miệng. Nàng thốt ra. Nửa đêm canh ba không ra khỏi cửa, dưới ánh trăng chớ lưu người. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng đều dùng mình một cái. Câu này tại Ma Đô lưu truyền rất rộng vẻ thuận miệng, các đại nhân luôn luôn dùng nó tới dọa ban đêm không ngủ được tiểu hài, nói dưới mặt trăng mặt có chuyên môn bắt tiểu hài quỷ. Tiêu Quốc Lương nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp. Người nói không sai. Năm đó, câu này vẻ thuận miệng truyền khắp toàn bộ Ma Đô phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người coi là đây là quỷ quái quái phá, là siêu tự nhiên sự kiện. Hắn lắc đầu, giải thích đám người hiểu lầm. Nhưng kỳ thật không phải. Câu nói này chân chính nơi phát ra là cơ hồ mỗi một cái người bị hại tại trước khi mất tích đều có thân nhân hoặc là bằng hữu tại cái kia ánh trăng trong sáng ban đêm thấy qua bọn hắn một mình ra ngoài. Trần Liên chân mày hơi nhíu lại. Mỗi một cái. Đối, mỗi một cái. Tiêu Quốc Lương ngữ khí trở nên càng thêm nặng nề, cho nên người bị hại hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang cho đám người một chuẩn bị tâm lý thời gian. Không chỉ một. Hắn túi người từ dưới đáy bàn lôi ra một cái nặng nề dương gỗ. Chương 74, 14 người bị hại. Chương 74, 14 người người bị hại cùng cụt một tiếng, cái dương bị mở ra. Hắn từ bên trong xuất ra càng nhiều tấm hình, một tấm, chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất ở trên bàn sách. Mỗi một tờ tấm hình đều là một cái bị tách rời ác mộng. Tăng thêm cái thứ nhất phát hiện. Tiêu Quốc Lương ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái sắc mặt trắng bệch người, cuối cùng dừng lại tại Trần Liên trên khuôn mặt. Hắn phun ra một cái làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng số lượng. Tổng cộng là 14 người người bị hại. Toàn bộ thư phòng không khí, bởi vì 14 người người bị hại cái số này, triệt để đọc lại. Tôn Phúc miệng hé mở lấy, kính mắt phía sau trong mắt tất cả đều là kinh hãi. 14, không phải một cái, không phải hai cái, là 14 người sống sờ sờ, biến thành trên bản sách một đống này gạch men cũng đỡ không nổi khủng bố. Tiêu Quốc Lương nặng nề thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Quỷ dị nhất địa phương, còn không phải cái này. Hắn chỉ Giang Phỉ Phỉ vừa mới thốt ra câu kia vẻ thuận miệng. Dưới ánh trăng chớ lưu người, chúng ta đi thăm tất cả người bị hại thân hữu, lấy được bằng chứng, cơ hồ giống nhau như lúc. Bọn hắn đều nói, tại người bị hại mất tích buổi tối hôm đó, tận mắt nhìn thấy bọn hắn một thân một mình, ở dưới ánh trăng đi ra cửa chính. Tôn Phúc rốt cục tìm về thanh âm của mình, hắn nâng đỡ kính mắt, không lưu loát mở miệng. Cái này sao có thể? Tiêu lão, ta không phải hoài nghi ngài, nhưng cái này nói không thông a. Pháp y nghiệm thi báo cáo, luôn có đi. Đương nhiên là có. Tiêu Quốc Lương nhẹ gật đầu, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại nói. Tất cả nghiệm thi báo cáo đều biểu hiện, những người chứng kiến kia, ở dưới ánh trăng nhìn thấy bọn hắn cái gọi là thân nhân lúc những người bị hại kia, chí ít đã tử vong vượt qua 72 giờ. Quay một chút. Giang Phỉ Phỉ cảm giác mình đại nao giống như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát, trống rỗng. Chết ba ngày người, còn có thể dưới ánh trăng chính mình đi đường đi ra ngoài. Đây là cái gì địa ngục cho cười? Không có khả năng. Tôn Phúc cái thứ nhất kêu lên, thanh âm của hắn cũng thay đổi điều. Tiêu lão, đây tuyệt đối không có khả năng. Người đã chết làm sao có thể sẽ còn động? Là nghiệm thi báo cáo sai lầm. 10 năm trước kỹ thuật, có phải hay không không có chuẩn như vậy? Tiêu Quốc Lương lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Cháu nhỏ, ta làm cả một đời hình sự trinh sát. Có lẽ tại DNA so với, tại vi lượng vật chứng rút ra bên trên, 10 năm trước kỹ thuật xác thực có hạn. Nhưng là, xác định tử vong thời gian, đây là pháp ý kỹ năng cơ bản. Thi cương, thi ban, giáp mạc đục ngầu trình độ, nội tạng mục nát tình huống, đây đều là chỉ tiêu chính, là không biết cả người. Ta có thể bắt ta huy hiệu cảnh sát đảm bảo, pháp ý kết luận, tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Quốc Lương lời nói, chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho cả sự kiện triệt để trượt hướng về phía siêu tự nhiên quỷ dị bực sâu. Nếu như nghiệm thi báo cáo không sai, người chứng kiến kia nhìn thấy là cái gì? Quỷ hồn hay là sát chết vùng dậy? Giang Phỉ Phỉ cảm giác mình phía sau lưng siêu siêu mà bốc lên cảm lạnh khí, nhịn không được ôm chặt cánh tay của mình. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Trần Liên đỗng nhiên mở miệng. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Hắn lười biếng duỗi lưng một cái, phá vỡ trong phòng bầu không khí quỷ dị. Làm nửa ngày không phải hình sự trinh sát kịch, là ma đô bản tàu cận khoa học a. Hung thủ kia là nắm giữ cái gì hế thổ chuyển sinh đại cấm thuật sao? Giang Phỉ Phỉ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Liên, ngươi đứng đắn một chút. Ta rất đứng đắn a. Trần Liên giang tay ra, trên mặt cười đùa tí từng từ từ thu liễm, lấy mà đời đời chính là một loại thấy rõ hết thảy sắc bén. Người chết không có khả năng phục sinh, đây là ba tuổi tiểu hài đều biết đạo lý. Cho nên, vấn đề đáp án không phải rất đơn giản sao? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người. Mặt trăng dưới đáy xuất hiện cái kia người căn bản cũng không phải là người bị hại bản nhân. Tiêu Quốc Lương trong mắt lóe ra một vòng khen ngợi. Trần Liên tiếp tục nói, cái này không phải liền là kinh điển Lý Miêu đổi thái tử thôi, có người đang mạo danh người bị hại. Phùng Kinh chẳng phải giả mạo thành Vương Tuấn Dân, lừa qua tất cả mọi người sao? Hắn nói đến đây, lại nhăn nhăn lông mày. Nhưng vụ án này độ khó hệ số có thể cao nhiều lắm. Người chứng kiến đều là người bị hại thân cận nhất người nhà, bằng hữu. Sớm chiều chung đụng người, một người thân cao, hình thể, đi đường tư thái, thậm chí là mùi trên người, đều quen thuộc vô cùng. Muốn tại dưới mí mắt bọn hắn ngụy trang thành một người khác, độ khó này, quả thực là địa ngục cấp bậc. Trừ phi Trần Liên ánh mắt híp lại. Đây không phải một người làm, mà là một đội, một cái có được đỉnh tiêm ngụy trang cao thủ chuyên nghiệp gây án đội. Trong bọn họ, khẳng định có cái thần cấp có rẻ, không, là thần cấp ngụy trang đại sư, mới có thể làm đến loại này dĩ giả loạn chân trình độ. Nghe xong Trần Liên phân tích, Tiêu Quốc Lương thở một hơi thật dài, trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc, có khen ngợi, vậy có không cam lòng. Tiểu tử ngươi, đầu óc sắc thực xoay chuyển nhanh. Cùng chúng ta năm đó phỏng đoán, giống nhau như lúc. Chúng ta lúc đó vậy nhận định, nhất định có một cái hoặc là một đám tinh thông thuật ngụy trang người, tại phối hợp hung thủ diễn kịch. Vì tìm tới cái này, người ngụy trang chúng ta cơ hồ đem toàn bộ ma đô lật cả đáy lên trời. Tất cả đoàn kịch diễn viên, phim học viện học sinh, thậm chí là làm đặc hiệu trang điểm sư phụ, chúng ta trước trước sau sau loại bỏ hơn nghìn người. Tiêu Quốc Lương thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang theo một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Kết quả, không thu hoạch được gì. Hung thủ kia, hoặc là nói đội kia, tại phạm phải thứ 14 lên vụ án đằng sau, liền cùng cái kia người ngụy trang cùng một chỗ, bước hơi khỏi nhân gian, biến mất sạch sẽ, không còn có lưu lại bất luận manh mối gì. Vụ án này cũng đã thành án chưa giải quyết, bị ép kết thúc điều tra. Hắn nói đến đây, nắm đấm không tự giác nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Loại kia nhìn xem hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, chính mình lại bất lực, cho dù qua 10 năm, y nguyên tiêu đốt lấy bị này cảnh sát hình sự giả tâm. Hắn hít thở sâu một chút, tựa hồ đang cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, sau đó chỉ trên bàn những cái kia làm cho người buồn nôn tấm hình. Chúng ta nói tiếp kế tiếp điểm đáng ngờ. Các ngươi nhìn kỹ những hình này. 14 người người bị hại, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phân thây. Mà mỗi người bọn họ bị chia cắt thành thi khối số lượng, không nhiều không ít, đúng lúc là 14 khối. Đồng thời, chia cắt bộ vị, hoàn toàn đối xứng, cắt chém vết tích, bóng loáng vương vước. Tôn Phúc cùng Giang Phỉ Phỉ lần nữa cảm thấy một trận ác hàn. Đây cũng không phải là đơn thuần giết người phân thây. Đây là một loại tràn ngập cảm giác nghi thức bệnh trạng nghệ thuật. Trần Liên lần nữa đi lên trước, hắn không có giống trước đó như thế chỉ là nhìn, mà là cầm lấy một tấm hình, tiến đến trước mắt, cẩn thận quan sát đến những cái kia bị gạch men xử lý qua, nhưng y nguyên có thể nhìn ra hình dáng cắt chém bên dưới. Ánh mắt của hắn, trước nay chưa có chuyên chú. Trong phòng, chỉ còn lại có hắn lật qua lật lại tấm hình sàn sạt tâm thanh. Qua hồi lâu, hắn mới buông xuống tấm hình, ngẩng đầu. Một khắc này, trong mắt của hắn cái kia cố lười nhác hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại hưng phấn cùng chắc chắn. Chương 75, thuộc về mình ký tên chương 75, thuộc về mình ký tên ta đã hiểu. Trần Liên quẹ miệng, câu lên một vòng lạnh leo độ cong. Tên hung thủ này, đối con số thập tứ có một loại gần như bệnh trạng chấp niệm. Đây là điển hình bệnh ép buộc, mà lại là đến cực đoan hoàn mỹ chủ nghĩa. Hắn dùng ngón tay điểm một cái một tấm trong đó trên tấm ảnh vết cắt. Các ngươi nhìn cái này cắt chém mặt, bóng loáng đến cùng dùng máy móc cắt ra tới một dạng. Hắn căn bản không phải vì hủy thi diệt tích, hắn là đang tiến hành hắn nghệ thuật sáng tác. Loại tâm lý này cực độ bệnh trạng nghệ thuật gia thường thường cũng là tự phụ nhất. Hắn nhất định sẽ lưu lại thuộc về mình ký tên, một cái chỉ có chính hắn có thể xem hiểu tiêu ký. Trần Liên ánh mắt đảo qua Tiêu Quốc Lương, đảo qua Giang Phỉ Phỉ cùng Tuấn Phúc, cuối cùng trở xuống đến cái kia một đống phủ kín cái bàn ác mộng bên trên. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái này ký tên vụ án này, liền có chỗ để đột phá. Tiêu Quốc Lương nhìn chằm chằm Trần Liên, con mắt đục lỗ trong, phong bạo ngay tại hội tụ. Khen ngợi, chấn kinh, không cam lòng, cùng một kia. Hy vọng, đủ loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Tiểu tử ngươi, hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn đến lợi hại. So với chúng ta năm đó, mạnh hơn nhiều lắm. Vừa dứt lời, vị này tuổi quá một giáp, đầy người công hơn cảnh sát hình sự già, làm ra một cái để ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, hai chân khép lại, đối với so với hắn nhỏ nhanh 40 tuổi Trần Liên, thật sâu, khom người xuống. Một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Cái này Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt đại biến, một bước tiến lên liền muốn đi đỡ. "Sư phụ, ngài làm cái gì vậy?" Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc càng là trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Đây chính là Tiêu Quốc Lương, là giới cảnh sát truyền kỳ, là Trịnh Hồng Nghiệp sư phụ, là bọn hắn bọn tiểu bối này trong mắt giống như thần tồn tại. Hiện tại, hắn vậy mà tại hướng Trần Liên túi đầu. Trần Liên cũng bị bất thình lình một chút cho làm phụ. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh rời một bước, tránh đi cái này đại lễ. "Không phải, Tiêu đội, lao gia tử, ngài đây là làm gì nha? Muốn gây ta thọ a?" Trên miệng hắn nói không đứng đắn lời nói, nhưng trên mặt cười đùa tí từng đã biến mất không còn một mảnh. Tiêu Quốc Lương không có đứng dậy, vẫn như cũ duy trì túi đầu tư thế, thanh âm từ phía dưới truyền đến, mang theo một tia khẩn cầu thanh âm rung động. "Trần Liên, ta biết ta điều thỉnh cầu này rất đường đột, vậy rất không hợp quy củ. Nhưng vụ án này, là ta cả đời khúc mắc, là đặt ở trong lòng ta 10 năm cự thạch. Ta cầu ngươi, giúp ta một chút, giúp đỡ cái kia 14 chết oan người bị hại, bắt lấy hung thủ kia. Xin nhờ." Cuối cùng ba chữ, hắn nói đến cực kỳ dùng sức, phản phất hao hết khí lực toàn thân. Cả phòng bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Trần Liên trầm mặc. Hắn nhìn trước mắt lao nhân, nhìn xem hắn tóc hoa râm cùng run nhẹ nhẹ lưng, trong lòng một nơi nào đó bị hung hăng xúc động. Hắn rõ ràng cảm thụ đến, cái này không chỉ là một cái ly kỳ vụ án, càng là một cái cảnh sát hình sự già vắt ngang 10 năm chấp niệm cùng thống khổ. Trong trách này, so với hắn tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên một bước, hai tay dùng sức đỡ Tiêu Quốc Lương cánh tay. "Tiêu đội, ngài mau dậy đi. Ngài còn như vậy, ta thật là mặc kệ không làm nữa." Ngữ khí của hắn nửa là cho đùa nửa là chăm chú, trên tay lại tăng thêm lực đạo, cưỡng ép đem Tiêu Quốc Lương đỡ lên. Nhìn xem lão nhân đỏ bừng hốc mắt, Trần Liên thu hồi tất cả bất cần đời, trịnh trọng kỳ sự nói ra: "Vụ án này, ta tiếp. Ngài yên tâm, chỉ cần tên hôn đản kia còn ở lại chỗ này trên thế giới này, ta chính là đào sâu ba thước, vậy nhất định bắt hắn cho người bắt tới. Không phụ nhờ bà." Bốn chữ này, hắn nói đến chém đinh chặt sắt. Từ Tiêu Quốc Lương trong nhà đi ra, sát trời bên ngoài đã có chút lờ mờ. Bầu không khí ngột ngạt hơi dịu đi một chút, nhưng trái tim của mỗi người đều chịu nặng. Tiêu Quốc Lương có thể cung cấp manh mối, 10 năm trước liền đã tra được cuối cùng. Chứ những cái kia quỷ dị thập tứ cùng cái kia thần bí người ngụy trang không còn gì khác. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. "Đầu nhi, chúng ta hiện tại Tôn Phúc Cương muốn hỏi kế hoạch tiếp theo," liền bị một cái thanh âm đột ngột đánh gãy. "Trần ca, Trần ca." Bên này, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cô in mê án đại mạo hiểm logo xe thương gia dừng ở cách đó không xa, Lục Trạch chính từ trên xe nhảy xuống, liều mạng với tay, trên mặt mang nghề nghiệp tính nhiệt tình dáng tươi cười. Phía sau hắn còn đi theo hai cái khiêng camera sư phụ. Lục Trạch tam bộ cũng làm hai bước chạy đến Trần Liên trước mặt, kích động nói ra: "Trần ca, các ngươi có thể tính đi ra." "Thế nào thế nào? Cầm tới trực tiếp tài liệu không có. Vụ án này có đủ hay không tình bạo?" Trần Liên nhìn xem hắn bộ kia hận không thể đem tỷ lệ người xem ba chữ khắc vào trên mặt biểu lộ, chân mày hơi nhíu lại. "Ta nói Lục đạo, ngươi cái mũi này là chó sao? Chúng ta chân trước mới ra đến, ngươi chân sau liền theo tới. Hắc hắc, thói quen nghề nghiệp, thói quen nghề nghiệp." Lục Trạch xoa xoa tay, con mắt sáng lên nhìn xem Trần Liên. "Trần ca, vụ án lớn như vậy, tuyệt đối là chúng ta tiết mục một lần là nổi tiếng tuyệt hảo cơ hội a. Ta đã cùng trong đài báo cáo chuẩn bị qua, trong đài phi thường duy trì, để cho chúng ta toàn bộ hành trình quay chụp. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không quấy rầy các ngươi phá án, liền làm kỳ thực quay chụp. Trịnh Hồng Nghiệp sắc mặt trầm xuống. Hồ nháo. Đây là mạng người quan trọng hình sự vụ án, không phải là các ngươi giả vờ giả vịt chương trình tạp kỹ. Lục Trạch bị Trịnh Hồng Nghiệp giống đến rụt cổ một cái, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Trần Liên. Trần Ca Trần Liên khoát tay áo, ngắt lời hắn. Đi, đừng Trần Ca Trần Ca. Ngươi cái kia tiết mục người đâu? Lý Thần. Tống Thiết. Còn có cái kia thám tử Lâm Phàm đâu? Têu đến ta xem một chút. Nâng lên cái này, Lục Trạch mặt trong nháy mắt sụ xuống, cùng cái mướp đắng giống như. Đừng nói nữa, Trần Ca. Lý Thần cùng Tống Thiết vừa nghe nói vụ án lần này là thật liên hoàn sát người án, còn như vậy tà dị, tại chỗ liền dọa đến run chân trong đêm mua vé máy bay chạy trốn, nói là trong nhà có việc, chết sống không tới. Chạy. Trần Liên nhíu mày, tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Cũng được, tránh khỏi ta tra án còn phải chiếu cố hai cái pha lê tâm trẻ lớn. Cái kia Lâm Phàm đâu? Cái kia danh xưng đời mới Phúc Nhĩ Ma Tư đại thám tử, hắn cũng không thể bậy hủ chạy đi. Lục Trạch biểu lộ lúng túng hơn. Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không phải dọa chạy. Hắn bên kia xảy ra chút không thể đối kháng nhân tố, cũng tới không được nữa. Cho nên, hiện tại tổ tiết mục liền thừa ta một cái quan can tư lệnh. Lục Trạch nhất kiểm khóc không ra nước mắt. Trần Ca, ngươi nhìn cái này khách quý sự tình. Nếu không ngài cho ra cái chủ ý, muốn hay không tùy tiện gọi hai cái minh tinh bằng hữu tới cứu cứu chàng. Trần Liên nghe vậy, cười nạo lên tiếng. Gọi minh tinh? Ta cũng không có thời gian hầu hạ những đại gia kia. Hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên người Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc trên thân. Ánh mắt kia, tựa như là tại chợ bán thức ăn chọn rau cải trắng. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc bị hắn thấy sững sờ, trong lòng hoảng sợ. Chương 76, đặc biệt điều tra tiểu tổ chương 76, đặc biệt điều tra tiểu tổ Trần Liên không để ý bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Trịnh Hưng Nghiệp, dùng ánh mắt đưa tới một cái hỏi thăm. Ý kia rất rõ ràng, người của ngươi, cho ta mượn sử dụng. Trịnh Hưng Nghiệp cùng Trần Liên liên hệ không phải một ngày hai ngày trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Hắn trầm ngâm một lát, cảm thấy cái chủ ý này tựa hồ cũng không tệ. Để Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc đi theo Trần Liên, đã có thể học được đồ vật, lại có thể tùy thời nắm giữ điều tra tiến độ, còn có thể thuận tiện giám sát một chút cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Một công ba việc. Đi. Trịnh Hồng Nghiệp nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc, ngữ khí nghiêm túc. Giang Phỉ Phỉ, Tôn Phúc. Là. Hai người lập tức nghiêm đứng vững. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi liền theo Trần Liên, tạo thành một cái đặc biệt điều tra tiểu tổ, toàn lực phá án và bắt giam vụ án này. Nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn lực hiệp trợ Trần Liên, hắn để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Nhưng là, Trịnh Hồng Sinh thanh âm đột nhiên cất cao. Có bất kỳ vấn đề, bất luận phát hiện gì, bất luận cái gì không nắm chắc được tình huống, nhất định phải trước tiên hướng ta báo cáo. Nghe rõ không có? Minh Bạch. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc cùng kêu lên đáp, trên mặt là không che giấu được hưng phấn. Có thể tham dự loại cấp bậc này năm xưa án chưa giải quyết, đối bất kỳ một cái nào tuổi trẻ cảnh sát hình sự tới nói, đều là một loại vinh diệu cùng kiêu chiến. Huống chi, hay là đi theo Trần Liên cái này lại thần. Trần Liên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó chuyển hướng một mặt ngậm bức Lục Trạch. Thấy không, mới khách quý, cho ngươi tìm xong. Một cái phụ trách võ lực chuyển vận, một cái phụ trách nhan trị đảm đường, phối trí này không thể so với ngươi mấy cái kia chạy trốn mạnh. Lục Trạch trương há mồm, nhìn xem mặc đồng phục cảnh sát, một mặt chính khí Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc, nửa ngày không nói nên lời. Để thật cảnh sát bên trên tra án tống nghệ. Cái này, cách chơi này cũng quá ra đi. Bất quá nghĩ lại, cái này giống như kích thích hơn a. Chủ đề độ tuyệt đối kéo căng. Đi, Trần Ca ngươi nói tính. Lục Trạch lập tức nhiều mây chuyển tình, thương phấn mà kêu gọi thầy quay phim. Tới tới tới, màn ảnh nhắm ngay, chúng ta đặc biệt điều tra tiểu tổ lần thứ nhất hội nghị, hiện tại bắt đầu. Trần Liên mặc kệ hắn, từ Tôn Phúc cầm trong tay qua một sấp thật dày vụ án tư liệu. Hắn một bên nhanh chóng lật xem, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Mở họp cái gì, lãng phí thời gian. Hắn lật qua lật lại động tác đống nhiên dừng ở mỗi một tờ bên trên, đó là liên quan tới cái thứ nhất người bị hại đêm trăng hồ sơ ghi chép. Trên đó viết, có người chứng kiến từng tại lúc rạng sáng, nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ có trong hồ sơ phát phụ cận bờ sông hoạt động. Trần Liên đầu ngón tay tại hàng chữ kia bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Đừng nói nhảm. Hắn khép lại hồ sơ, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Đi trước năm đó cái kia chính mắt trông thấy hiện trường nhìn xem. Nói đi là đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Trần Liên đem hồ sơ hướng dưới nách kẹp lấy, dẫn đầu mở rộng bước chân. Giang Phỉ Phỉ cùng Tôn Phúc liếc nhau, lập tức đuổi theo. Ai ai ai? Trần Ca, chờ ta một chút. Lục Trạch như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian kêu gọi sau lưng thầy quay phim tiểu ca. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo đuổi theo. Hiện trường đầu tiên. Đây chính là độc nhất vô nhị tài liệu. Thời quay phim tiểu ca khiêng nặng nghề thiết bị, chạy thở hổn hển, màn ảnh nhưng thủy chung một mực tập trung vào đi ở trước nhất Trần Liên. Đây chính là thật cảnh sát dẫn đội trà án a. Cái này tỷ lệ người xem không được nguyên địa cất cánh. Một đoàn người sôi động xông ra cục thành phố cao ốc, Tôn Phúc chủ động gánh vác lên lái xe nhân vật, ra một cô hơi cũ cảnh dụng SUV. Trong xe không gian không lớn, Trần Liên ngồi ghế cạnh tài xế, Giang Phỉ Phỉ cùng Lục Trạch, thời quay phim tiểu ca chen ở phía sau sắp xếp. Xe cộ khởi động, tụ hợp vào Mado chen chúc dòng xe cộ. Trong buồng xe nhất thời có chút trầm mặc, chỉ có thời quay phim tiểu ca điều chỉnh thiết bị phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trần Liên kháo tại trên ghế dựa, con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại cảnh đường phố, ngón tay vô ý thức tại trên đầu gối gõ lấy nhịp. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, một cái khốn nhiều hắn thật lâu vấn đề. Hung thủ tại sao muốn lấy ánh trăng làm hành hung dẫn dụ nhân tố? Cái đồ chơi này nghe cũng quá mơ hồ. Chẳng lẽ là thần bí gì nghi thức? Hay là nói, hung thủ chỉ là cái dáng vẻ cạnh cỡn văn nghệ thanh niên, không phải cho mình biến thái hành vi phụ thêm một tầng ánh trăng lãng mạn áo ngoài. Cái này không tinh khiết có bệnh sao? Càng mấu chốt chính là, ánh trăng rọi khắp nơi đại địa, mỗi lúc trời tối bị mặt trăng soi sáng người không có 100. Không 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 vậy có 80. Không không không, vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái này 14 người bị hại. Trên người các nàng, đến cùng có cái gì điểm giống nhau, có thể làm cho hung thủ tại trong biển người mênh mông tinh chuẩn chọn chúng các nàng. Phía sau này, nhất định có một bộ không muốn người biết sàng chọn logic. Tìm không thấy logic này, chẳng khác nào thầy bói xem voi. Xem ra, hay là phải đi hiện trường. Trần Liên tự lẩm bẩm. Chỉ có trở lại ban sơ địa phương, mới có thể tìm tới bị sơ sót dấu vết để lại. Trần ca, ngươi nói cái gì? Hàng sau Giang Phỉ Phỉ nhô đầu ra đến, tò mò hỏi. Trần Liên lấy lại tinh thần, thông qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái. Không có gì. Hắn dừng một chút, mở miệng nói. Ma đô nơi này, biến chuyển từng ngày, thời gian 10 năm, đầy đủ để một mảnh thành khu thay hình đổi dạng. 14 bản án hiện trường phát hiện án, căn cứ trong hồ sơ ghi chép, đại bộ phận đều đã bị dỡ bỏ hoặc là xây dựng lại, hoàn toàn thay đổi. Trước mắt còn có thể bảo trì nguyên dạng chỉ còn lại có 6 nơi. Hắn rội ra ngón tay lung lay. Bất quá cũng đủ rồi. Nếu như cái này 6 cái địa phương cũng không tìm tới manh mối, vậy còn dư lại 8 cái, đoán chừng vậy không tốt. Lái xe Tôn Phúc nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Trần ca, ta nhiều câu miệng a. Hắn một bên đánh lấy tay lái, vừa có chút chần chờ mở miệng. Chúng ta hiện tại đi cái này đêm trăng hiện trường phát hiện án, thật sự có điều tra ý nghĩa sao? Hắn lời này vừa ra, hàng sau Giang Phỉ Phỉ cùng thầy quay phim tiểu ca vậy quăng tới chú ý ánh mắt. Đặc biệt là thầy quay phim tiểu ca, màn ảnh đều lặng lẽ nhắm ngay Trần Liên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào bảo điểm. Tôn Phúc tiếp tục nói, trên hồ sơ viết rất rõ ràng, ngay lúc đó người chứng kiến nhìn thấy chỉ là một cái bóng người mơ hồ, liền nam nữ đều không phân rõ. Mà lại căn cứ pháp y xem xét báo cáo, cái thứ nhất người bị hại Trịnh Hoàn tử vong thời gian, là tại bị chính mắt trông thấy đến tại bờ sông hoạt động trước đó. Giang Phỉ Phỉ lập tức nói bổ sung, ý nghĩ của nàng rõ ràng, logic tính rất mạnh. Đúng a, Trần ca. Nói cách khác, khi cái kia Trịnh Hoàn tại bờ sông tản bộ thời điểm, chân chính Trịnh Hoàn, kỳ thật đã ngộ hại. Cho nên, cái kia bị chính mắt trông thấy đến thân ảnh, căn bản cũng không phải là người bị hại bản nhân, mà là hung thủ ngụy trang. Cái này rất rõ ràng là hung thủ đang cố tình bày nghi trận, cố ý đem cảnh sát điều tra phương hướng dẫn tới sai lầm địa phương đi. Tôn Phúc nặng nề mà nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý không sai. Cho nên ta cho là, cái này cái gọi là chính mắt trông thấy hiện trường căn bản chính là một cái nguy trang, một cái từ đầu đến đuôi bong khói. Chúng ta bây giờ nhất hẳn là đi là phát hiện thi thể nơi bức xác, có lẽ có thể tìm tới hung thủ dấu vết án thứ nhất phát hiện trận. Hai người phân tích có lý có cứ, hoàn toàn là sách giáo khoa thức hình sự trinh sát suy luận. Lục Trạch ở phía sau nghe được liên tục gật đầu, cảm thấy cái này hai cảnh sát thật không phải là dùng để chứng cho đẹp, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhưng mà, Trần Liên nghe xong, lại chỉ là giật giật khóe miệng. Các ngươi nói, đều đối.